Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2024. Tổng cộng là khoảng 63 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Nghe không anh Bảo?
Nghe.
Dạ, anh Bảo mở mic cho bạn đạo ha. Em có hai câu hỏi cho bạn đạo rất là vui. Câu hỏi thứ nhất, trong các cái cấm của Đức Thầy đó, kỳ đó mình có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều và cũng có cái đề tài này á. Bây giờ có ai nhớ cái gì Đức Thầy cấm cái gì á? Cho bạn đạo khác biết ha, cho mọi người được cùng nghe ha. Ai còn nhớ cái gì thì nói cái đó.
Mở rồi đó.
Dạ.
Cấm làm biển.
Dạ. Dạ gì nữa?
Em nói gì đi Ly?
Dạ. Rồi
Cấm làm
anh Tiến nói gì anh
thầy.
Tiến?
Thầy là thứ nhất là thầy cấm làm biếng nè, cấm làm thầy,
Dạ.
cấm độc tài, cấm
Đó.
thị phi, cấm ăn no nữa, còn hai cái nữa mà em quên rồi. Hết.
À, rồi còn ai nhớ gì nữa không?
Cấm sửa pháp.
Sửa pháp thì em phải cấm, mà sửa pháp thì bị phạt. Cái đó đâu cấm được, tại vì nó sửa còn cái cấm á nó thuộc là giới luật. Sửa pháp thì mình không cấm được tại vì mình không cho sửa pháp, nhưng mà nó cứ sửa, nhưng mà cái khác thì nó cấm cấm rõ ràng, thì có nói cấm. Còn ai nhớ gì thêm không?
Cái gì mà thầy nói các pháp khác cấm mà vô vi cũng cấm luôn á, cái đó nói gì?
Có nói hết á, có đề tài mà. Có ai nhớ gì không?
Rồi thôi Ly nói
Rồi bây giờ mình nghe em thầy nói ha, rồi
đi.
mình nhớ lại.
Hồi con lên trại thì hồi con ở con lên trại thì một tháng mấy, lên trại trên Pulau Bidong một tháng mấy thì có anh Trọng á, Bùi Minh Trọng nó ghé qua đó, thì anh ghé qua được đâu 3 ngày thì con chuyển dạy qua Sangavisi. Qua Sangavisi thì thấy anh Kiết rồi cũng qua Sangavisi thì con tập trung lại đó để thi hành.
Tu phải nhớ tu thiền rồi thêm pháp lý vô vi, không có nói chuyện tiền kiếp, có biết cũng không được nói, để người ta đi tiến từ tới, chỉ cái đèn lòng cho họ, chỉ cái tâm từ bi họ mở họ tu thôi. Rồi nói chuyện tiền kiếp cái đó rồi thét nữa dẫn qua mình khôi tà, nó tạo dục làm tầm bậy, cho nên tụi nó bị tầm bậy tầm bạ trời, không có trúng, miệng nói đường làm ngã,
Anh cũng có nói tiền kiếp con rồi, con đâu có chịu
nói tầm bậy không có nghe. Hay ai nói tiền kiếp là dẹp nó qua một bên đi, tu phải văn minh tiến hóa phát triển lên. Ví dụ tiền kiếp khác là tạo dục, nó làm tầm bậy tầm bạ, là măng tiếng, tưởng là vô vi. Vô vi không phải vậy, vô vi là khoa học huyền bí, mở tâm mở trí phát minh tiến tới đứng thẳng, không có vụ lệ thuộc nói tầm bậy tầm bạ, cấm ví dụ nói tiền kiếp.
có long 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 thì thấy bây giờ anh vẫn trên cái đường như là tốt luôn.
Thằng Long bây giờ cũng được rồi, nó ở bên Cali mà.
Còn lượt bây giờ thấy không nghe liên lạc.
No fresh no.
Right now.
Thì nó đi theo, nó muốn theo ai nó theo, nhưng mà phải đi cái đường chánh là tôi cách nghĩa rõ ràng vậy. Mình người lớn rồi, mình tự tu tự tiến, lệ thuộc nữa đừng đem tu. Chuyện tiền kiếp của nó không biết, mà nó nói chuyện tiền kiếp người ta. Khi người nào mà nói tiền kiếp với mình á, mà hỏi cho ông biết tiền kiếp ông là cái gì, ông nói chuyện tôi. À, người ta không hiểu, người ta nghe lời xui, người ta bị
Rồi, anh bảo nó nha. Còn nhớ
kẹt.
thêm gì nói thêm nha.
Cái này thầy nói là không có cho nói chuyện tiền kiếp, tại nó dẫn đi qua đường tà, nó dẫn qua đường dục, đi sai đường ở trên. Thành ra thầy nói thì hỏi hỏi ông có biết tiền kiếp ông chưa mà ông dám nói tiền kiếp người ta. Nó tu vô vi là khoa học huyền bí, là phải mở tâm mở trí, tự tu tự tiến đàng hoàng chứ không phải đi theo con đường đó.
Có nhiều người không có biết á, vô cái nói tiền kiếp này kia nọ đó, nhưng cái đó là không có nên nha. Cái đó tại vì mình đâu có thấy tiền kiếp của mình đâu mà nói tiền kiếp của người khác.
Cái đó là
Cái này
muốn lợi dụng áp đảo người ta mà cho mình biết mình cao hơn.
cái này có nha, hiện đang có ở tại Việt Nam, có nha, có tại Việt Nam nha, cái này có nhiều bạn đạo biết nè, dám chắc luôn
Đang xảy ra.
á, đang xảy ra và rất nhiều người biết. Cho nên á, cái này là không có nên. Tại vì mình làm sao mở huệ mà mình thấy được. Ngay cả thầy mở huệ là khéo léo lắm á, chứ thầy không có nói thẳng luôn á. Thầy biết thầy cũng không có nói nữa.
Không được quyền nói.
Đâu có được quyền nói đâu. Có nhiều người ra để mà bành trướng á, giống như là gọi là cái gì, mê hoặc lòng người đó đó. Đó thì cái đó có. Cho nên đâm ra cái tiền kiếp á, thì mình không có thể nên mà nói bậy bạ được ha, mà đúng không bao giờ nghe nha. Đừng có nghe những người mà nói tiền kiếp chỉ là gì bà con anh em gì đó, cái chuyện của họ chứ không có bao giờ dính dáng gì hết đó
Người ta nói ra là mình biết họ đang ở giới nào rồi.
hả. Cho nên cẩn thận ha, người ta nói cái gì chuyện của người ta mình không có tin, cái đó không có nên tin. Thì trong cái cấm á, thì có nhiều cấm lắm, cấm làm biếng, cấm làm thầy, cấm độc tài, cấm thị phi, cấm mê tín dị đoan,
Cái đó
cấm
mình cũng là cấm mê tín dị đoan, nó chắc nhiều người bị dính
cấm tuyệt đối mê tín dị đoan ha.
à, dễ mê tín lắm, cái vụ vi này nó dễ đi tới mê tín lắm, chứ không mình tưởng là mình không có mê tín nhưng mà thiệt ra nó dễ mê tín
Trời, dễ lắm à.
dễ lắm á, nhiều khi nó thần thánh quá ông thầy
Một
á,
người á, một người là nó thần thánh á.
thần thánh quá ông thầy, cái đó là mê tín, cái gì cũng thầy giúp, cái gì cũng thầy lo hết trơn, thầy đi lo hết là thầy làm mọi mình đó.
Ông rảnh quá ha. Cho nên tu cái này nó phải văn minh, thầy nhắc mình đi nhắc vào lại hoài, là tại vì ông ra đi là ông biết thế nào nó cũng đi vô cái con đường đó. Ông thầy ông hay lắm, ông rào trước hết, ông biết thế nào cũng sẽ phải đi cái con đường đó, cho nên ông rào trước hết. Mà có điều mình có nghe nổi không, mình có
À,
lắng nghe được không, mình có bắt vô được không.
mình có đi tìm kiếm nghe không hay là chuyện khác, chứ thiệt ra cái chuyện gì ông cũng có nói trước hết trơn à.
Mình có
Mà nhiều
chịu
khi
không
mình không có cái duyên được nghe, hay là mình
à.
được nghe mà mình không muốn nghe.
À
Mình được
cũng
nghe mà mình được nghe cái lời giảng của ổng mà mình không muốn nghe lời ổng, cái
cấm
đó
gian
có nữa, cái đó nó
đó,
có.
đó có nhiều cái cấm, cấm gian xảo dối trá, cấm nói tiền kiếp ha, những cái này là cái giới cấm của mình đó,
Có
những
nhiều
cái
cái
điều
ổng nói rõ ràng vậy mà người ta nghe xong người ta nói không muốn nghe, như là để cái đó qua một bên, người ta không muốn nghe tại vì nó không có thích hợp với cái đường lối người ta muốn, cho nên gạt nó qua một bên.
Còn nhiều cái cấm lắm nha, nhưng mà từ từ em sẽ làm một cái đề tài về cái về cấm này rất là hay. Cấm là để cho mình lưu ý á, mình lưu ý. Có la rồi đó nha, nhưng mà tại
Còn
vì em
cái cấm đặc biệt cho mấy người cạo đầu nữa.
à bữa hôm có nói rồi cái đó chuyện của anh bảo nói
Rồi
đi.
để từ từ nha.
Cho nên á, ông Phật thì cũng nói hết đó, có điều mình nhớ tới đâu và có mình có bắt được không. Có khi mình nói mình nếu mình không để ý mình dừng lại thì mình không thấy nó quan trọng, nhưng nếu mình dừng lại thì mình sẽ thấy cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu mình lướt lướt qua thì không có gì đặc biệt ha, cũng giống như Đức Diệu Trì cái mẫu nói vậy đó, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu được đậu, mà trồng đạo thì được đạo.
Chà, trồng đạo làm sao vậy? Eli nói thêm đi.
Đạo cũng có nghĩa là trong các cái đạo khác thì người ta chỉ tới cái ngồi đó người ta tụng kinh niệm Phật thôi, mình còn ngoài cái chuyện sửa tâm sửa tánh, ngoài được cái pháp, ngoài cái sửa tâm sửa tánh còn cái niệm Phật, còn cái truy tầm cái chân lý nữa, truy tầm những cái triết lý mà ông Phật ông đem xuống là
Là
cái đó.
thầy nói là mình phải hiểu tận gốc tận căn của mọi sự việc mình mới là người tu phải không?
Phải nghiên cứu thật là kỹ, thầy nói nghiên cứu truy tầm thật là kỹ. Chứ cái gì mà ông thầy ông nói ra là mình phải nghiên cứu thật là kỹ, chứ không phải mình nghe lướt 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 qua. Tại vì cái đó là cái thói quen của mình đó, nó chưa có được giống như là trước đến giờ. Cái thói quen của mình trước đến giờ là chỉ nghe 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 thôi. Thật sự mà nói, khi mình để cái lỗ tai mình để vô cái lỗ tai mình nghe cái băng của thầy á, mình đi tới lui, mình làm việc nhà việc cửa đó, nó không có vô. Nhưng mà cứ kệ nó, cứ nghe đi, sau đó quay trở lại ngồi một chỗ đó và tập trung nghe lại, có cái sự khác biệt rõ ràng là mình thấy cái chú ý của mình từng câu một, thì mình sẽ vô một chữ một câu một. Còn nếu mình đi tới lui vậy đó là suốt cuộc đời mình chỉ đi tới đi lui thôi. Trồng đậu thì nó được đậu à, trồng trồng chút chút thì nó được chút chút vậy thôi. Còn nếu mà trồng kỹ lưỡng thì nó sẽ được nhiều hơn đó. Còn giỏi hơn là ghi chép lại để cho mình nhớ được, tại cái đó là cái thức mình phải mang theo, không có cái gì mang theo ngoài cái thức mình đó đó.
Có cái câu mà chân ngôn của thầy mà hay, hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc đó mới thật sự là người tu.
Cái đó mình cũng có đưa lên đó. Đó, cái đó là mình một trong những cái mà cấm trong cái giới cấm của vô vi ha. từ từ cái đề tài này sẽ ra lại nha, sẽ xem ra lại em sẽ cho hết cái gì cấm đó. Em kiếm được bao nhiêu em cho vô hết. Rồi câu tiếp theo, bây giờ mình sẽ nhớ lại coi thầy nói đảnh lễ Phật làm sao mới được đảnh lễ Phật. À, làm sao mới được đảnh lễ Phật, Bảo hiểu không? Làm sao đảnh lễ Phật, ông thầy nói đảnh lễ Phật á, mình đảnh lễ Phật phải không, mỗi câu nguyện của mình là đảnh lễ Phật phải không, đúng không?
Cái đó là mình nguyện mình tưởng với Đức Phật,
À, xuất hồn lên đảnh lễ Phật đó.
cho ta viện cái kia lên đảnh lễ Phật là phải xuất hồn lên trên nó mới đảnh lễ được Phật.
Đúng rồi. Rồi có ai có gì khác nữa không, ngoài cái xuất hồn ra khỏi bản thể mới đảnh lễ Phật? Có ai không? Anh bảo mong biết không?
Chưa có đóng mà.
Dạ. Có ai không? Có ai nhớ ra cái gì khác ngoài cái mình phải xuất hồn ra mới đảnh lễ Phật? Thì làm sao mình mới đảnh lễ Phật?
Giờ muốn nói ngoài ngoài sáng ở trong sáng.
Không thì nghe được cái gì hay cái đó.
Không
Mình gọi là đố chứ. Nhắc rồi xong rồi.
không
Có ai nhớ không?
có nghe được cái gì khác đâu.
Rồi bây giờ mình nghe kỹ ha.
Sao mà bạn đạo luôn tìm ai cũng đến, mà sao có không được mang giới mang kiếp?
Thì con cái tiếng tại vì con dâm dục, con để con, rồi cái dâm tánh con làm việc gia đình, lấn người này ép người kia trong gia đình phải vậy à. Ai cũng bị cái đó hết.
Đời đời bây giờ
Gia đình là phải vậy
gì có
à. Rồi
ở
ta
bên
dứt
Mỹ này.
khoát là khác. Tại sao đi tu? Tu là cái tâm. Cái tâm phải dứt khoát chuyện đời. Đó, thì mình mới rõ tình trời đối với mình ra sao. Sự hiện diện của mình không phải là người ta để ra có đâu. Ai muốn để con ra? Tự nhiên con có hiện diện ở đây. Không phải cha mẹ muốn để con ra đặt tên của mình đâu. Không có đâu. Để ra rồi bắt buộc mới đặt tên á. Chứ không phải tự nhiên con hiện diện ở đây. Con hình thành thế gian không ai chế con được. Sự cấu trúc của con từ siêu nhiên mà đến đây. Thì con sẽ lấy cái tâm con mới trở về siêu nhiên được. Lấy xác con không về siêu nhiên được. Lấy xác mới sanh được chấp. Cái tâm nó không chấp, cái tâm nó nhịn nhục, nó thấy vị trí của nó làm hiền thê hiền mẫu từ bi, thì cái tâm từ bi mình nó mở, cái tâm từ bi nó mở nó là ánh sáng của vũ trụ. Một người đàn bà có tiết hạnh từ bi là ánh sáng của vũ trụ, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đừng nói người đàn bà không tu thành Phật. Vì đàn bà có tâm từ bi mới nuôi dưỡng con lớn. Mà không biết vun bồi cái tâm từ bi của mình là mình mất cái vị trí của Phật. Mình muốn đảnh lễ Phật, mình phải là Phật mới đảnh lễ Phật. Chứ mình là người ta đi đảnh lễ Phật là mình con ma. Ma con quỷ.
Làm sao mới lãnh lễ Phật?
Làm Phật ha.
Đúng rồi, thành Phật thì mới lãnh lễ Phật.
Vậy sao mình đánh lễ vào học đạo lúc đó mình chưa có thành Phật mà.
Ông Tư cũng vậy á, ông cũng khi mà ông ra khỏi bản thể rồi là cái gốc ông đã là Phật rồi, cho nên khi đó ông gặp được Đức A Di Đà. Ông thầy cũng vậy nữa nha, ông thầy cũng gặp Đức A Di Đà trước nha. Vào cái thời năm 74 ông cũng gặp Đức A Di Đà, ông cũng đảnh lễ Phật.
Rồi cái đó mình đó trường hợp đặc biệt mấy ông Phật. Còn trường hợp mà mấy người dưới tu lên á, thầy nói xuất hồn lên đảnh lễ Phật thì vậy mình chưa thành Phật, mà mình đảnh lễ Phật mình mới học đạo của Phật được chứ. Còn bây giờ mình thành Phật rồi mình đâu cần nữa.
Học chứ, trời, Phật đâu phải là một lớp đâu, nó nhiều
Nhưng mà
tầng lắm.
bây giờ mình chưa thành Phật rồi, thầy nói xuất hồn lên đảnh lễ Phật học đạo thì chừng nào mình, nếu mà nói như vậy là phải chờ thành Phật rồi mới được học không?
Cái đó là cái ý chí mình vun bồi thôi chứ, phải nung nấu chứ, đâu phải là nói là đảnh lễ Phật cái chắp tay cái nó xuất ra liền đâu.
Đương nhiên là cái đó không đơn giản rồi, nội mà xuất hồn con cũng đã khó rồi mà còn xuất hồn ra đi làm cái chuyện gì nữa, là có chuyện khác nữa. Nhiều người xuất hồn đi chơi đi tao bà nó cũng có chứ, đâu có nghĩ tới đi lên để kiếm Phật để đảnh lễ Phật đâu. Nhưng mà bây giờ cái người ở dưới này nếu thành ra cái câu mà thầy nói thành Phật mới đảnh lễ Phật là chỉ một khía cạnh nào thôi, chứ không phải là nói chung hết. Tại có nhiều người ta dưới này ta muốn tu lên thành Phật thì người ta cũng phải đi học đạo của Đức Phật thì cũng phải đảnh lễ Phật học đạo chứ.
Đánh lấy Phật, khi nào mình thành Phật mình mới đối diện được, mình mới trực diện được cái phần điển của mình phải ngang đằng mới được, bằng mới được, nó thanh nhẹ bằng
Dạ
nhau nó
nó
mới gặp được.
vậy vậy là mấy người ở dưới
Còn
không
cái
được,
luồng điển này là mình hướng về đó thôi.
còn mấy người ở dưới là không bao giờ được đảnh lễ Phật học đạo phải vậy.
Sao đi được, có ra được đâu,
Nếu
cái
mà
luồng
ra
điển
được
mình
nếu
hướng thôi.
nếu mà ra được mà mình hướng về Phật mình không có được đảnh lễ Phật học đạo sao? Cái đó phải suy
Nhưng mà
xét
ra bằng cách nào, ra bằng cách nào,
xuất hồn á, thầy nói xuất
xuất hồn
hồn
bằng cách
chứ
nào?
đâu có
Đúng
biết
rồi,
được,
mà xuất hồn như thế nào?
cái đó là hỏi ông Phật không
Thầy
mới
có
biết.
nói, nó ông thầy cũng có nói, em
Rồi
có nghe nhiều lần rồi, nghe kỹ nè.
cái chuyện
Khi
này
mà ra khỏi lễ sát thầy có nói, tại anh bảo không nhớ, thầy nói khi mà có Mô Ni Châu mới xuất được
thì đúng rồi, rồi sao nữa,
đó,
bây
vậy làm
giờ
sao mình được làm được cái đó.
rồi bây giờ không, bây giờ mình không có nói là mình làm được nhưng mà mình nói cái nguyên tắc chứ không phải là mình nói là làm được, mình đang bàn gì cái nguyên tắc chứ mình đâu có đây, mình đâu có ai xuất hồn nên đánh để vào học đạo đâu mà nói sự thật, thì mình đang tìm hiểu về cái nguyên tắc. Nguyên tắc mà nếu mà nói là thành Phật mới được đảnh lễ Phật á, thì cái đó nó cũng hơi giới hạn.
Không có giới hạn, cái đó rất là bình thường. Bởi vì cái gốc cái trên nó là Phật rồi. Khi nó xuống thế gian này nó cũng phải điêu luyện rồi, nó thanh nhẹ nó đủ cái trình độ đó, khi xuất ra khỏi bản thể mới đảnh lễ Phật được.
Vậy
Còn
là
nhiều
đúng
khi người ta
không?
xuất ra, có những người ta xuất ra bằng cách là bị kéo đi đó,
Thì
bị
đúng
những thế
rồi,
giới
cái
địa
đó
tiên
mình
thế
không
giới
có
đi,
bàn tới.
sao lãnh Phật được, sao đảnh lễ Phật được.
Mình không có bàn tới mấy người mà đi lạc phải không? Bây giờ mình nói mấy người mà đi đúng đường á, nếu mà nói như vậy chỉ
Phải
có
đợi thôi, phải chờ đợi thôi. Nó thành Phật thì mới
là
lãnh lễ thôi.
nếu nếu mà nói vậy chắc không có bao nhiêu người có cơ hội đến đây vào học đạo đâu.
Làm sao có đủ, một
Không,
triệu
nếu mà
người
nói
mới
như
có
vậy
một người thôi.
nếu nói như vậy chỉ có ông Tư ông Tám là có quyền đánh để vào học đạo thôi chứ mấy học trò thôi miễn đi nha.
Ráng chờ, ráng tu
Mình
đi con.
ra
Thầy kêu ráng tu đi con. Cái
cái này cũng không biết là để coi chừng nào tới đảnh
đó
để
đúng đó, đâu gì đâu. Kêu Diệu Trì Kim Mẫu cũng nói vậy, khi mà con lên đây gặp Diệu Trì Kim Mẫu, con đã là gốc Phật. Nhớ là Diệu Trì Kim Mẫu cũng có nói, mà ông Đại Đế cũng có nói. Nói Dương Thiện Sinh đó là gốc Phật nha, Dương Thiện Sinh là gốc Phật nha, nhưng mà có điều ổng là cái đạo của ổng thì không có đi bằng điển như mình thì nó khác, thì nó phải tu nhiều kiếp hơn, nhưng mà ổng cũng được nhiều cái miễn lắm à, không được luân hồi nè, ổng không có được luân hồi, ổng được miễn á, không luân hồi luôn á. Duy trì cái mẫu giáo mà giáng nè, giáng là không luân hồi, cho Dương Thiện Sinh, cho Cửu Huyền Thất Tổ được lên, là tại vì ổng là làm chuyện quá lớn, cho nên đâm ra cái gốc ta Phật người ta mới nhẹ được. Còn cái gốc nặng quá đâu có được. Cái gốc nặng quá làm sao mà đi được.
thì
Đảnh lễ
đương
Phật là
nhiên
tất
rồi.
cả những cái nguyên tắc đó là phải đi đúng một cái con đường đó thì mới đảnh lễ Phật được. Còn nếu
Bây
không
giờ
luôn đi đúng làm sao mà đảnh lễ
mình
Phật.
nặng quá làm sao mình ra khỏi thể xác được?
Thì ráng chờ đi con.
Không, mà nếu bây giờ ra được là phải phải đi kiểm chứng có phải có giấy tờ gốc Phật không mới được đảnh lễ
Không
Phật.
có. Khi mà đi ra khỏi bản thể mà theo cái Mô Ni Châu như Đức Thầy là chắc chắn phải gặp Phật sự. Phật sự sẽ dắt đi con đảnh lễ Phật đó con. Đại đế có nói đó con. Cho nên con lộn xộn quá. Nói chứ tại vì á, khi mà đọc hết cái quyển sách Thiên Đường Du Ký thì mình mới biết được, à có rõ ràng, có rõ ràng con người là gốc từ Phật, con người gốc từ Phật cho nên nó mới trở về cái con đường đạo, cho nên nó mới đi tìm đạo. Còn nếu mà nó không có gốc Phật, nó không có đi tìm đạo. Nhưng phải nhớ là cái sự luân hồi của mỗi con người nó khác nhau, cho nên cái sự thanh nhẹ của mỗi con người khác nhau, cho nên tại sao mà trong một cái vân vườn của cái thiên đàng đó, tất cả mọi người đều chung với nhau thì tất cả những người đó cùng cái trình độ với nhau, họ mới đi cùng cái chỗ đó. Đó là ở chỗ thiên đàng, khi mà ông Dương Thiện Sinh lên đó, tất cả mọi người ở trong cái thiền đường đó đều ở trong cái trình độ đó, nó mới vô được cái trình độ nhẹ đó. Thì Duy Trì cái mẫu mới nói, à tất cả những người đó đó có cái tâm, họ có cái tâm thanh nhẹ và hướng về cái sự thanh nhẹ thì họ mới được đi cùng với nhau. Còn một người đi hướng này, người đi hướng kia thì làm sao đi cùng với nhau trên một chiếc thuyền. Cho nên tại sao những cái hoa sen nó mở đều với nhau là vậy đó. Tại sao cái cây nguyên linh của mọi người trong một cái khu vườn ở phía sau vườn á, tại sao tất cả những hoa sen là đẹp thiệt đẹp giống nhau hết, những cái cây nguyên linh nó đều nhau hết, là tại vì mọi người đều có sự thanh nhẹ giống nhau và hướng thượng như nhau. Thế mà người niệm Phật nhiều thì cái hoa sen nó nở nhiều, nó tươi đẹp hơn. Còn cái người mà niệm Phật ít hơn thì cái hoa sen nó lại ít hơn. Đó là tùy theo cái trình độ thanh nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cái vun bồi của mình như thế nào, cái điêu luyện của mình như thế nào để trở về với cái gốc đó mới là khó. Cái đó mới là cái mà cần phải điêu luyện mỗi ngày, chứ không phải là bằng cái lời nói không mà đủ. Cái nguyên tắc nó là như vậy, mà mình có đi được không á. Bắt chắp tay lên nói rõ ràng mà. Sức hồn đảnh lễ Phật mà sức không nổi.
Cái đó là
Nó con sức không nổi là tại con nặng quá.
chỉ
Tại nó con nặng quá.
đó là mới định hướng đi thôi, để đừng có đi ra ngoài đi lung tung á.
À, với lại cũng giống như cái chị đó vui lắm, chị đó chị nói con á là bản đạo à, tu à, không có muốn thành Phật bằng con đâu, con là muốn thành Phật lắm. À, con coi phim ở Phật Tế Công là mặc áo rách, mang đôi giày rách, con cũng đi lên tới cái chỗ từ thiện, con xin cái áo rách, cái đôi giày rách, cái thầy nói mặc cái đó vô mũi nó cắn. Rồi nói con bắt chước Phật Tế Công rồi, Phật Tế Công ta 3 tháng ta không không có tắm, rồi con thử con 3 tháng không tắm vô nhà thương đó, nó kêu con là gì biết liền. Rồi đã làm chuyện ngu xuẩn. Tự nhiên cái thấy ông Phật Tế Công trong phim á, ông thầy cũng lao quá chừng quá đất.
Để coi trong phim mà đâu có thấy thiệt đâu.
Bởi vậy thì ông thấy nó làm theo. Rồi hỏi chứ tại sao, nói là tại vì con thấy phim nó nói vậy thì con nghĩ như vậy. Nói là à, con sợ lắm, sợ bạn đạo, bạn xạo trượt quá à, con thanh quá, con thiền con thanh nhẹ, gặp bạn đạo trượt quá à, rồi con bị kéo xuống. Đã không? Rồi, câu này là cái câu mà không có băng, là tại vì cái bài viết này của bạn đạo gửi cho anh Bảo cũng cách đây cũng gần 8 năm hả? Phương Trâm siêu hình tự trị.
Nhìn lâu đời lắm mà.
Nhà rất là lâu. Thì anh Bảo giải thích tại sao nói phương châm siêu hình tự trị.
Lâu quá quên rồi, Eli giải thích đi.
Mà theo anh Bảo nghe là cũng dễ hiểu đó. Cũng
Ừ.
dễ hiểu mà.
Vì phương châm là những cái mà mình cần phải theo á, siêu hình là nó không phải dưới thế gian, là nó cõi điển giới á. Tự trị là mình tự tự trị tự sửa lấy mình á.
Đúng rồi đó, đâu có gì khác đâu. Phương châm có nghĩa là cái đường lối hay là cái phương hướng để mình định hết, cũng như nãy xuất hồn lên ảnh lấy Phật là cái đường lối đó, là cái phương hướng mình đi đó, mình đi thẳng cái con đường trung đạo đó, là cái phương hướng của mình đó, là cái đường lối của mình đó. Cái đường lối của mình là đi tới cái sự thanh nhẹ, là tại sao, là có nghĩa là cái siêu hình đi tới cái sự khoa học, không có tin vào cái huyền bí mà mình không thấy được, mà mình là người thấy được, mà mình thấu hiểu được mà người khác không thấu hiểu được. Cái đó cũng là một cái siêu hình, cũng là một cái sự huyền bí. Và tự trị có nghĩa là tự trị lục căn lục trần, tự trị cái bản thể mình á, mình không có được câu nệ, không có giải đãi, không có trì trệ, không bị thụt lùi, đi một bước tù lùi 3 bước vậy đó. Đó là cái tự trị á, tự
Chỉ
trị
mình tự trị mình thôi chứ đâu có ai trị mình được.
không ai trị mình bằng mình tự trị mình đó, trong cái bài đó cũng có nói á, không
Ừ.
có ai, không có lấy cái gì kiểm trị mình bằng mình biết trị mình.
Mình chấp nhận mà mình đứng ra mình lấy trách nhiệm mình tự trị mình nó mới có kết quả.
Tự mình đó, chứ không có ai làm gì khác hơn được.
Tự
Dù mình
mình cấm mình á.
dù mình có nghe như thế nào đi nữa đó thì cũng không có vô bằng cách tự mình điều khiển được nó, có nghĩa là mình điều khiển được cái một phần của lục căn lục trần nha. Khi mình hiểu được, mình thức tâm được, cũng nghĩa là mình đã nâng một bước lên rồi đó, một nâng lên một tầm mà nó nha, nâng một cái trình độ khác rồi đó, nếu mình hiểu được và tự trị được mình đó. Hồi nãy thì có cái cấm đó, cái cấm đó, cấm không có được đòi ăn nữa đó. Không
Thầy
có cái
cũng ở đó mình tưởng là chỉ trong bài đó thầy chỉ dùng cái phương châm thôi, mà trong mấy bài giảng của thầy thầy cũng có dùng nhiều lần, thầy dùng chỉ cái phương châm.
phương châm tự trị á, em có đề tài đó đó.
Ừ, phương châm thầy cũng xài nhiều chỗ chứ không phải là trong cái bài đó không.
Còn cái siêu hình á, thì ít có nói nhưng mà nói chỗ khác, tại vì cái thời điểm đó là ở Việt Nam cho nên ra cái chữ siêu hình thầy hay nhắc á.
Bây giờ chắc thành siêu nhiên rồi hả?
Bây giờ đây là về tới siêu nhiên, lấy tới cái điển hình hoặc là nói tới điểm liên quan thì đó, thì được cao hơn chút. Nhưng mà cái
Là
câu phương châm
vô hình vô tướng.
nhà đi tới vô hình vô tướng hoặc là có hữu hình hữu tướng với hữu hình hữu hoại đó, tới cái đó là cao hơn. Nhưng mà cái siêu hình này là trước năm 70 15 là nói rất là nhiều nha, siêu hình xài hoài.
Cái từ ngữ nó khác lúc sau.
Nhưng mà cũng hay ha, phương châm
Ừ.
siêu hình tự trị cũng khó, không có ai có được những cái từ
Ở
này
thế
hết.
gian đâu có bài nào mà đặt tên giống vậy được.
Nó có nhái thì nó cũng giống giống à. Có nhái, có nhiều cái của ông thầy nói nhiều khi người ta cũng nhái nhái giống giống đó.
Thì người ta nghe được người ta cũng phải học chứ, không lẽ người ta nghe mà người ta không học được gì sao.
Có nha, có nhiều người ở ngoài bây giờ cũng ăn cắp bắt chước nhiều cái vui
Đó,
lắm.
vậy cũng có ảnh hưởng được một phần á.
Ông
Có đề
thầy ông
tài
cũng
mới
nói,
để nói chuyện.
thầy nói là tôi đâu có giấu, tôi cho mọi người mà ai muốn học là cái chữ tiến bộ của họ, chứ tôi không có cấm á.
Thì người nào học được người đó phước thôi.
Rồi cái câu này mới vui nè, hai câu tiếp theo là hai câu thầy có đệm tiếng Tây, có chỗ thầy đệm tiếng Anh tiếng Tây luôn. Bây giờ mình nghe
Tại sao
ha.
thầy đọc tiếng Anh tiếng Tây chi vậy cho Eli?
Cái
Thầy có nói tại sao thầy đệm tiếng Anh tiếng
vui
Tây không?
của ông thầy mình là nói với chuyện với người Việt mà đem tiếng Tây với tiếng Anh mới vui chứ.
Để họ rồi làm thầy cũng biết là sau này mấy người không có học tiếng Anh tiếng Tây thì người ta đâu có hiểu được.
Khổ lắm à.
Thì
Trời
giờ
ơi, cái này khổ lắm á
nhưng mà tại sao ông thầy không làm vậy
nha. Để cho ta biết, cho ta biết cho thầy ông Phật biết nhiều thứ tiếng à. Rồi
vậy? Vật đâu cần.
bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái kỳ tới này sẽ có cứu sanh những luật động đất là đủ chuyện hết, là cứu sanh những gì đó là chỉ cứu phần hồn mà thôi. Mà bây giờ chúng ta biết được phần hồn chúng ta mới cảm tác, mới khai triển phần hồn chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có volunteer giúp người ta sống trong cảnh nào xảy ra, chúng ta cũng gồm trong cái giấc kia đổ cho họ hướng tâm chút xíu thôi, biết mình là ánh sáng, là hướng chút xíu nó chạy gì đó chứ không đâu hết. Thôi tụi càng ngày càng nhiều thì đó là cứu sinh, chúng đi chỗ sẽ sát sinh. Những cõi này có bỏ đi nữa thì ta qua cõi kia ta sống dễ dãi, đâu có gì khó khăn. Cho nên người tu vô vi thấy ở thế gian thiệt thòi, cái gì cũng lấn áp, cái gì cũng bị người ta chửi mắng, bị người ta nói oan nữa đủ chuyện, nhưng mà không có tranh chấp, cái gì nó ra người ta chửi các bạn nhiều chừng nào thì các bạn thấy là đó là ân sư các bạn. Các bạn phải đem tâm lấy người ác làm con quý, là cái tâm các bạn mở rộng. Tâm các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng, mà súng bắn đâu có tới được, bắn ra bao nhiêu rồi hết đạn rồi không thấy được. Thì cái tâm mình đang càng nới rộng, ai nói mà nói ai làm tâm mình thanh.
Đó, mới vô là ông chơi tiếng Anh liền á. Rồi anh ba nói ha.
Nói mình làm volunteer giúp người ta ha,
Dạ.
mình tự nguyện đi giúp người ta đó, mấy người tự nguyện đi giúp người ta đó, mình sau này nó có biến thiên rồi đó, mình là có vai trò là cứu sinh, mình giúp họ, mình là ánh sáng rồi đó, thì mình hướng tâm một chút là cái ánh sáng nó chạy về đó, cái đó nó hội tụ lại là cứu sinh. Mà ông Phật ông muốn nói ông là ông có hào quang á, ông có hào quang, ông chỉ cần chiếu, ông hướng tâm, ông nghĩ về đó một cái là cái ánh sáng của ông nó chạy về đó, nó hội tụ, nó cứu sinh.
Rồi câu tiếp theo ha, cũng là tiếng Anh với tiếng Tây, giờ mình nghe ha.
Volunteer hả?
Mình thiền định tức là khi mình định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó. Thí dụ bây giờ nó là mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất mình còn trong đầu mình cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là cái ý niệm đó, đến lúc nào đó mình bây giờ là bỏ luôn cái đó, tức là trong đầu mình có chữ không. Thì xin thầy định nghĩa cho con chữ không đó là như thế nào.
Khi mà anh muốn thấy cái gì không á thì anh phải thấy cái tánh chứ, thấy cái tánh của chính mình phải khai thật cái tánh của mình phải nắm cái tánh của mình lật được nó, sửa nó cái gì đây cái không là chắc do tánh mà thôi, mà bệnh cũng do tánh mà thôi. Mình nắm được cái tánh rồi mình mới điều khiển được tất cả, là mình sai, chẳng có ai sai, không có lỗi của người khác, lỗi của chính mình. Mình sửa sửa cái tánh thì cái tâm nó mới tiến, cái tư nó mới động, áp phê nó mới vô, thấy không? À, cái energy nó quan trọng vậy. Cũng muốn về không, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật đây chi, để những người sơ cơ niệm rồi niệm thường niệm vô biệt niệm là về không, đâu có niệm nữa. Nhưng nhớ cái Nam Mô, nhớ cái nhẹ, nhớ cái thanh, không còn gì trong tâm đó. Niệm thường niệm vô biệt niệm, lúc đó chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mà Nam Mô Di Đà Phật là cái chìa khóa trong cuộc sống. Anh đứng ở giới thương mại cũng nắm ra đó, mà giới chánh trị cũng nắm ra đó, quân sự cũng nắm ra đó. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt rốt cuộc phải về không, thì cái tâm anh ổn định lúc anh chỉ huy một công chuyện gì rất ổn định. Còn anh không hiểu cuối cùng của nó, cái final của nó là cái đặng loạn thì bị lợi dụng. Trong đó mình có inner peace, trong này có, mà tại mình không mở, mình muốn được kẹt. Mà muốn mở cái đó không có, không có lấy tụi biết thêm chìa khóa gì. Cái ý, cái trí và cái ý mình đi luyện, tu bằng trí bằng ý cho mới tu bằng sắc. Niệm Phật là cái ý anh niệm, anh niệm Phật anh niệm rồi cái trí anh mở. Càng ngày cái trí này càng lan rộng đi tới đại trí, hòa hợp với đại trí của Đức Như Lai. Thế lúc đó là anh thấy rõ cái ánh sáng ban chiếu luôn luôn thường trực cái chính mình. Thì lúc đó cái ý anh ấy, tôi muốn về tại Việt Nam. Bây giờ anh ngồi ở đây mà ý anh đi về Việt Nam thì anh đi về Việt Nam đi cái gì nào? Ý đi bằng cái ý. Thế muốn lấy xác nhận cho kỹ xuống biển thấy con chim hải âu, cái ý nó bay, ý nó chuyển ra bay. Nè, muốn xuống biển miệng mà không được. Ở đời mình muốn làm quỷ, làm quỷ, làm người, chuyện ác vào mình. Điện năng nó chạy lên chạy xuống do ý của chủ nhân ông.
Thì như vậy có những lúc ta cũng có thể đóng vai là Phật.
Ừ?
Là tiên,
mình là Phật chứ.
Nhưng mà cũng có lúc là ta là quỷ, là ma.
Nếu mình làm bậy thì mình làm quỷ, là ma. Hẳn thô. Trả đũa. Đó là cái ý ma quỷ. Từ bi bác ái tha thứ và thương yêu xây dựng để ngày kia tương ngộ. Thì cái ý của Phật, ý thiện là. Thấy không? Còn cái ý mà muốn trả thù đó là ý ma quỷ. Chắc chắn như vậy. Nhìn nó biết rồi. Uống một ly nước nói chuyện ra nó biết mày nó còn còn muốn trả thù nhiều quá. Thì không có làm đại sự. Người đó có kết bè kết bạn với mình rồi cũng phản mà thôi. Không có lợi. Vì cái điện năng của nó locate trong cái chỗ đó. Nó không chịu lấy ra sao. Nó bị chạy. Khi mà bấm công tắc bấm lộn thì nó cứ chạy đó thật. Vừa đăng đĩa nó chạy đó. Thì nó làm việc đó thì mình thấy rồi. Dùng điện năng là anh biết rồi. Một cuộc nói chuyện anh biết. Nó cho anh biết là nó ghét này ghét nọ là tức sau này nó sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Chắc chắn như vậy.
Ông thầy ông đệm quá chừng luôn á.
Mấy chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ không phải đệm nguyên câu.
Đệm rất là nhiều cho nên đâm ra cái đó làm cho mình người nghe mà không có hiểu được tiếng á, là sẽ bị gọi là block lại cái chỗ đó, không có hiểu được tại sao đang nói cái câu nói đó thì không có dịch lại.
Không
nhiều
có.
Lắm đó nha.
Không có làm như bị ngắt gì ha.
Rồi anh bảo được mấy chữ ở đây, em thấy được 6-7 chữ à.
Đó. Ừ. Nói cái là không nhớ cái final là về sanh, là cái cuối cùng á là về không. Không nói cái final nó về không. Còn cái inner peace là cái gì đi bữa?
Em nghĩ là inner peace là giống như là cái phần năng lượng ở bên trong, hay là một thường ở bên ngoài ta dùng cho cái người sản xuất cả cái năng lượng đó. Em nghĩ vậy đó. Phải anh Tú? Phải anh Tú coi đúng không?
Năng lượng bên trong rồi.
Đúng không Tú? Chị em nghĩ là như vậy. Rồi tới cái tiếp tục đi, còn mấy chữ lận?
Chữ locate. Điện năng nó locate ở chỗ đó.
Locate ở chỗ đó là bị khóa lại chỗ đó đó. Nó bị chỗ đó nó bị block lại, nó bị khóa lại chỗ đó.
Còn cái cu răng điện là cái dòng điện kêu bằng cu răng điện. Rồi còn gì nữa?
Cái công tắc nữa.
Công tắc nữa.
Nói giống như là khi mà chỗ nào thầy nói em quên mất rồi, cái chỗ thầy nói là khi mà cái chỗ nào ta, cái chỗ nào mình thấy nó có cái công tắc rồi, cũng giống như cái gu răng điện nó đang chạy vậy đó. Khi mà nói nó với nhau á thì cái đó nó chạy, cái điện năng nó sẽ chạy.
Công tắc là
Chạy xuống.
Nó có cái điểm nói đó.
Chạy lên hay chạy xuống đó.
Nó dính là thì cái điện năng mình nó chạy lên nó chạy xuống là do ý của chủ nhân ông á.
Thì cái tóm lại cái trong cái bài này á, thì nói là cái giống như là khi mà mình ở một cái vị trí nào là do mình thôi. Ví dụ như mình đưa cái điện năng mình xuống á thì nó sẽ bị ở dọc chỗ đó, có nghĩa là mình tức ngày cứ trả thù hoài á thì nó cứ nằm ở dưới đó hoài à, nó không có điện năng, nó không có phát triển, nó không có đi lên, có nghĩa là cái đường nó không có đi lên mà nó cứ đi xuống rồi, nó cứ
Ừ.
kéo xuống hoài à. Còn cái
Nó
chỗ
nằm ở
nào
chỗ đó, mình đưa nó xuống đó thì nó nằm ở chỗ đó đó.
nó không có đưa lên được, dù mà ý muốn trả thù hay gì đó, ý ma quỷ đó, thì nó sẽ nằm, chắc chắn nó sẽ nằm ở đó, nó không có thể nào đi lên được, nó không có thể nào mà đi lên được. Giống như là thầy nói, giống như mình bấm cái con tắc á thì cái curon điện nó chạy vậy đó,
Ừ,
do mình thôi. Cho nên
đi.
trong đây thầy mới nói là Enipist, là có nghĩa là cũng như là ở đây là một cái nhà máy năng lượng nè, mà khi mà mình bấm cái con tắc đó thì cái điện nó lên hoặc nó xuống là do mình thôi, do mình kết nối cái điện nó đi như thế nào, cái luồng điện nó đi sẽ đi như thế nào do mình thôi, luồng điện nó đi lên hoặc là nó đi xuống. À, cũng giống như cái câu nói tiếp theo đó, cái câu hỏi tiếp theo đó, câu hỏi tiếp theo cũng vậy, thầy cũng có nói đó, cái chỗ sân si hướng thượng và sân si hướng hạ đó, có cái câu nói đó. Thì á, cái sân si hướng thượng, sân si hướng hạ nó giống giống như vậy nè. Nó tại sao nói là sân si của ông trời là ông trời là ông làm mưa làm gió phải không? Anh Bảo cũng có nói, nhưng mà cái này tại sao thầy nói sân si hướng thượng và hướng hạ, và khi hướng thượng thì nó mới khai huệ. Bây giờ mình nghe ha, nó có liên quan tới cái câu này nè. Bây giờ mình sẽ nghe kỹ ha.
Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến hóa tới đâu. Thì khi mà đi tới tới kêu bằng quân bình á, mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á, thì luôn luôn nó vô cùng đậm. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả không vũ trụ mới là thấy chân thật đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà không ngũ tạng, không ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, lúc đó kêu khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một ta hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu lắm. À, mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình và để sắp đặt cái sao lại còn đó, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biến tu thôi. Theo tôi thấy rõ này, mở huệ tự nhiên mình hiểu được mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy tôi nói chuyện như vậy tôi đâm càng sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ. Mà sân si hướng thượng là khai huệ. Mà sân si hướng hạ là tối trọng. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ố dục đều hữu ích, mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học, mọi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tu tập. Cho mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái kia nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc. Cái huệ nó cũng nhiều lắm. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc biệt. Đó. Cho nên cái người tu và người vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học không làm biến được,
Như nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, thú học, học thiệt nhiều, cũng khai thác nó thiệt nhiều, để hiểu tôi vô cùng đậm. Cô thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai, nó khai thông. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tôi về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó không ra, nếu cần cụ cần. Dù gì khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cầu gì
à, khi cần là có, không cần là không có. Nó dễ như vậy á.
Ông nói chuyện ông Phật không ra mình không biết.
Tại sao nói là sân si hướng hạ thì sao?
Hướng hạ, sân si hướng hạ là cái sân si của người thường á.
Sân si
tuy hướng hạ tranh giành tranh chấp rồi buồn tuổi giận hờn rồi đó là cái phàm tánh á. Cái đó là sân si hướng hạ. Còn bây giờ ông nói mình tu là sân si hướng thượng, bây giờ phải có ví dụ gì sân si hướng thượng thì mình lấy cái nóng đó mình đẩy nó lên trên là lo mình tu nhiều hơn. Mình muốn đi tới, mình muốn cho nó khai triển thì mình phải tu nhiều hơn, mình phải hướng thượng nhiều hơn, mình phải niệm Phật nhiều hơn. Mà ông có cho ví dụ ha? Sân si hướng thượng này không có cho ví dụ
có
ha?
Có, như em cũng có ra rồi á.
Ra rồi à?
À, anh Bảo nói thêm một cái, có anh nào tên Thành Nguyễn, có phải lớp mình không? Không phải, phải không?
Không biết đâu.
Rồi. Rồi.
Mấy người nào mà có giới thiệu người bạn đạo mới vô thì cho tôi biết trước. Mấy những người mà không có biết tên mà vô không có đúng giờ là không có cho vô, nó làm rối, mất công rắc rối trong cái cuộc học của mình, đừng có để ý tới nữa.
Rồi, cái sân si hướng thượng á, ví dụ thầy nói khi mà mình sân á, cứ nghĩa là giống như ông trời vậy đó, sân là làm cho người ta mưa làm nắng, cái là sân của ông trời đó, thì mình cũng vậy, cái sân của mình cũng đưa lên trên đó, nhưng mà cái sự sân của mình là cứu độ cho cái xung quanh mình, cho cái bản thể mình, tại vì nó thanh nhẹ rồi, cái sân đó là sân thanh nhẹ rồi, chứ không phải là sân của cái thế gian. Sân thế gian là đánh đấm thôi, nhưng mà sân thanh nhẹ là sân đó tôi muốn gặp ông Phật, lúc đó là mình cứ hướng trên đó hoài, hướng cái sự thanh nhẹ đó hoài. Thì cái sân đó là cái sự ham muốn đi lên cái sự thanh nhẹ, thì cái đó là cái sân hướng thượng. Còn ví dụ như nó mình tham lắm, tham lắm, tham, làm sao cho thành Phật, làm sao đắc đạo, thì lúc nào cũng trong ý nghĩ của mình cũng muốn trở về cái vị trí của mình. Đó là những cái tham sân si hỷ nộ của một cái sự hướng thượng, sự thanh nhẹ thôi. Nó cũng ngược lại với cái chiều, với cái chiều kia nó đi xuống thôi. Như hồi nãy anh Bảo có giảng về, giải về cái phần mà đi xuống đó, thì mình đi ngược lại. Đi ngược lại có nghĩa là đi cái sự thanh nhẹ hơn thì nó là hướng thượng thôi, chứ không có gì hết. Xong là mình muốn cái đó, mình ham cái đó, mình muốn trở về với đất Phật, mình muốn trở về cái thiên quốc của mình, muốn trở về cái Phật quốc của mình. Đó là cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục trong cái phần hướng thượng của mình đó. Mình muốn ham gặp ông trời, mình muốn diện kiến với ông trời cũng là một trong những cái tham, phải không? Sân là mình nóng, mình muốn 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 trở về, bởi vì thầy mới nói có nhiều người nói tánh nóng dễ thành Phật, thật sự mới có đúng không? Có cái là mình muốn trở về thì ai cũng muốn trở về, cái đó là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà cái con đường mình như thế nào là phải quả cả một cái quá trình. Thì cái tham sân si hướng thượng có nghĩa là những cái mà hướng thượng đi lên, hướng tự sanh nhẹ, muốn học đạo nhiều hơn, muốn được diện kiến với ông trời, đó là những cái tham sân si đó, đâu có gì khó đâu, nó cũng đi ngược lại với cái chiều hướng đi xuống thôi. Nếu mình ham học đạo cũng là một trong những cái sân si hướng thượng đó chứ, tại vì hướng tới cái sự thanh nhẹ mà. Muốn gặp ông Phật mà. Muốn gặp ông Phật là phải học Phật chứ. Niệm Phật, học Phật. Đó là một trong những tham sân si hướng thượng đó. Làm cái pháp này cũng là một trong những tham sân si hướng thượng đó. Những cái phần pháp luân thường chuyển là đưa cái nóng này đi lên nè. Thay vì mình đưa xuống rồi bị đưa lên, đi ngược lên. Cái pháp của người ta là đưa xuống đường điền thì mình đi ngược trở lên. Cũng là tham sân si đi lên đó.
Hướng hạ là tối tâm.
Dạ. Soi hồn pháp luân thường chuyển là hay nói là tham sân si hướng thượng đó. Tất cả những cái đó là tham sân si hướng thượng hết.
Hướng thượng là khai triển.
Nhà, khi mình khai triển được cái tâm tạng hồi nãy thầy có nói đó, khi mà các cái này nó mở hết, gọi là năm không đó, hay gì ba không phải không, bốn không có rồi phải không, về tới năm không đó. Ba không á là gì? Ba không là hôm trước mình có nói đó, thầy có nói là đời đạo và cái chân giác, nhưng mà cũng là thiên địa nhân ha, ông trời nói là thiên địa nhân. Còn cái bốn không là mình không nghĩ, không nhầm, không không nghe và không làm, đó là bốn không. Bây giờ năm không là cái ngũ uẩn, có nghĩa là tất cả nó đều mở huệ. Hồi nãy thầy có nói tất cả đều mở huệ thì cái đó là tham sân si hướng thượng thì nó mới mở huệ được, nó trở về cái Môn Ni Châu, nó có đủ màu sắc thì nó mới trở về được. Đó là cái tham sân si hướng thượng đó. Khi mà mình khai huệ được, có nghĩa là tất cả cái cơ tạng này từ cái pháp mà ra nha, từ cái pháp, có nghĩa là trừ tâm pháp và thân pháp, hai cái này nó kết hợp đủ, đầy đủ, đứng đắn, chính xác, đủ lực lượng thì nó sẽ thành tham sân si hướng thượng và nó sẽ khai huệ ngũ tạng, chắc chắn là như vậy. À,
Nói
mình tại mình làm không đủ lực lượng thôi.
toàn là huệ không, không nói chuyện của ông Phật không, mà cái gì cũng dễ.
Nhớ nãy hay nói đó. Dám nói là như vậy, thì nói vậy đó.
Nói chuyện của ông á.
Cho nên ông Phật ông nói là những cái đó là cái những giá trị mà mình phải hướng tới chứ không phải mình đạt được nha, mình chưa có đạt được. Những cái mà đạt được đó, nó rất là dễ. Cái đầu tiên mà cái bản tính mình nó thay đổi cũng là một trong những cái sự tiến triển đó. Còn bản tính mình chưa thay đổi mà mình cứ nói chăng nói cuội thì nó cũng chỉ là cái chuyện chơi thôi. Hả? Có nói chăng nói cuội, có trên trời dưới đất là nói chuyện chơi thôi, mình không bao giờ nghe, tại mình nghe riết cái mình cũng loạn. Cũng giống như nhiều người nói quá trời nói, mua đi châu thánh thai nói tùm lum hết trơn, nghe cho nó vui thôi. Câu tiếp theo, tại sao nó khổ? À, tại sao thầy nói khổ, đời khổ là nghiệp khổ. Bây giờ mình nghe ha, mình cũng là học viên của càn khôn vũ trụ, tại sao thầy nói cái câu này, cái khổ của mình, cái khổ của mình nằm ở đâu?
Cho nên ngộ pháp tu phải hướng thượng để tháo gỡ, còn không tháo gỡ là bị kẹt. Cho nên khổ là gì? Khổ là nghiệp. Các bạn tuổi trẻ thường gặp cái khổ ghê lắm, cái khổ của trường đời. Khi mà các bạn khổ, các bạn nhớ đây là nghiệp. Bây giờ tôi phải làm sao truy tầm cái khổ này do đâu đến? Chính do bạn đã tạo cho bạn mà thôi. Nhưng mà không thấy. Sự xiềng xích này là chính mình đã xiềng mình mà mình không hay. Nhưng tôi nói các người ở thế gian có duyên nghiệp đến rồi có vợ có chồng rồi đẻ con ra rồi nó xiềng xích một bước không ly. Khổ vô cùng mà không hay. Cho nên càng tu càng thấy trọng trách của chính mình. Mình là học viên cái càng không vũ trụ. Tới đây phải ngoan ngoãn học bài và trả bài mới tiến hóa được. Cho nên một bước ra đi một dặm dài là dài lắm các bạn ơi. Nó thử thách các bạn truyền biên đến giờ phút lâm chung. Xin mang nghiệp thân đau từ sớ thịt. Để cái hồn nó càng ngày càng thích càng trụ. Càng đau các bạn càng thích tâm. Càng sung sướng thì các bạn tự đầy cái hồn. Mà càng khổ các bạn thấy càng cái hồn càng thích. Thấy đời càng giả không có sự thật. Thì các bạn mới tiến nhanh. Còn nếu mà nó sung sướng các bạn đâu có tiến được. Không tiến được. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn. Cho nên trong kinh người ta nói Phật. Phật nhất sức mà ma nhất trưởng ở chỗ đó. Con ma lười biếng nó lấn áp các bạn. Nó bày đủ chuyện. Lũng bại tình dục. Phá hoại cơ tạng của Thượng Đế đang ban. Một cấu trúc tươi đẹp như thế này mà lụng bại, càng ngày càng già yếu, càng sân si, càng buồn tuổi, không phát triển rồi. Khi các bạn hiểu được cái này, các bạn mới gom tinh khí thần của các bạn làm cái vốn. Tinh khí thần của các bạn đầy đủ thì lúc nào các bạn cũng thánh thơ và dư thừa để hỗ trợ cho người khác. Hạnh bố thí sẽ tràn trong tâm thức các bạn.
Đó, tại sao nói khổ là nghiệp mà mình là học viên của càn khôn vũ trụ này, thật nhiều cái hay lắm á.
Thì phải cắt nghĩa cái khổ là cái gì á, là cái nghiệp á, cái gì nó làm cho mình khổ á, cái đó gọi là nghiệp. Cũng như nghiệp tâm nó làm cho cái tâm mình khổ á, là kêu là nghiệp tâm. Còn khi mà mình cái thân nó làm cho mình khổ kêu là nghiệp thân. Thành ra khi mà mình già rồi mình mang nghiệp thân á, thì nó nhờ cái nghiệp thân á, mình bị đau đớn cái thân xác này á, thì cái hồn nó dễ thức hơn. Cái đó là cái nguyên tắc của ông trời á, thành ra mình đâu có chối cãi được. Nhiều khi ông muốn cho mình sung sướng quá thì con ma lười biếng nó lấn áp mình. Thành ra thầy ở dưới thế gian này là ma nhất trược hoặc nhất xích, là cái ma là cái lười biếng, cái tâm tối, cái lười biếng nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Thanh tịnh có chút xíu à, mà cái ma nó lớn, nó cả trượng luôn. Thành ra cái đó là cái định luật ở thế gian nó vậy á, ma nhất trượng vật nhất xích, cho nên mình phải, ông trời ông muốn cho cái phần hồn thức tâm á, thì ông phải sử dụng cái khổ. Cho nên Đức Phật mới nói là sanh lão bệnh tử, rồi thầy còn thêm chữ khổ đằng sau nữa, là tất cả những cái định luật đó để đưa tới cái khổ, mà cái khổ để giúp cho phần hồn thức tâm tiến hóa, còn cho mình sung sướng quá mình khó tiến.
Câu tiếp theo của câu hồi nãy nè. Tu chừng nào bạn sợ bạn chừng ấy. À, bây giờ đem cái huyền diệu cho nó hướng thượng. Đem cái huyền diệu cho nó hướng thượng ha. Bây giờ nguyên cái đoạn này rất là hay. Bây giờ mình nghe ha.
Tu chừng nào các bạn sợ bản chừng ấy, chứ không phải sợ trời Phật, mà không có sợ đạo hữu, không sợ sợ tôi thôi. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế lục căn lục trần, bỏ phế 1.250 vị tỳ kheo đã theo tôi tu từng nhiều kiếp. Tôi cũng có trong tinh thần xây dựng, bỏ phế 8.000 cái gia dịch ở trong lỗ chân lông, mỗi khối nó đang chờ chịch. Tôi đem cái quyền diệu cho nó, để cho nó tận hưởng cái gì nó có thể được. Chứ tôi là người bỏ phế bê bối, trong phải hút xì kê mới bê bối. Hiện tại các bạn mà chưa có thấy được cái chuyện ở bên trong, cũng như người hút xì kê vậy đó, không biết cái gì ở bên trong hết, thì tự mình chà đạp lấy mình, giận hờn người này, giận hờn người kia, giận hờn người nọ, là tự đem lại cái sự phá sản của cái tiểu thiên địa này, làm cái quốc gia nó nguy hại, là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Thế không? Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ, cho đầy đủ, có radar, có đủ hết, nhưng mà trong này không biết sử dụng, thì trở lại lạm dụng, chà đạp lấy cái cơ tạng của mình, chà đạp lấy khối óc của mình, gây cho mình càng ngày càng chậm tiến, sâu hổ biết bao nhiêu. Cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được rồi, các bạn thấy sâu hổ. Cho nên tôi nói tôi là cái thằng lưu manh không có nghĩa lý gì hết. Tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Tôi xuất ra rồi tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không có gì tốt hết này. Cho nên tôi cương quyết tục, tôi tu trong cái hòa đồng với tất cả. Các bạn là tôi là các bạn, thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái tốt đem ra xây dựng, chúng ta trao dồi sửa đổi, chúng ta học lẫn nhau nó mới tiến.
Trời, tại sao nói là tu chừng nào các bạn sợ các bạn chừng nấy?
Tu là mình chịu quay về bên trong. Trước hết là mình, khi mà mình nói chỉ tu là hướng nội để lo cho cái tiểu thiên địa này, mà mình đã bỏ phế nó. Nó muốn làm gì nó làm, rồi cái đó không khác nào, thầy nói không khác nào mình phá sản, mình giận hờn là mình phá sản, mình hại, nguy hại cho cái tiểu thiên địa này mà mình không hay, phải không? Thì những cái xấu xa đó mình không có thấy, mà khi mà mình càng tu mà mình càng thấy rõ mình hơn, mình càng hiểu mình hơn, mình càng quay về mình lo cho cái tiểu thiên địa này, mình thấy rõ cái chuyện ở trong nó bê bối như thế nào, những cái sái quấy của nó như thế nào, thì tự nhiên mình sợ, mình nó tại sao mình có thể làm được những cái mà tồi bại như vậy. Thì lúc đó mình sợ những cái tánh hư tật xấu của mình nó tái diễn chứ không gì hết. Mình giờ mình thấy mình sợ lắm. Thành ra khi mà mình quay về bên trong mà mình tìm hiểu mình đó, mình mới khám phá ra là mình dơ giấy chỗ nào mà nguy hại chỗ nào. Còn mình hướng ngoại mình chỉ thấy cái xấu của người ta có lỗi người ta dơ, chứ mình sạch sẽ, mình không có gì để trách hết trơn. Thành ra tu là phải quay về bên trong để tìm hiểu mình, càng hiểu mình á mình mới càng phát triển.
Cái này khó ha.
Tại quay trước hết là phải quay về bên trong, tại vì phần lớn của mình á bị cái tập quán hướng ngoại. Tại vì nó có hai cái nó lẫn lộn, một cái mình cần phải hướng ngoại để mình sanh sống, là lớn từ nhỏ tới lớn là muốn khám phá cái cuộc sống ở thế gian này là phải hướng ngoại, mắt mũi tai miệng đều phải học cái chuyện ngoài đời hết, lớn lên cũng phải đi học, rồi lớn lên có nghề rồi cũng phải đi làm, rồi cũng phải sinh sống, rồi cũng phải đi chợ đi nấu ăn, làm cái chuyện gì cũng phải xài cái tư hoàng hết. Nhưng mà cộng theo đó nó có những cái mà không cần thiết, thầy nói nó nguy hiểm chỗ là mình không có đủ cái sự sáng suốt để phân định được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Cho nên mình chỉ cần sai một ly nhi cái chỗ mà phân định đó là nó cho mình đi một dặm đi. Cái chuyện đó không cần làm mà mình không thấy, mình tiếp tục mình làm là nó dẫn mình đi sai liền. Thành ra cái hướng ngoại, còn cái tu của mình là thầy dạy hoài là mình phải đóng cửa thế gian, mà đâu có ai chịu đóng cửa thế gian đâu, tại vì mình không có biết cách đóng, mình không biết là cái nào cần thiết, mà mình cũng không có đặt câu hỏi coi cái nào cần cái nào không cần. Mình cứ làm đại theo cái bản tánh của mình, theo cái thói quen của mình, theo cái tập quán của mình á, thì cái chuyện gì mình thích thì mình làm vậy thôi, chứ mình không có hỏi cái chuyện đó có cần thiết và nó có nguy hại gì không, nó có đem vô rước cái sự động loạn không. Thành ra mình cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên mình bị động hoài ha. Thành ra cái sự dơ giấy của mình không có bao giờ thấy được, không bao giờ sửa được. Thành ra mình vẫn tiếp tục làm một tội hồn chưa hoàn tất là vậy.
Là nãy cái câu đầu tiên á, thầy có nói á, mình tu cho cái tâm chứ không phải tu cho cái xác á. Rồi câu đầu tiên của cái đầu của cái đảnh lễ Phật á, câu thứ hai á, nên tu cái tâm nhưng phải tu cái xác.
Tôi
Những
cứ
khi mình
sát
làm
lại lo cho
quen á,
mình chạy theo cái ngoại cảnh á, mình lo cái gì ngoại cảnh á, cái gì mà bên ngoài thôi à, chứ mình không có chịu mà quay về bên trong. Quay thiệt ra cái người mà chịu quay về bên trong á, thiệt ra họ hết có muốn đi đâu ra ngoài, hết có muốn hướng ngoại, hết có muốn di chuyển bên ngoài, họ muốn dành cái thì giờ đó để trở về bên trong để lo cho mình không. Tại vì thầy nói nếu mà mình tu đàng hoàng á, mình không có đủ thì giờ, mà mình còn dư thì giờ, mình muốn xài thì giờ, phí thì giờ đó là mình chưa có biết tu, tại vì mình bỏ phế cái chuyện trong này, mình lo chuyện bên ngoài.
cái tu mà quay về bên trong nó khó lắm
Khó
nha,
lắm, khó lắm, không có bao
khó lắm nha, em nói thật á,
giờ.
đếm bằng đầu ngón tay á.
Thứ nhất là ý thức được đã khó rồi, mà có bao nhiêu người ý thức được? Mình tưởng là ngồi thiền đây là đủ rồi không, mình có pháp rồi, tối nào mình ngồi thiền vậy là tu, nhưng mà thực ra con đường tu nó không phải như vậy. Cái mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài là phải quay về bên trong, mà quay về bên trong đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, mở cái bộ đầu của mình đó, mở cái đó thì mới đi về cõi trời được, mở cái đó mới đi về thiên đàng được. Mà mình không có chịu đóng cái cửa thế gian như là đóng những chuyện không cần thiết, chứ không phải đóng hết nha, mình cũng phải còn sống ở thế gian, mình cũng phải sử dụng nó, nhưng mà những cái chuyện gì không cần thiết đó là thầy kêu đóng hết, là mình không có làm được cái chuyện đó. Cái đó mình cứ thả lỏng cho nó đi theo cái thói quen, không bao giờ mình đặt câu hỏi cái chuyện này cần hay không cần, không có câu hỏi đó.
Vì mình chưa có
Mình
cái
không có
tập
quen,
quán đó, chưa có cái tập quán, chưa có
mình
tập
không có
quán.
quen, mình không có tập quán đó, mình không có quen làm cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà trở lại mình muốn mình là người tu á, thì trước hết phải làm cái đó. Cái tại cái mà mở cửa thế gian á, thì nó mình hướng ngoại đi mới rước động, còn mình hướng nội á, là không có rước động. Thì cái đó mình nhiều đó, mình biết là cái nguồn gốc của cái sự động loạn của mình do đâu mà ra rồi. Mà mình muốn trở về thanh tịnh mà mình không có chịu đóng cửa thế gian thì mình cứ rước động vô hoài, bao giờ mình mới thanh tịnh? Cái pháp này đâu có đủ, cái thời gian mà mình hành pháp nó đâu có đủ để giải mấy cái phần mình đem vô nhiều quá.
Thì nói đó, tại sao á, tự do cái bên vô vi mình nó không có bắt người ta như này, bắt như thế nọ, mặc dù thầy cấm, hồi nãy mình có nghe cấm nhiều cái ha, nhưng mà tại sao mà cứ nhắc đi nhắc lại mà không kêu cấm hết những cái điều đó? Thầy nói để cho nó tự do, nhưng mà nó phải tự thức.
Đúng rồi.
Tự thức mới là chánh pháp.
Thì bởi vậy cái ông cái vô gì cái gì cũng tự hết á, tự tu tự tiến tự thức tự giác, cái gì cũng tự á. Mà tại vì nếu mà bên ngoài ép mình á không có thành công, phải tự mình thấy cái đó sai, mình nhìn nhận cái đó sai, mình mới tự trị mình. Còn nếu mà bên ngoài ép mình á thì ở đằng trước mặt ép vậy chứ ra sao, đi ngã sao, là mình không có trị mình được. Thành ra cái gì cũng để tự do hết, nhưng mà con đường lối tự do nó khó là mình phải tự thức, là tự mình phải muốn đi lên cao nữa thì tự mình phải cấm mình những cái chuyện không nên làm để mình bước lên một cái giới cao hơn. Còn nếu mà bây giờ mình muốn ở lại cái giới của mình đang ở bây giờ thì thôi, cái chịu thôi, thì mình sẽ mất nhiều thời gian hơn, mình ở lại chờ tới chừng nào mình thức tâm á, thì mình mới đi lên. Thành ra những cái lời giảng của thầy luôn luôn nó hay, tùy theo mình muốn ở cái giới nào. Mình muốn ở giới này thì ông nói cũng đúng, thì mình muốn ở cái giới khác thì ông nói cũng đúng. Cái người đó muốn đi lên thì ông cũng chỉ đường cho đi lên, mà người nào ở lại giới này thì cũng được. Ông trời ông làm ra cái gì cũng để cho mình học hết trơn, không có cái gì dư thừa hết trơn. Cũng như ví dụ một cái rất dễ hiểu, ông nói bây giờ các bạn nếu mà đi thăm mấy cái thành thắng cảnh rồi đó, thầy nói nếu mà các bạn có cơ hội thì nên đi thăm những cái thắng cảnh ở dưới thế gian đó, ông nói với cái trình độ đó. Một mặt khác là mới đây mình nghe nói các bạn đi du lịch đó, các bạn mất hết điện mà các bạn không hay đó, thì nó có hai đường hướng. Bây giờ nếu mà mình muốn cho mình ở dưới cái tình trạng mà mình đi chơi đó, thì cái đó nó cũng đúng theo cái đường lối của Thượng Đế, nhưng mà nó ở dưới thấp. Bây giờ mình muốn tự thức, mình muốn gom về, đừng có phí cái điện của mình đó, gom cái điển lợi để tu á, thì cái đó không nên, thì cái đó tùy mỗi người thôi chứ ông đâu có bắt. Nhưng mà mình không có nên nghe một mặt, mình phải nghe hết nhiều mặt rồi mình phân xét coi mình ở giới nào, mình còn ham thích cái gì và mình còn muốn làm cái gì, mình muốn lên cao nữa không, hay là mình muốn ở cái giới đó thôi. Thì cái đó quyền của mình tự quyết định hết, cái cuộc hành trình của mình là mình tự quyết định chứ đâu có ai quyết định cho mình. Thì ông thầy ông giảng hết hai mặt đó, bây giờ muốn cái gì muốn.
Tự thức á thì sẽ trở về được chiếc Phật quốc, còn bị tự kéo á nó đi về hạ giới ha, nó đi theo cái hướng cái cửa trên thiên đàng thì nó không có cửa nhưng mà có lửa, cho nên muốn tự thức thì mới là chánh pháp, mà buộc là không có phải là chánh pháp. Cho nên tùy theo cái quyết định của mình muốn đi đâu, về tiên giới u ơ hay là muốn về thiên quốc Phật quốc, tùy theo mình ha.
Muốn thăng
Đó là
qua hay là mình muốn đi xuống tùy mình à.
theo cái tầng giới của mỗi người, đi theo cái trình độ của mình, không có thể nào bắt ai mà theo ai được hết, khó lắm. Nó phải theo cái chiều hướng của nó. Thầy nói phải có cái nhịn nhục, nếu không nhịn nhục không có làm được điều gì hết. Thầy nói mình là không có nhịn nhục là mình không có làm được cái gì hết trong cái cuộc sống này, không cái đường đi của mình, cái con đường của mình là không có nhịn nhục là không có thành được cái gì hết. Trời, tại sao nói? Bảo nói gì?
Tự thức khó hơn,
Tự thức không phải dễ nha. Tự mình biết con đường của mình thấy được.
tự mình quyết định muốn đi lên hay là muốn ở từng này thôi.
Khi mà mình tự thức được á, là mình khi một cái sự gì đó đến với mình thì thầy nói khi một cái sự nhồi quá dữ dội lắm nó mới tự thức được, có nghĩa là nó bị một cái gì đó đụng vô nó rồi nó mới bị phản động lực trở lại, thì lúc đó nó mới có một cái bài học nặng thì lúc đó nó mới tự thức được. Còn để bình thường á, sung sướng á, khó tự thức lắm,
Cũng có
khó,
nhưng mà ít,
hiếm hoi lắm,
cũng có nhưng mà ít, có nhiều
hiếm
khi
hoi lắm.
mình chỉ cần nghe một cái lời nói đó mình thích tâm mình bỏ, mình muốn nhảy qua cái lớp trên liền.
Nếu mà mình tự thức được á, có nghĩa là ví dụ như mình nói à, tôi phải luyện cái sự nhịn nhục của tôi ở trong cái hoàn cảnh không có cái sự tác động bên ngoài, để mình đừng cứ lôi kéo mình bị qua hơn bên trái qua bên phải, mình nghe cái gì mình cũng nghe, mình không có nghe hết, mình chỉ ngồi đó mình chỉ có niệm Phật thôi. Muốn luyện cái đó là phải cả một cái ý chí mạnh lắm mới làm được. Cho nên tại sao niệm Phật là vậy đó, niệm Phật là để gì, để luyện cái ý chí mình nó mạnh hơn, cái luồng điển mình nó mạnh hơn, để cho bên trái nói bên phải nói tùm lum hết nhưng mà mình không có nghe, mình chỉ đi đúng cái con đường mình đi, đó là cái chính trung đạo của mình. Chứ không thì cái điển khác nó vô á, là mình nghe hết à, mình nghe là mình không có hiểu gì hết á, là bên nào mình cũng vô bên trái mình tả mình hữu gì mình cũng đi hết, cho nên đâm ra cái luồng điển mình nó không có mạnh, nó yếu đi, nó yếu dần đi, tại vì khi đó mình tiếp xúc quá nhiều, cái tiếp xúc của mình quá nhiều thì cái luồng điển mình nó yếu lại, tại mình không có điêu luyện cái luồng điển á. Còn nếu mà mình thấy cái sự quý giá, cái cuộc sống của mình nó ngắn thì mình điêu điển cái luồng điển của mình, mà mình không có sự ham muốn, phải nói là cái đó khó lắm nha, cái sự
Nhưng
ham muốn không phải dễ diệt nha,
tại vì mình cái sự ham muốn của mình thấy không bao giờ đủ hết em.
khó lắm á.
Khi mà mình thấy đủ rồi thôi, ông trời cũng cho nhiêu đó, mình hưởng tới cái tuổi đó mình biết vậy đủ rồi thôi, mình không làm cái chuyện hồi đó giờ mình quen làm nữa, thì cái đó nó là cái tự thức á.
Khó lắm đó. Tại vì muốn tự thức một cái chuyện đó là mình phải nhận xét rất là rõ ràng và nghiên cứu rất là kỹ và qua những cái bài học.
Thì phải hiểu đạo thôi, chứ thiệt ra nhiều khi cũng không có cái gì mà dữ dội lắm để cho mình thức tâm, nhưng mà mình hiểu rồi tự nhiên mình làm được, mà mình chưa hiểu mình không có làm được.
Nhưng
Nhiều
mà
khi
ông thầy nói đó, ở hai góc độ lúc nào cũng vậy, ông nói mặt trái và mặt phải. Tuy nhiên á, cái lục căn lục trần mình ở đi hướng nào? Nếu mà mình đặt cho mình một cái khuôn khổ, một cái nghiêm luật á, thì nó sẽ đi cái đường hướng cao hơn. Còn nó đi theo cái chiều hướng bên trái, có nghĩa là đi theo cái chiều hướng mà ok theo cái lục căn lục trần đi, để cho nó theo nó, để cho nó cũng đi vậy, nó đi rịch 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 vậy đó, đi theo kiểu mà đi không tiến á. Thầy nói tại sao đi không tiến là vậy đó, nó cứ chiều theo cái chiếc lục căn lục trần hoài thì nó đâu có tiến được. Còn mình quyết định có con đường của mình là mình phải huấn luyện nó, bắt nó làm cái gì, bắt nó làm cái gì theo một cái nghiêm luật của mình, theo cái thời khóa biểu của mình, theo cái sự ham muốn của mình hướng thượng, đó là cái khó nhất.
bây giờ
Tại vì mình toàn đa số hướng hạ không à, ham muốn hướng hạ không à.
cái vấn đề là làm sao mình tập cho nó một cái tập quán tốt á, để cho nó đừng có đòi nữa. Khi mà nó không đòi nữa là biết là mình khỏe rồi, không có đòi nữa. Bây giờ mình bắt nó ở nhà nó không có đòi đi chơi nữa là mình thấy khỏe rồi,
Đừng
thấy
bị
không
tác động bên ngoài nhiều quá thì
đó.
chắc
Thì bây giờ
chắn
nó thích ở nhà hơn, nó thích ở nhà tu học hơn là lục căn cần mình nó không có đòi. Bây giờ mình bắt nó ở nhà 2-3 ngày coi nó ở trong này nó đòi gì. Nếu mà nó thấy nó thích ở nhà, thấy gươm điển được tu, thấy thanh nhẹ, không muốn đi ra ngoài, ai rủ đi cũng không muốn đi hết đó, Cái đó là mình biết là mình đã nâng cao cái trình độ nó lên rồi. Còn bây giờ nó còn thích rủ đi nữa đi liền, là cái đó nó còn thích thì làm sao, là cái đó mình huấn luyện nó chưa đủ thì mình phải theo chiều hướng đó để giữ cái sự quân bình của cuộc sống của mình. Mình còn đang nhu cầu mình muốn học bài đó mà mình chưa học đủ, mà mình tụi nó cũng chưa thức tâm, mà phần hồn cũng chưa có thức tâm, thì phải học theo cái chiều hướng đó thôi, chứ đâu có bắt chước cái người kia được. Bắt chước người kia là nó bị mất quân bình.
Cho nên tùy theo cái trình độ mà tiến hóa ha, không ai có thể áp
Không
dụng cho ai một bài học, tự mình phải tự thức từ những cái bài học của bản thân mà thôi.
đi trong cái sự hòa dịu, coi cái lục trần của mình nó hưởng ứng với mình như thế nào, nó hưởng ứng tới đâu. Bây giờ mình muốn tu nhưng mà coi tụi nó hưởng ứng tới đâu, và mình đã dạy tụi nó tới đâu, tụi nó có đi theo mình được nhiều hay không, hay là nó còn ham đời nhiều hơn. Cái đó là do cái trách nhiệm của chủ nhân ông, chứ đâu có trách nhiệm của ai. Nếu mà cái người mà chịu trách nhiệm mới là vẫn là chủ nhân ông thôi,
Đó, cái này không có dễ nha.
không có dễ, nhưng mà cái nguyên tắc là nó như vậy đó. Bây giờ mình coi trình độ của lục căn trần mình nó muốn cái gì, là mình biết trình độ mình đang ở đâu rồi.
Thầy nói á, tất cả mọi thứ đều có sự sắp đặt và cái sự quyết định là do chủ nhân ông. Thì cái chủ nhân ông nó nhìn dễ biết lắm, trình độ của mình tiến như thế nào mình thấy được, mình thấy được. Chứ không phải là đợi người nào đánh giá, mình không cần phải ai đó đưa mình lên hay gì, cái đó không cần. Mình tự nhận xét được cái chuyện đó, mình có thể nhận xét được phần hồn có cái sự sáng suốt, điều khiển được bao nhiêu phần trăm cái phần ở bên trong quậy phá này, mình điều khiển được là mình cũng có một phần sáng suốt, cũng đi lên được một phần, mình cũng điều tiến được nó. Câu tiếp theo ha, lục tâm thông mới về chánh đạo, không lời mà có lời là không. Bây giờ mình nghe ha.
Để cho biết thế nào là chánh đạo.
Chánh đạo là chỉ có chân tâm mới nói luận được chánh đạo. Con người mất chân tâm không có nói chánh đạo đâu. Còn con người có tâm mà không biết cái tâm nó trụ ở đâu. Mà cái tâm là sự quân bình của vạn năng thể hiện cái tâm. Mà nó tiến về chân tâm là hào quang của vũ trụ. Nó tương đồng tương hòa với vũ trụ. Nó mới đi về con đường chánh đạo được. Giải hết nghiệp tâm, trở về chân tâm mới tiến về chánh đạo, không còn mê chấp. Nếu còn mê chấp không phải chánh đạo, luận thuyết thuyết về mê hay là chấp cũng không phải chánh đạo. Mê mình giải tỏa cho nó hết mê, chấp giải tỏa cho nó quán thông về cái chấp, mê nó chọn về con đường chánh đạo, quán thông chánh đạo. Không quán thông làm sao thấy chánh đạo. Người ta nói ồ tôi có khả năng mở luân xa ra, vậy hỏi cho luân xa của tôi là cái gì, dương xa của tôi là cái gì, nằm ở đâu, mình không dám hỏi. Tại sao tôi phải có cái luân xa đó, mình từ đâu đến, nguồn gốc từ đâu đến, luân xa là cái gì, cách nghĩa rõ ràng cái luân xa tôi nghe. À, lúc đó anh mở tôi mới chịu. Còn anh cái nghĩa không thông, anh làm sao mở, anh là muốn thở, anh tháo cái bánh xe, anh phải dặn mấy cái tắc kê, mà dặn mấy sức là bao nhiêu độ, mở được cái tắc kê, chuyển được cái bánh. Còn anh có cái nghĩa, cái nguyên lý, cái luân xa, tại sao con người có luân xa, nằm ở đâu, mà nói anh mở cái luân xa cho tôi. Còn cái tôi khác, tôi co lưỡi răng kề răng, tôi dùng nguyên ý mở Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên ý chấn động nó nằm tới đâu, nó trụ tới đâu, nó sẽ mở tới đó. Chính tôi là người mở tôi mới đi ra được. Còn anh ở ngoài anh mở vô, tôi là tắc luật, luật là từ ở trong mở ra, có sao luân xa, mà tôi phải mở, người khác mở cho tôi không được. Thì lỡ thì lục tâm nó thông thì tôi mới về chánh đạo. Lục tâm tôi bất thông đâu có chánh đạo, kẹt tà đạo. Thì tôi niệm Phật để mở lục tâm. Lúc đó tôi không có dùng lời lẽ của thế gian nữa, mà tôi biết được ông Phật nói cái gì và tôi nói cái gì ông Phật. Không lời mà có, mà có lời là không. Sắc tất gì không, không tất gì sắc. Lời Phật đã nói rồi. Phật không nói, không có lời nhưng mà có. Mà lời của thế gian nói bao nhiêu nhưng mà nó trở lại không. Nói nhiều mà không trúng. Hai vợ chồng quấn lộn đi, tôi bỏ bà, kỳ này tôi không lấy, nhưng mà mai rồi rốt cuộc cũng là xa va.
Ngày mai để nó xa va.
Sao va?
Mai nó xa va.
Sao va là ok, không có gì hết.
Rồi tại sao nó lục tâm thông mới về chánh đạo?
Thì trước hết là thầy cắt nghĩa cái chữ chánh đạo là cái gì á. Anh kia anh bạn đạo anh hỏi cái chánh đạo là gì, thầy nói mình mới có chân tâm mình mới luận được cái chánh đạo. Mình phải trụ, mình có tâm mà cái trụ ở đâu, mình phải tiến về chân tâm hào quang hòa với cái hào quang của vũ trụ á, lúc đó mình mới rõ chánh đạo. Nghĩa là lúc đó là mình phải trở về cái chân tâm của mình ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình hòa được cái hào quang của mình hòa được với cái hào quang của vũ trụ á, lúc đó mình mới biết đường đi, mình mới biết chánh đạo là cái gì. Còn mình ở dưới đây á, mình chưa có giải hết nghiệp, mình còn mê còn chấp á, là mình chưa có quán thông thì mình không thể nào biết chánh đạo là cái gì. Mà thầy nói muốn đó là mình phải về cái ít nhất là cùng cái về với cái chân tâm nó nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó, thì mình mới biết cái chánh đạo là con đường chánh là con đường gì, về thế gian thì chưa có chắc. Còn thầy nói là lục tâm thông mới về chánh đạo, thì chừng muốn mà về tới cái chỗ mà chánh đạo mà nãy mình nói đó, là phải lục tâm thông, nghĩa là mình phải mở sáu cái luân xa Nam Mô Di Đà Phật trong bản thể mình, mà mình phải niệm Phật cho tới lúc nào mà nó mở được sáu cái luân xa đó thì mới biết chánh đạo là cái gì. À, nói là ông Phật đó, ông nói với mình đó, ông đâu có dùng lời, ông phóng cái hào quang mà mình nó thanh tịnh đó, thì mình bắt được cái hào quang của ông, mình bắt được cái tia sáng của ông đó, thì mình biết ông muốn nói gì. Nghĩa là không lời nhưng mà nó có lời. Còn ở dưới thế gian này nói ra lời nhưng mà không có cái gì trúng hết, nó nói hồi trật lắc hết à. Hai vợ chồng cãi lộn với nhau rồi ngày mai cũng xà va là ok, không có gì hết.
Cho nên làm ra đó, khi mà nói khai được cái sáu cái luân xa đó là tự mình ở trong mở ra, chứ không có ai khai giùm cho mình hết. Nhớ là ông Phật ông không có rảnh. Ông có rảnh, ông có không Phật ông không bao giờ ông rảnh, ông làm bất cứ một cái chuyện gì mà không cần thiết hết, mình tự mình đi tự mình mở. Cho nên nó nhiều khi nếu mà mình không có mở được thì mình đâu có biết được chánh đạo. Nếu mà mình nói là à tôi thông hết rồi, sáu cái luân xa sáng hết rồi thì mình thành Phật rồi. Cho nên nó cái gì cũng vậy á, cái thực chất của con người khi mà trên cái cuộc hành hương á, nó có nhiều cái khó khăn, cái gian lao lắm, cái gian lao lắm, mà con người mình không có cái sự điêu luyện, không có sự dày công á, làm chút 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 rồi cái mình nói ô tôi mở hết rồi, tôi thông hết rồi, cái đó là mình tự gạt mình thôi nha. Tại vì khi một người mà các cái luân xa mà nó sáng rồi đó, nó phát sáng rồi đó, là tự động cái hào quang nó tự động nó bật sáng lên vậy đó. Ông cứ nói hoài vậy đó, mà nói bằng bằng điển chứ không có nói bằng lời. Ông thầy nói mình còn thấp là tại vì mình đang nói bằng lời chứ không có nói bằng điển. Khi mà ông dùng điển đó, mà mình bắt được hết đó, cái đó là khác ạ. À. Ví dụ ông ngồi ông thanh tịnh với mình thanh tịnh mà mình ông nói gì mình nghe hết là cũng đã là giỏi rồi đó. Nhưng mà không được. Chưa có được.
Bây giờ ông nói bằng lời và nhiều khi mình còn chưa hiểu nữa.
Cái lời của ổng nói thanh nhẹ mà mình vô không hết đó, thấy không?
Ổng nói ra bằng lời cho mình dễ nghe dễ hiểu mà mình cũng bắt không nổi nữa, nói chi mà không nói thì thôi còn 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 bắt trật nữa.
Nói tiếng Việt ổng còn mình nghe, mình nghe còn không hết, ổng đợi tiếng Tây tiếng Anh vô cũng chơi với
Ông Phật này hay quá ha,
à.
có cái mà nói tiếng Tây tiếng tiếng Pháp ở trong đó là cũng hơi mệt.
Có cái đoạn sau nữa nghe, có cái đoạn sau nói tiếng Tây nữa nghe, mà tại vì em thấy nó không có gì trong liên quan cho nên thôi em không có có tiếng Anh nữa trong đây, không có nói nữa cho nên đâm ra em không có nghe nghe hết tại nó còn dài quá. Tại vì hôm nay nhiều lắm nha anh Bảo, hôm nay rất là nhiều câu hỏi hay nha, tại vì bằng đạo thức tâm nên gửi về những câu hỏi rất là hay cho nên
Tại vì bạn đạo muốn trồng đạo nhiều quá hả?
trọng đạo trọng
À, trồng
đạo.
đạo thì bạn đạo được đạo hình ra không?
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao Đức Thầy nói đó? Người tu lâu là đệ tử của người mới tu, có đúng không? Thầy có nói lộn không? Bây giờ mình nghe ha. Tại sao nói người tu lâu là đệ tử của người mới tu? Bây giờ mình nghe ha.
Người tu lâu là đệ tử của người mới tu, phải nhớ vậy. Bởi vì người ta hỏi mình phải trả lời, thì tùy khả năng mình trong cái sự trao đổi với nhau là cái sự học hỏi tiến hóa, chứ không có phải thua lỗ. Mình đâu có thua lỗ, bởi vì người ta không hỏi làm sao mình mở trí, người ta không kích động mình làm sao mình học, mà mình giận người ta là sao, là mình không không có thành đạo. Người không phải người thật tâm tu, tu là trao đổi cái sự siêu diệu, sự siêu nhiên, không phải làm cái chuyện tạm bợ ở thế gian. Cho nên chúng ta học tới vô cùng và tu luyện tới vô cùng, nó khác ở chỗ đó. Cho nên người tu, nhiều người tu nói ô tôi làm thầy là tôi lớn hơn người ta, cái đó là sai, không bao giờ tiến bộ nổi. Càng tu càng nhỏ càng nhẹ. Tại sao? trở về với phần hồn căn bản của mình. Mình là một tiên đồng giáng thế, mình phải ở trong cái thanh nhẹ. Càng tu càng nhỏ, chứ càng tu càng lớn, càng gồ ghề ta đây để tu cái gì, nó là sai. Cho nên nhiều người còn hiểu lầm, tu là ông đó lớn hơn tôi. Không, tu là nó được gọn ghẽ và thanh nhẹ hơn mình. Chỉ ngay bây giờ chúng ta xét trong ta, bây giờ từ ở nhà đến đây chỉ đem có một điểm linh quan, một sự sáng suốt, cái ý chí là tôi đến đây gặp thầy Tám. Nói vậy thôi, là cái thể xác này là đi từ bao nhiêu cây số đi tới đây ngồi đây nói chuyện, rồi chút nữa điều khiển đem nó trở về, phải là một cái ý chí không? Thượng đế là dùng cái gì? Dùng ý chí để điều khiển cái càn khôn vũ trụ và sắp đặt trật tự cho con ngài. Đứa nào cũng mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng mà khác nhau, giờ mặt thấy khác nhau, đó là phải điển không? Cái phân điển khác nhau, triệu triệu ức ức dồn thấy khác nhau. Hỏi cái quyền vi của trời Phật cao siêu chưa? Người phàm không để ý, không hiểu cái vấn đề đâu. Thì thật chúng ta chỉ có một gia đình mà thôi. Cả càn khôn vũ trụ chỉ có một cái đạo không, là đi tới vô vi hư không đại định, đi tới không động, không không gian, không thời gian mới kêu bằng đạo Phật.
Tại sao Đức Thầy nói người tu lâu là đệ tử của người mới tu?
Thì cái đó là cái nguyên tắc của tu theo vô vi, là cái người tu lâu là đệ tử người mới tu. Là tại vì nhờ cái người mới tu, người ta thắc mắc, người ta hỏi, thì lúc đó mình phải trả lời cho anh đúng, cũng như là mình ông thầy tới hỏi bài mình phải trả bài. Mà nhờ cái sự kích động đó, nhờ cái sự trao đổi siêu nhiên đó, siêu diệu đó, mình mới được học tới vô cùng. Cái đó là cái sự điêu luyện tới vô cùng, mình được hỏi, mình mới bị kích động trong cái trí của mình, mình mới tìm ra một cái giải đáp. Thì trong cái sự trao đổi siêu nhiên, cái đó là học hỏi tiến hóa là như vậy. Mà nếu mà không có ai tới trao đổi với mình, không hỏi mình á, làm sao mình khai triển được những cái lời nói siêu diệu đó? Cho nên nhờ cái người mới họ tới hỏi mình á, họ là thầy mình á, họ hỏi mình để mình trả lời coi mình hiểu được tới đâu, mình giải mở được tới đâu, thì người đó là thầy mình đó, cũng như là thầy mà đang học hỏi mình, học trò vậy đó. Thì đúng như cái đường lối của vô vi á, là mình tu á, từ động tới tịnh ha, từ tối tới sáng, từ cái gồ ghề đi tới nhỏ gọn, như cái phần hồn của mình nhỏ gọn, nhỏ nhẹ. Thành ra mình càng tu mình càng nhỏ nhẹ, còn càng gom gọn, gọn ghẽ, thì lúc đó mình mới là thanh nhẹ. Đúng theo cái đường lối của vô vi là như vậy. Chứ mình không có phải là mình càng tu mình là ông lớn, mình gồ ghề, mình ngồi đó mình hù hiếp người ta. Cái đó là không phải đường lối của vô vi. Cái đó là tự chặn mức tiến của mình, mà mình không có bao giờ mình tiến được.
Cái người tu lâu với người mới tu á, là thầy nói về cái mặt đời đó nha. Đời có nghĩa là cái người mà đi trước, đi được nhiều năm mà có cái sự sáng suốt thì mới dẫn dắt cái người mới. Dù những người người ta mới vô, người ta không có hiểu gì hết, thì những người đó là những người hỏi đạo, những người học đạo. Thì cái người tu lâu người ta cũng nhịn nhục để người ta mới hướng dẫn cái người đó đi theo cái trình độ của mình. Tại vì mình có lâu hơn thì mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong cái vấn đề hành pháp. Nhưng thầy có nói một cái chỗ khác, là thầy nói người mới tu không có nghĩa là cái người đó người ta mới tu. Tu mà tính ngày tính tháng là không phải là người đó là người tu. Người đó không phải là người biết tu. Tại sao thầy nói như vậy? Mình phải ở cái cảnh khác. Tại vì người mới tu có nghĩa là người ta bước vô nó, anh Bảo ơi, cái pháp này em tập mà mới niệm Phật, mà sao em thấy em niệm em bị này kia. Đó là những cái mình phải hướng dẫn cho người ta. Đó là cái người đi trước, người ta hướng dẫn cho người đi sau. Nhưng sau đó một thời gian sau, cái trình độ tu của mỗi người theo cái căn cơ tiền kiếp của người ta, mình không có nói cái người đó mới tu, tu lâu rồi tôi giỏi hơn hay gì, cái đó không có nên. Thầy nói là khi mà mình nói là ta đây là mình sai rồi đó.
Mình cho mình là giỏi hơn rồi,
mình thế mà tu tu mấy chục năm mà ta đây là cái đó sai rồi đó. Tu là phải gọn ghẽ.
Nhưng mà mình tu mà mình không có tu thật sự, mà mình xưng danh tu cũng cái đó cũng hơi mệt ha. Thầy nói ở đây, thầy nói người tu lâu là cái người tu thật sự, chứ không phải là người tu mà cái miệng nha.
Cũng nói thật thầy á,
người ta muốn nói ổng, cái ví dụ là ổng á, mà ổng muốn nói gì cho mình dễ hòa đồng á, để ổng nói là người thiệt ra là ổng muốn nói ổng á. Người tu lâu và tu đàng hoàng được khai mở mới dùng những cái siêu diệu trao đổi với cái người mới vô, là mình á, Mình là cái người
Dạ.
mới vô tu, mình không hiểu cái gì nè. Mình gặp cái người tu lâu là như ông này á, ông đã mở được rồi á, cho nên khi mà ông nói chuyện với mình, ông trả lời những cái câu hỏi của mình á, là nó có cái sự trao đổi về siêu diệu, siêu nhiên để học hỏi vô cùng, điêu luyện tới vô cùng. Thì ông có cái vị trí của ông á, càng tu ông làm nhỏ, ông làm bé, càng tu ông làm bé, bé tám có chút xíu à, ai muốn nói gì nữa, muốn chửi gì, cười, muốn hỏi câu hỏi, hóc búa gì cứ hỏi. Nhưng mà ông phải học ở trong cái đó để ông giải đáp cho mình, trao cho mình những cái sự siêu diệu, siêu nhiên mà ông đã học được. Thì dưới đây mình nói cái ví dụ của ông thầy thì cho nó dễ hiểu, tại vì mình nói với bạn đạo thường nó nhiều khi nó có nhiều cái sự nhầm lẫn như Elise nói vậy đó, nó cũng hơi nguy hiểm.
Dạ, cái đó có đó nghe, cái thực
Đó, cái
tế
đó
là đúng
Elise nói
có.
đúng, Elise nhắc lại cái chuyện này rất đúng, tại vì nhiều người ta nói là tu lâu nhưng mà thiệt ra không có tu gì hết, đâu có biết tu đâu mà tu. Nhưng ngồi thiền lâu thì có, biết cái phương pháp thiền này lâu năm thì có, nhưng mà nói tu lâu thì cái chữ đó phải đóng dấu ngoặc lại, phải coi chừng đó nha.
Dạ, cho nên mình tu lâu là ý thầy nói được thầy đó, là
Đúng
tại vì lúc nào ông cũng rút mình lên, ông hòa đồng tức bình đẳng cho cái một cái ông Phật và một cái người bình thường để ông dẫn dắt người ta, ông
rồi.
đưa người ta lên, người ta là tiên đồng, người ta là Phật, tất cả những cái điều này là ông nâng mình lên để cho mình bằng với ổng, để ông dắt mình đi dễ hơn. Còn thay vì mình nói ta là thầy nè, con là đệ tử nè, là nó có cái sự khác biệt, nó có cái sự khác biệt thì không có thể có cái thức bình đẳng, thì không có dìu dắt ai đi được hết. Cho nên là sao ông Phật ông nói đó, ông nói mình phải hiểu ở nhiều cái góc độ, cho nên tại sao nghe kỹ là vậy, nghiên cứu kỹ là vậy, nghiên cứu kỹ là tại sao, là mình đừng có đi tới cái sự sai lầm là mình ta đây, ta đây, ta đây, cái này rất là nhiều người, ta đây
Ta
ngươi không
đây
có biết
tu
cái gì
lâu
hết, à, ta đây là có
tu
bờ
lâu
mày đai à.
ta đây tu lâu rồi, nhưng mà thiệt ra tôi tu lâu nhưng mà tôi không hiểu thì đừng hỏi tôi.
Cho nên đâm ra đó, bây giờ thật sự mà nói á, nói ra đó thì mình thấy nó có cái sự khác biệt rõ ràng. Bây giờ một người tu mà nhiều năm nhiều tháng mà không có sự nghiên cứu, mình chỉ đặt một câu hỏi nhỏ thôi người ta cho là không nói, tại vì người ta không có cái nghiên cứu đó. Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, mình không có được ở một cái mê chấp là à, cái người đó tu lâu tu mau hay gì. Cái đó là cái câu nói của ông thầy ông nói để cho mình thấy là ổng hạ xuống,
Muốn
ông
nói là
hạ xuống một bậc,
cái nói cái người tu lâu là ổng á chứ không phải
ổng
mình.
hạ xuống một bậc để cho ổng thấy mình là ổng, ổng là mình, để cho mình thấy mình dễ hòa đồng. Cho nên ổng có nói chuyện với mình tưởng là mình ok lắm rồi, mình tưởng là mình tu là mình có ánh sáng rồi. Thầy nói là nếu mà nó khoa học là nó nhắm mắt là nó thấy ánh sáng, mà mình nhắm mắt rồi có thấy ánh sáng gì đâu
Còn thấy tôi thôi.
đó. Cho nên ra cái người ta ta nói ờ sao con chưa có thiền chưa có gì hết trơn, con chỉ có đọc sách thôi mà con ngồi con tịnh tâm chút xíu con thấy ánh sáng màu xanh màu đỏ tùm lum hết trơn. Ông nói đúng rồi đó, cái đam mê đi châu á. Cho nên ổng cũng cho mình thấy à, mình được cái đó đó, mình phải làm đó, mình được sau này mình ngồi mình thiền á, mình được cái đó, mặc dù cái người đó chưa có thiền, nhưng mà những cái đó là ông Phật ổng nâng mình lên một bậc để chi, để ông dìu mình đi, để khuyến khích mình á, khuyến khích à đúng rồi tôi cũng được á, thầy ông nói tôi có mình đi châu rồi đó. Cho nên có người nói ồ cô có vinh hạnh được có môn đi châu, môn đi châu đâu có vinh hạnh,
Nhưng
mình phải
mà
tự khai mở chứ đâu có vinh hạnh gì đâu.
tới rồi tu lâu rồi hết thấy luôn là biết rồi.
Mà tôi hoài thấy tôi thui à. Mới vô thấy thiệt nhưng mà sau đó tới thui à. Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy. Còn có người cái chị đó còn nói nữa à, ông thầy nói gì á coi chừng ông gạt mình á. Không phải ông thầy ông có gạt ai hết, nhưng mà có điều mình hiểu ở góc độ nào, cái trình độ mình nó tới đâu, mình tiếp thu như thế nào, mình tự mình chứ đâu có phải là nói ông vậy. Cho nên đâm ra đó cái người đó đó cũng bị nhiều cái chuyện lắm đó. Cuối cùng ông thầy ông giúp rất là nhiều, tại vô chùa mà giảng đạo là thấy thua rồi, vô cái đất của người ta mà dám giảng đạo là thấy thua rồi. Sau đó con nói chuyện cao siêu lắm, cái gì con không biết, con nói cao siêu, mỗi câu của con là có một câu văn, một câu thơ liền, mà thơ toàn thơ trong kia không, không phải thơ của thầy. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm, khi mà mình tự đắc, mình tự cho mình là mình ta đây, mình tự đắc, mình cống cao ngạo mạn liền, tại đi tới cái tự ái liền, tự ái là đi tới cống cao ngạo mạn. Cái người đó không có biết gì hết, chỉ biết nói thôi, không biết làm. Cái đó là mình tự mình gạt mình thôi à, tại mình làm không được cho nên mình mới tự gạt mình. Nói tôi hành được nè, người đó hành không được, nhưng mà mình quên là mình hành sao, người ta hành sao, mình đâu có biết. Cho nên cái gì cũng vậy, mình phải tự nhận xét được à, cái phần hồn mình nó tiến hóa như thế nào, cái phần lục căn lục trần này mình luyện tới đâu, mình có niệm Phật không, mỗi ngày mình có điêu luyện nó không, một cái giờ rảnh mình có làm gì không, hay là giờ rảnh rồi mình đi ra uống cà phê, mình đi kiếm người này người kia, mình nói chuyện, mình tán dóc, nói tùm lum tùm la rước toàn, hay nói chuyện đời mà nó lắng nhiều đó, thì cái con đường đạo nó không đi tới đâu.
Tèo
Thầy nói chuyện đời mà lắng nhiều á, con đường đạo không đi tới đâu. Cho nên đâm ra cái đó mình dễ nhận thấy lắm. Cái gì cũng vậy, khi mà mình thấy mình ngồi, mình chịu khó, mình cặm cụi. Thầy nói cái chữ cặm cụi là rất là chính xác. Mình mới cặm cụi thì mới hiểu được một câu nói của Đức Phật là một cái giá trị. Nếu mình biết điều đó là giá trị nha. Còn nếu không biết là đi cứ đi qua đi qua đi qua, bây giờ 1.000 cuốn, 100 cuốn thì nó cũng như vậy thôi, nó không có gì khác biệt hết. Nhưng
Nghe
mà
hết
khi
mấy ngàn cuốn cũng vậy thôi.
bây giờ mình ngồi mình nghe kỹ từng chút từng câu một mới thấy à, ổng có nói rõ ràng càng tu là càng nhỏ, chứ đâu phải càng tu là mình đã ta đây đâu, không có đúng đâu. Hễ mà nói ta đây là tu mấy chục năm là chết quớt hết rồi,
Hết tiếng người ta lùi á.
là đi sụp lùi lại rồi. Người ta trong khi đó người ta ị ạch mà người ta đi lên, mà còn mình ở trên kia mình nhảy xuống, hai cái nó khác biệt liền á.
Vậy trong cái câu này là mình chắc chắn là ông nói ổng là trao đổi sự siêu diệu siêu nhiên
Dạ.
làm gì có.
Càng tu mà càng nhỏ càng nhẹ đó.
Ừ, thì cái nói trả nhỏ càng nhẹ là trở về B8 á, B8 á.
Cho
Thành ra
nên
mình thấy
cái
là ông muốn nói ổng, ông thầy ông hay dùng cái chiêu này lắm, ông nói ổng mà ông nói làm như ông phải nói ổng vậy mà thiệt ra nói ổng. Cái chiêu này thường lắm á.
không lời mà có lời mà không đó.
Cái chiêu này ông xài thường lắm mà phải cẩn thận trọng á. Ông nói các
À.
bạn cũng như ông nói niệm đi thường, niệm vô biệt niệm, ông nói như chuyện giỡn vậy. Mà phải trở về không mới là vô biệt niệm, mà ông giảng cho người mới người cũ gì ông cũng nói ở cứ niệm đi, niệm Phật cái niệm thường, niệm vô biệt niệm, không còn niệm nó nhớ thôi, hơi làm như chuyện giỡn vậy. Thì ông nói nhớ là khó hơn niệm, nhưng mà ông đâu biết, lâu lâu thì ông cũng có cách nghĩa rõ cái vô biệt niệm là cái gì, là nó trở về không thanh nhẹ ghê gớm lắm mà nó mới tới vô biệt niệm, chứ không phải tự nhiên mà mình nói ở tôi bây giờ tôi vô biệt niệm tôi khỏi cần niệm. Không, đúng rồi, lục căn trần nó mừng lắm, khỏi cần niệm luôn.
Khỏi làm pháp luân, khỏi soi hồn luôn, ý không à.
Bằng ý tưởng tượng vậy là nó xong rồi, khỏi thở luôn đó. Thành ra nó đi tới cái chỗ nguy hiểm này, ở chỗ đó nó có trong vô vi có nhiều lắm chứ không phải không đâu.
Chính
Thở bằng
xác.
ý nè, soi hồn bằng ý nè,
Niệm Phật bằng ý với lại
bằng bằng
pháp
ý mà
luân
niệm
bằng ý.
niệm Phật bằng ý mà niệm không được, tại cái ý chạy lung tung sao niệm.
Thầy nói là con phải là tâm không, nó con tâm không rồi con giờ không thèm giúp ai, không thèm dòm ai, không thèm ngó ai, không thèm nghe ai, tâm con không. Cho nên cái đó là rất là khổ, một cái sự thanh nhẹ mà từ bên trên mà đem xuống cho thế gian nó khổ lắm, không phải ai cũng bắt hết được.
Thì ông Phật ông xuống đây có mấy chục năm, ông phải rải hết, ai bắt được bắt thôi, chứ ông đâu có làm nhớ. Nếu mà ông chờ người ông nói chắc không bao giờ ông làm xong.
Cho nên tại sao thầy Hải thầy có nhắc chữ radar đó, anh Bảo còn nghe không?
Cái
Mình có
radar
cái radar đó, radar là gì?
ở trong này có radar để nó bắt á,
Là gì?
bắt những cái tần số á.
Mà là cái gì trong cái cơ thể mình?
Là phải bộ đầu mình không?
Điển á,
Ừ,
điển trên bộ đầu mình nó bắt á.
thì bộ đầu mình nó bắt được. Bây giờ ở trên bộ đầu mình đó, nếu mà mình trụ ở trên đó thì cái radar của mình nó nhạy lắm, nghĩa là ở trên phóng cái tín hiệu gì xuống đó là mình bắt liền. Còn nếu mà mình không có lên đó được á thì cái radar mình nó làm như chết rồi, thành ra có phóng gì sống nó cũng không bắt được. Thành ra cái điểm chánh là cái trung tâm bộ đầu của mình, mà mình phải dồn hết cái lực lượng mình lên đó, cái radar mình nó mới nhạy, mới bắt được cái tín hiệu và cái điển của bề trên phóng cho mình. Còn nếu mà mình không gom lên đó được thì có phóng cho mình cách mấy là mình cũng không bắt được cái gì.
Cái đó cũng có nhiều cái vui lắm đó nha. Từ từ thôi.
Ừ.
Rồi, đọc một thời kinh mà không hiểu cái mạch lạc. À, tại sao nói đọc một thời kinh mà không hiểu cái mạch lạc? Cái thời điểm này là thời điểm nào, mình nghe kỹ nha.
Cho phải đưa các bạn đọc thuộc lòng rồi ý lại nơi cái đó. Nó tôi đọc thời kinh rồi tôi khỏe. Mà sau cái thời kinh rồi là con tôi chọc tôi quấn thả ra. Cái đó là nó không được. Tại sao nó đọc cái thời kinh mà nó không biết cái mạch lạc làm sao nó sửa lấy nó được. Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi nó sợ lắm. Chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng người ta. Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh nó có. Nó buồn đời, nó mới qua đạo, nó chán đời, nó mới vô chùa, nó lấy cuốn kinh mà nó không hiểu cái mạch lạc. Cho nên, ông Phật không kêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nghiền ngẫm xét cái đường lối nào mới tiến tới cái thực trạng. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh. Nhưng mà tâm ta con tịnh tịnh rồi lỡ đó ngược lại lợi dụng tập cũng như là cái bùa hộ mạng vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó rồi cái tánh cũng quần nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật, thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa. Một trang kinh đó cũng đủ rồi, đâu không phải một cuốn kinh. Cũng thấy là thanh, cái tâm mình thơ thơ nhẹ nhàng. Nhưng mà mình ở trong cái thực hành thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm là ý lại, phần đông là ý lại.
Đó, tại sao thầy nói đó, một thời kinh, đọc một cái thời kinh mà không hiểu cái mạch lạc, tại sao thầy hay nhắc cái mạch lạc ở đây?
Cái mạch lạc là cái nòng cốt của cái kinh đó, muốn dạy mình cái gì. Là cái mạch lạc đó, mình nắm được cái ý đó, thì lúc mình mới hiểu được cái kinh đó, thì mình mới mượn cái đó mình tháo gỡ được. Cho nên thầy nói đâu có phải là cần đọc cuốn kinh, cần nghiền ngẫm những cái lời kinh đó để mình hiểu cái chuyện gì cao siêu trong đó, thanh tịnh chỗ nào, và mình sẽ giúp mình sửa được cái gì. Chứ không phải là mình đọc một cái thời kinh là xong. Mình thầy nói cái kinh để lại cho mình nghiền ngẫm, chứ không phải để cho mình đọc. Mình đọc kinh mà mình ý lại cái kinh, cũng như cái bùa hộ mạng của mình, là tôi đọc kinh rồi đó, tôi trả bài xong, bữa nay tôi làm cái bổn phận của tôi đọc hết cái bài kinh đó rồi, nhưng mà tôi không hiểu gì hết. Mà thiệt ra cái ông Phật ông đâu muốn vậy, ông muốn để lại cái kinh để cho mình nghiền ngẫm. Thầy nói rõ ràng nghiền ngẫm là mình nghiên cứu á, để mình hiểu cái mạch lạc của nó là cái gì, cái đó nó muốn dạy mình cái gì. Khi mà mình hiểu được cuốn kinh á, cái mạch lạc của nó, mình thấy à, người con mình cũng là thầy mình, bạn mình nó cũng là thầy mình, vợ chồng mình cũng là thầy mình. Thì mình hiểu được cái mạch lạc đó, mình nắm được cái đó, thì mình mới học hỏi, à, mình biết người đó là thầy mình mới học hỏi. Ông nói lên có là một cái ví dụ thôi nha. Thì cái đó là mình phải nghiền ngẫm. Thì bây giờ những cái lời giảng của ông thầy cũng như là kinh sống rồi. Bây giờ nếu mà mình nghe không, nghe suông thì không làm gì. Mà mình nếu mà mình nghiên cứu, mình áp dụng được á, thì nó cũng là mình hiểu được cái mạch lạc, cái nguồn gốc của nó là tháo gỡ bằng cách nào, cái động loạn do đâu mà ra, cái nguồn gốc nó do đâu mà ra. Bây giờ muốn tháo gỡ, tháo bằng cách nào, thì cái đó ông muốn cho mình học cái đó để mình đi tới, chứ không phải là để cho mình nghĩ lại.
Rồi, mạch lạc cũng giống như là mình đọc một cuốn sách. Tại sao cái mạch lạc này nó rất là mạch lạc, có nghĩa là có sự logic chặt chẽ, có sự chặt chẽ, cái đường đi nó hướng dẫn mình đi như thế nào, gọi là mạch lạc. Cái thời điểm đó đó, thầy dùng nhiều cái chữ mạch lạc lắm nha. Sau này thầy nói cái kiểu khác, hiểu được ngũ hệ, ngũ kinh, ngũ tạng, thường thường hay nói những cái đường đi cho nó chặt chẽ đó, nghĩa là nó có cái sự logic của nó, cái sự logic của nó, cho nên là nó chặt chẽ, nó làm cho mình hiểu à cái đó phải làm cái gì, nó có nghĩa là cái logic của nó đúng chứ không có sai, mà tại vì mình không hiểu thôi,
mình
không có nghiên cứu, mình không có nghiền ngẫm, không có nghiền ngẫm, không có xét, cho nên đâm ra đó mình không có hiểu được cái mạch lạc nó như thế nào, cái sự hướng dẫn nó đi như thế nào, mà mình tại mình không hiểu, mình cứ đọc, mà mình đọc giống như là ngày xưa ông Phật ông đâu có kêu mình đọc kinh, mình không biết là mình ngồi mình lấy cái đó mình đọc, mà cái đó là cái đường lối cho mình đi mà mình không thấy cái
đọc
đường lối rõ ràng á,
đọc xong rồi con nó chọc tôi quánh liền ha,
đánh liền á,
nghĩa là mình không có hiểu, là mình không có sửa được mình đọc kinh mà mình không có sửa được mình không có hiểu ông Phật không muốn dạy mình cái gì, không có biểu cái đường lối mạch lạc nó đi từ đâu tới đâu mình không biết.
Tại cái thời điểm này là năm 1974, cho nên năm ra những cái thời điểm đó rất là nhiều người từ trong chùa vô, tại vì rất là nhiều nhiều nhiều, tại vì ngày xưa ngoài cái ở trong chùa thì đâu còn cái gì khác,
Chùa thì
không còn gì khác.
theo Phật giáo thì dễ nói hơn.
Dạ, họ ngoài cái chùa thì không còn gì khác, không không thì có đạo Thiên Chúa cũng có ít, rồi đạo đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo cũng có, mà ít lắm, ít ỏi lắm, mà đạo Phật thì nhiều, đạo Phật thì nhiều, có nghĩa là người ta đi
Bởi
chùa
vì
quen rồi.
pháp mình là nói về Phật pháp thành ra Phật đạo chùa nó qua dễ hơn.
À, cho nhiều lắm á, tại nói cái chùa Xá Lợi rồi cũng nhiều lắm á, thì ở thời điểm đó thì thường thầy dùng nói những cái câu này, ví dụ thầy kêu à không có nên đọc kinh những cái này, thầy thường hay nói những cái năm 74 em đưa ra đó, thì thầy hay nói những cái này không có đọc kinh kệ, mà những cái này thầy la dữ lắm á, la dữ lắm á, từ từ một hai tuần nó sẽ có những cái khác, cũng mấy cái ô vô này cũng rất là nhiều cái hay á. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói quý vị thấy quý vị là một nhà bác học, à mình nói là mình là một nhà bác học, và mình tại sao mình phải sửa trung thượng thừa hạ trung thượng ha, mình phải sửa cái này.
Nhưng bây giờ mình tu ở đây mình lắp lại cái tập tự trong tư tưởng của mình, rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình càng ngày càng tu, quý vị thấy có quý vị là một vị bác học
đang khai thác cái tiểu thiên địa này để tìm cái nguyên năng, nguyên liệu điển quang tôn gốc để nhập niết bàn, cũng như Đức Phật đã làm và đã làm, chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được. Nếu người đó chịu khắc phục với họ, chắc chắn là họ phải đắc Phật, chắc chắn họ phải tiến tới cái nơi đó. Bởi vì đằng này đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tim bộ đầu, là không cho các bạn xài cái phạm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phạm tâm là các bạn vẫn còn lệ thuộc bởi đầu. Và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu là không có lệ thuộc bởi ai hết. Tự do phát triển, hòa đồng, thăng tiến lên trời. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh cấp tốc. Các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy à, thế nên mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới cái thì cách đối xử của mình nó cũng tương đồng như những người văn minh kia. Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta súng ống như bên Mỹ, người ta tự do đâu có dùng cái e nó bắn cái rầm cho chết, phải nói lễ phép lễ độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia cũng vậy, các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết, phải có lễ độ. Lên trên đó cái lễ độ tự nhiên tới cái giới đó các bạn sẽ học. Cũng gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt bạn, bạn là người lễ độ lịch sự, cô tiên mới ứng hậu, lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó cái muốn bẻ bẻ, người ta không có nói, nhưng người ta không có ứng ra. Sau này các bạn xuất hồn được rồi, các bạn thấy từ ngay ở thế gian, bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai, là những rau cỏ, những cái cây bị giam hãm đứng một nơi, cái đó khổ cực kia lắm. Từ lúc đó mình nghe, mình hiểu cái âm thanh đó, cái sự đau khổ đó là một cái vô trong cái trường đại học của thiên niên rồi. Mình lên trên kia mình mới đi đúng cái lễ độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lốt có lan, thứ tự, cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự, trật tự đàng hoàng, chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng mà cứ tu với nhiêu đó, bằng đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa. Rồi mình nắm cái điểm đó, xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Mà cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác. Một đi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy, đơn giản và thông minh hẳn đi.
Năm 74, tại sao Đức Thầy nói quý vị là một nhà bác học và sửa cái hạ trung thừa, hạ trung thượng?
Nhà bác học thì phải khai thác. Này nó mình đó, tại vì mình muốn lập lại trật tự trong cái tiểu thiên địa mất trật tự này á, là mình phải khai thác cái tiểu thiên địa này, mình mới gom góp với cái nguyên liệu và điển quang của mình, gom góp mình mới nhập được niết bàn. Mình phải gom cái điển mình lại, nó gom cái nguyên liệu, những cái gì ở bên trong mình đó, đất đai đồ cái gì đó mình gom lại hết ở trong ngũ tạng của mình đó. Mình phải lọc nó, mình lọc trật tự thì mình lấy cái đó làm nguyên liệu mình lên trên đó, mình nhập niết bàn đó, mình mới cất nhà ở trên mình ở được. Còn cái đạo pháp là mình ở đây chỉ cho mình dùng cái trung tâm bộ đầu, không có cho mình xài cái phạm tâm, tại cái phạm tâm nó còn lệ thuộc đời, cho nên mình phải tự do phát triển đi lên, mà hòa với bên trên mới dẫn tiến mình đi lên. Thì mình đi lên đó mình phải học cái lễ độ, cái lễ độ. Nếu mà mình không có lên trên mà mình không có lễ độ, không có ai ứng cho mình, không có ai hiện ra mà để nói chuyện với mình, để dẫn dắt mình, để giúp đỡ mình hết. Cái lễ độ tự nhiên đó, cũng như mình tới lên trên mình gặp cái bông hoa đó, mà có cô tiên ở trong đó, mà mình không có biết đó, mình không có lễ độ gì hết, mình không có nói chuyện gì hết, mình bẻ đại cái bông hoa thì không ai nói gì, nhưng mà cô tiên không có ứng hầu là không có ra nói chuyện với mình. Mà mấy người tu thanh nhẹ là thầy nói là nghe được cái hoa nó than thở như thế nào, nghe được mấy cái cây nó than thở như thế nào, nó bị chung thân khổ sai nhốt một chỗ như thế nào, cái đó là nó ra nó nói chuyện với mình. Còn mình đi khai thác cái tiểu thiên địa này là mình phải đi khai thác từ cái hạ thừa, trung thừa đến thượng thừa, cho nên khi mà mình xuất ra đó, mình cũng đi lên tới hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, nó cũng tương ứng bên ngoài ba giới, ở bên trong ba giới, bên ngoài nó cũng ba giới. Đi nói tiếp đi.
Cái này thầy không giải thích thêm ha, tại vì những năm này thầy giải thích ít. Sau đó năm 81 thầy có nói, từ năm 78 cho đây thầy có nói về hạ trung thượng ở bên ngoài bản thể đó. Thầy có nói về cái hạ thừa là trên bộ đầu của mình là hạ thừa, lên tới trung thiên là trung thừa, và lên tới không không, tới thư không đại định là thượng thừa ha. Đó có nói. Còn trong bản thể mình thì ở dưới lỗ rúng, từ dưới sắp xuống là hạ thừa, tới từ ngay bản ngực của mình là trung thừa, và bộ đầu là thượng thừa. Nhưng mà khi thầy nói cái này á, thầy nói là phần tiên giới nha, cho nên mới có câu tiên ứng hầu
Thì
ha.
còn giới
Còn lúc này, cái thời này, điểm này thầy nói chỉ tới đó thôi à, thầy nói tới phần tiên nhiều hơn
là
ha.
tiên giới có cô tiên ứng hầu nha.
Khi mà trong tư cũng vậy, khi đi lên á, em thấy cái ao sen đẹp, thật đẹp á, thì cô tiên tới, đi tới cô tiên thì cho mấy mà con sen để mà cô tiên gửi cho ông tư, để ông tư đi lên nữa gặp A Di Đà, hoặc gặp những ông tiên trưởng, rồi gặp bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả những cái đó là bà vía của ông tư đó, bà vía ông tư là cho những cái phần đó đi, ông đi, bả đi trước đó, là những cái phần đó, sau đó bả hướng dẫn cho ổng để ổng biết được à, đi gặp ai, gặp ai, gặp ai á. Thì những cái bông hoa đó là có cái người chủ, người ta theo dõi cái đó. Nhưng mà nếu mà mình lễ phép á, thì mình tới mình xin, mình tới người ta lễ độ với mình cũng lễ độ với người ta, thì người ta sẽ cho mình. Ông tư ổng đi ban đầu không cảm ơn, sau đó ông quay trở lại ông phải cảm ơn nha, tội nghiệp ông tư lắm, tại ban đầu không biết á, sau đó mới biết được, mới phải là cảm ơn. Cô dí cũng có dạy
Học cái lễ độ ha.
học cái lễ độ nghe, phải học cái cảm ơn à, mình cầm một cái bông sen, tại vì cái bông sen đó là tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ đó nha. Cái sự thanh nhẹ của mình nó đi tới đâu thì cái bông sen được nhiều chừng nấy, thì mình cầm cái đó mình đi lãnh lễ Phật, mình lãnh 3 bông hay 6 bông hay 12 bông ha, ráng đi 24 bông thì 36 bông một có lý
Có tiệm nào bán không, ghé mua một chục.
hơn. Cho 36 bông là bộ súp be đó. Cho nên năm ra đó, khi mà mình có cái sự lễ độ đó thì cô tiên cô ứng hầu, còn mình đó thì gặp tiên đồng ứng hầu cho mình mấy cái bông, bông nó đẹp không mình không biết. Được.
Và thầy nói thế gian cũng phải học lễ độ trước mới nó bắn.
cho nên năm ra đó, khi mà mình nghiên cứu nhiều cái sự thanh nhẹ đó, tự nhiên mình cảm thấy mình thích cái sự thanh nhẹ. Cho nên trồng đạo thì được đạo là vậy đó. Mình thích cái sự thanh nhẹ là tại sao, mình nói tại sao mà người ta lên tới đó được, ông Tư cũng lên tới đó được, mà sao mình cứ đứng từng đình ở đây hoài. Cái đó mình cũng thấy hổ thẹn nữa nha. Cái phần hồn nó cũng có cái hổ thẹn mới là đúng. Chứ còn mình đi nhông nhông ngoài đường thì đâu có gặp cái bông nào đâu, có cái bông nào lên đó đâu, có tiên đồng nào hay là cô tiên nào mà đứng đón mình, ứng hầu mình, cho mình cái bông nào đâu. Cho
Gặp thì cứ bẻ
nên những cái này là phải có cái sự điêu luyện. Khi ông thầy ông nói như vậy là có nghĩa là cái sự thanh nhẹ ông rất là nhiều, ông mới nói cho mình nghe được, chứ người đời làm sao nói được.
đúng rồi, ông có kinh nghiệm sao ông nói được.
Dạ, cũng như bây giờ ông Dương Thiện Sinh ông không có lên sao ông biết mà ông nói, bây giờ nói thiệt, người đời có chế chế không nổi, chứ không cách nào chế nổi. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được rồi, nhưng mà trồng đạo được đạo chỉ có bà duy trì kim mẫu nói được thôi, người đời đâu có nói cái đó đâu.
Bà kim mẫu, duy trì kim mẫu và thêm vô câu đó ha, trong
Cho
đạo được
nên
đạo ha.
trồng đạo được đạo đó, cái đó là một trong những cái sự thanh nhẹ đó. Cho
Ừ.
nên tại sao một bông sen, hai bông sen là vậy đó. Ông Dương Thiện Sinh cũng được tiên cho đó nghe, nhưng bảo ông không hiểu, tại cái đạo đó không có nói về hồn vía đó. Ông được cô tiên đó, ông gặp cô tiên của ông đó, mà ông không có hiểu,
Không biết là vía ha.
ông biết là vía, ông không có nói được cái điều đó. Nhưng mà mình đọc cái mình biết, à cái đó là cô tiên của ông, mà tại ông không biết. Thấy mình khác người ta không, mình
Đọc
khác người ta rõ ràng.
hơn được rồi đó.
À, bây giờ cái người đọc cũng là một người đọc, nhưng mà người đọc hiểu, người đọc không hiểu nó khác đó. Tại sao mình không biết cái sự mạch lạc trong kinh là vậy,
Mạch lạc cái đầu này nó dính cái đầu kia đó.
nó có, tại cái đạo người ta nó tới đó à, nó luận không nổi, nó không có đi lên nổi. Như thầy mình là kéo cái đó lên liền á, như gặp ông thầy là đưa cái đó lên, à gặp cô tiên của tôi nè, mà cái người này không nói được, tại vì người ta không biết được, nói à tại sao thấy cái thích quá, thích gặp cái người đó mà thấy vui quá, tại sao thấy sự thanh nhẹ quá, mà cái đạo đó nó không nói lên được nổi, cái đó là cái vía
Pháp lý của cái đạo tới đó nó bị giới hạn nè.
nó. Cho nên tại sao mà phải nhờ cậy là vậy đó, phải nhờ cái pháp Phật, rồi nhờ cái kim đan mới lên được, tới lên tới cái hư không đại định, đâu có phải đơn giản. Một cái người có cái gốc rất nhẹ mới được đi cái điều đó. Mặc dù mình đã biết sau này tu như thế nào mình không biết, nhưng mà cái thời điểm đó cái người này rất là có hiếu đạo tất cả mọi người luôn, được ông trời cho một cái trái, cho một cái trái gì em quên mất cũng giống như trái táo vậy, tưởng tượng như trái táo cho ăn đáng đời luôn. Hỏi cho sao Duyên Thiền Sinh không ăn nữa, nó no quá ăn không nổi, bây giờ ăn nữa đi, tôi biến cho cái bao tử bự hơn nữa cho ăn nhiều hơn, chứa nhiều hơn. Duyên Thiền Sinh nói thôi ăn không nổi. Cái ông em nhớ ông gì đó, ổng cười xả xả, ổng cười ha hả, ông nói là hiểu cái câu nói của ổng không, hiểu cái ông cái thử của ổng không, có thử rõ ràng, Phật sự thử mình rõ ràng, thử cái gì. Tôi Nhân Sinh mới ngồi suy nghĩ mới nói à con hiểu rồi, có nghĩa là mình phải chia cho những người khác, đem cái đó về cho cái thiền đường của ổng, ổng đem cái sự thanh nhẹ đó cho thiền đường của ổng, tại cái đó là cái trái mà, cái trái đó là nó thanh nhẹ lắm.
Ông ăn mình không bị cành hơi ha.
Ổng đăng mình là cái bụng ông to lên, bụng nó đau lên, còn trong khi đó ông chia sẻ cho người khác,
Thì
chia sẻ cái sự thanh nhẹ
lúc đó mới ăn tiếp được ha.
nó. Khi đó ông gì em quên mất cái tên này, em nói đọc xong em quên mất, thì khi đó mới thấy được, chứng tỏ rằng có nghĩa là mình làm cái gì mình không có được tham, mình phải chia sẻ cho người khác. Đó là cái gì, tất cả những gì ở thế gian này đều phải chia sẻ, tất cả những người thành đạo trên đó, tất cả những cái đó nghe đọc xong rồi mới thấy là những cái điều mà chia sẻ là, tại những người ta thức tâm nhiều lắm, thức tâm mà chia sẻ, có nghĩa là người ta nói ờ cái đó không phải cho tôi, thì những người đó ta sống tầng trên không à. À sống tầng trên là sao, là cái sự thanh nhẹ người ta có, người ta chia sẻ của cải, người ta cũng chia sẻ tất cả những cái gì chia sẻ cho người đời là cái điều đó được chấm một điểm rồi đó, bà duy trì cái mẫu chấm điểm liền. Cho nên nói tôi không bao giờ tôi đói, tôi không có giàu, nhưng mà tôi có tiền hoài, bà duy trì cái mẫu chấm điểm liền, mà chấm điểm là chấm tiền á, cho tiền lấy cái tiền đó chia sẻ cho người khác thì cái điểm đó được được một điểm. Còn cái sự thanh nhẹ của mình chia sẻ cho người khác thì lúc đó mình không có cành hông,
Có thể ăn tiếp được,
mình ăn tiếp được nữa.
tức là
À,
có thể hấp thụ thêm nhiều cái sự sáng suốt khác được.
đúng rồi, mình sẽ không có đi tới cái gì, không đi tới cái sự tranh giành. Thì ông Tông giả mới nói là không tranh với người, không oán, không không than oán Phật, mà không có khinh cái đạo khác, không có khinh cái ngoại giáo, và cũng không có tham dục như những người phàm. Những cái điều không của ổng á là những cái điều mà dạy mình thấy à những cái điều đó là mình nghĩ tới là mình có cái sự thanh nhẹ thì mình mới chia sẻ cho người khác được. Còn cái sự tranh chấp mình đâu có chia sẻ được, sự nặng trược mình đi rước tự nặng trược vô thì mình đâu có chia sẻ cho người khác, mình chỉ rải cái sự nặng trược cho người khác mà thôi. Mà nếu mình yếu là mình bắt vô liền, còn mình nhẹ hơn mình đẩy nó ra, tùy theo cái trình độ của mình mà thôi. Tiếp thu của mình là do mình, bởi vì thầy mới nói là cái pháp này nó rất là tự do, nhưng mà tự thức, mà tự thức mới là chánh pháp, còn ràng buộc bắt buộc là nó là chỉ tà pháp thôi, không bắt ai được ai hết. Nhưng mà mình nghe cái sự thanh nhẹ mình cảm thấy mình thích, tại sao mình thích, mình thấy đúng là cái gốc mình ở đó, cái gốc ở đó mình mới thích cái sự thanh nhẹ. Còn cái gốc mình không phải đó, mình làm là cái gì cũng ảnh ảnh xìu xìu á, làm gọi là thầy nói là làm kiểu ba mớ đó, làm u ơ á, làm gì cũng ba mớ u ơ, cái gì cũng không rõ ràng, làm cái gì cũng không có cái sự, không có sự, không có cái trí, nó không có mở, cái trí nó không có sáng. Còn cái trí mình sáng hơn thì mình thích cái sự thanh nhẹ hơn, mình nhào vô cái sự thanh nhẹ, mình sân cái chữ thanh nhẹ, đó là sân si hướng thượng đó. Còn mình ngồi mình sân si cái sự tranh chấp, mình thích nghe cái sự thị phi là mình chỉ rước cái sự thành thị phi thôi. Trồng cái gì mà được cái đó, trồng cái sự thị phi sẽ rước cho cái sự thị phi, trồng cái sự thanh nhẹ thì rước cho cái sự thanh nhẹ, trồng đạo thì sẽ được đạo, trồng hạt đậu thì nó sẽ được hạt đậu, trồng trái ổi thì được trái ổi, à trồng dưa thì được trái dưa, trồng sự thị phi nó sẽ được sự thị phi, chắc là như vậy, không thể nào mà khác được. Và cái pháp nó cũng không giúp được bao nhiêu, tại vì nó có được hì hục ẹt ẹt trong chút xíu vậy thôi. Rồi cái ra cái mình tự nhiên mình nó ta đây, à ta đây, hồi nãy thầy có nói ta đây là thua rồi, ta đây là rớt rồi, ta đây là sai rồi, nó không còn. Mà trong khi đó lên trên đó là nhẹ lắm, nhẹ là không có được chứa nhiều thứ quá không được chứa nhiều quá, không có ăn nhiều quá. Thầy nói tu đừng có ăn, tu đừng có làm kiểu, không có tu kiểu, tu ăn không có tu kiểu tu cho cái sự thanh nhẹ, phải trở về với cái tâm không ha. Trời, câu tiếp theo bạn Đạo hỏi, tại sao Đức Thầy nói càng ngày càng chê mình, sửa mình, khép mình, à thì mình mới tiến, cái này mới đúng nè.
Cũng nó tụ ở tim, nhiều khi nó xuống gan cũng có. Cái thứ gì mà sân dữ nó bị xuống ở bộ gan nhiều hơn. Nó tùy theo cái cơ năng, căn cơ của mọi người. Nhưng mà đại đa số là ở tim. Người ở tim nó lại chịu tu. từ đó nó dễ giải thoát hơn. Còn người ở gan nói chuyện tu nó bỏ nó đi không nghe.
Bởi vì con người còn mang thể xác con người nên được học qua những khóa đó để khuyên tu mà thôi. Còn đáng lẽ trực chỉ đi lên chỉ dụng hào quang là đủ hết rồi. Nếu mà lìa xác thì chỉ chú trọng vô đó mà đi tới thôi, không còn theo vơ vẩn về thi thơ nữa, về văn chương phàm trần nữa, hết cái đó. Nhưng mà chỉ tiến về khôi hào quang. Về Phật thì không còn văn chương nữa đâu, chỉ dùng thanh quang điển thôi. Thì từ đó hòa hợp qua với Thượng Đế mới làm việc. Chỉ dùng thanh điển thôi, bởi vì nguyên chất của nó mà. Văn chương thi thơ là kêu xa loãng rồi, còn nguyên chất của nó là hào quang. Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi, đâu phải nổ bây giờ. Có người bây giờ nổ cho nó tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh nhưng mà nói gì ta hiểu đấy. Mà người kia cứ thấy cảnh hoài mà nói nhiều khi cũng trật nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt. Nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Thấy không? Mỗi giới mỗi khác à. Nó vô cùng tận lận mà. Cho nên rất nhiều. Nó kể không hết. Cho nên mỗi người tu tự hiểu lấy. Chứ bây giờ có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi. Bởi vì trình độ ta khác. Ta sẽ đi tới giới khác. Hay là ta đi thẳng hơn. Hay là ta đi quẹo 2-3 tua ta mới tới đó. Có nói gì nói nó cũng đi 2-3 tua. Vậy đó. Khi mà xuất. Nhưng khi mà xuất ra được ở trên đó. Mới thấy rằng. Mình nhập học. Ở bên trên. Mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. Thì giới nào đều có lớp lăng giáo dục hết. Chứ không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nào. Cứ học hoài, học không có chán. Mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa. Chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới kêu một tỉnh tao. Cái đó là do hành giả mà thôi. Chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bậc cao nhất của mình. Mình thấy bậc đó là bậc rất thấp của mình. Mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chê mình và khép mình, sửa mình thì nó tiên mà. Còn nếu chúng ta cho đó là phải, là hay là chúng ta không bao giờ tiên được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được.
Đó, thầy nói luôn á. Có câu hỏi luôn á, tại thầy nói là càng ngày càng chê mình, sửa mình, khép mình thì mình mới tiến. Và tại sao nói là dù có sẵn ghế cũng không lên nổi.
Sẵn ghế mà mình không có sửa làm sao mình tiến? Mình cho mình là giỏi là bảnh rồi thì mình đâu có sửa được nữa, mình đâu có thấy cái gì để mình làm tốt hơn được. Còn cái người luôn luôn chê mình á, thì luôn luôn họ thấy cái chuyện có thể làm tốt hơn thì họ lo sửa riết thì họ sẽ đi nhanh hơn. Còn cái người thấy tôi đủ là hỏi có cần gì sửa không, tôi đàng hoàng không có gì hết, thì mình đứng tại chỗ thôi, mình đâu có ai, là mình lùi thôi chứ mình đâu có tiến được. Còn mình thấy mình cái sai của mình thấy còn thiếu sót, còn khiếm khuyết chỗ nào đó thì mình gán, mình lo mình sửa thì mình có cơ hội để mình tiến hóa nhanh hơn. Còn nếu mà mình thấy mình đầy đủ thì mình đâu có gì để sửa đâu, mà cái pháp này muốn tiến hóa là phải sửa mới tiến. Còn mình thấy mình không có gì sửa thì mình đâu có tiến.
Cái ở trên thiên cái này thầy nói ghế là trong cái thiên đường vũ ký có nói ghế nha.
Yeah.
Mấy ông thiên tôn có nói nha. Tất cả những người mà tu thành đạo đều có ghế sẵn. Đó là đón chào hết, lúc nào cũng vậy á, muốn tất cả những người tu thế gian này mà tu thành đạo á, cái thời điểm đó là mở cửa mà, mở cửa cho người ta thấy được. Có nghĩa là cái cuốn sách đó đi ra là nhiều người lắm, cả tỷ người á, cái tỷ người biết được cái đạo, cái thiên đường này, địa ngục.
Okay. Có ghế mà ngồi không được á, là mình không có đi tới nổi á.
Dạ, khi mà ở trên đó là chào lắm, mấy ông thiên tôn trên đó cũng nói vậy, tất cả những cái điều đó là đón chào lắm, lúc nào cũng mấy người trên đó lúc nào cũng muốn à, mình phải tu thanh nhẹ để mở ghế, mở cửa sẵn cho mình, đón chào mình, để cái ghế chào mình. Đón chào á nha, cũng giống như Dương Thiện Sinh đi lên, người ta đón chào ghê gớm lắm, có cái ngọc chỉ mở sẵn nha, bà Kim Dư cho chị Kim Mẫu là để sẵn cái ngọc chỉ là tất cả mọi người khi Dương Thiện Sinh tới công tới là phải hướng dẫn cặn kẽ, không được sai lệnh. Rồi tất cả những ông thiên tôn mà khi gặp Dương Thiện Sinh đều cũng nói điều vậy á, nếu những người tu ở dưới đây mà thanh nhẹ thành đạo thì chúng tôi có chỗ sẵn mời vô, mời vô ngồi ghế không.
Đây thầy nói tới chỗ cũng hay, thầy nói có nhiều người nói thấy cảnh đủ thứ mà nói cái gì cũng không hiểu hết, còn là nhiều người nó không thấy cảnh gì hết mà nói cái chuyện gì nó cũng hiểu hết.
Cho
Thầy
nên
nói cái cảnh này còn trần trượt.
Phàm trần á, thi thơ là phàm trần á ha. Thật sự mà nói thi thơ là khi nào mình lên mình gặp chư tiên á, chư tiên chiếu cho mình, giống như thầy mới ban đầu lên đợt đầu tiên á thì mới là ra được là tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên, là lúc đó là ổng lên tiên thiệt. Còn mình ở đây mình dùng cái tâm phàm mà mình nghĩ ra một cái bài thơ nó ở cái trình độ của mình thôi à, không có cái trình độ cao hơn đâu, không có được những cái lời thanh thoát như ông trời đâu, giống như ông thầy ông làm đâu. Cho nên mình đừng có cố làm thì cũng tới đó thôi à, không có lên nổi. Mình có làm thì cũng văn chương phàm trần thôi, mà văn chương phàm trần mới nhớ nha, có cái luật của nó nha, chứ không phải làm bậy nha. Nó có cái sự thanh nhẹ của nó, cũng có ở trình độ của nó, nhưng mà cái cấu trúc của nó có hết cái luật của nó, chứ không phải là làm đại nha. Làm đại là khi nào ông thầy ông xuất ra thì cái đó khác, mình không có thể so sánh thầy với mình được. Mình hiểu mà mình hiểu không hết đó thì mình làm theo cái kiểu giống như là gọi là ngoài đời người ta gọi là amateur đó. Cho nên ra cái tiên giới nó khác, cái tiên giới nó có cái sự thanh nhẹ riêng của nó, cái văn thơ nó cũng khác. Làm sao mình nói được câu tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên, mình đâu có làm được điều đó đâu, mình đâu có thấy đâu. Khi người ta thấy được người ta mới rẻ vẽ ra được một cái bức tranh thật sự, còn mình không thấy mình chế ra đó, mình chế bằng cái tâm phàm của mình á thì vẫn là văn chương phàm trần thôi, nó không có tiến được, nó chỉ tới đó thôi à, nó không lên được. Và cái trình độ của mình phải theo cái trình độ đời nữa, khi một cái bài thơ viết ra của đời nó cũng khác, nó có cái logic riêng của nó có cái cấu trúc của nó có cái dần điệu của nó, mình không biết á, mình làm đại đó, nó kỳ lắm. Cho nên ông ra nên để ý chút xíu cái này. Có nhiều người không biết á, nhiều khi viết thơ viết tầm bạ rồi chửi tùm lum hết trơn á, tại cái trình độ mình tới tới đó thôi à. Đời cũng vậy và đạo cũng vậy, đạo nó khác, đạo nó có cái sự thanh nhẹ của nó có cái tầng giới của nó. Khi ông Phật Thế Công mà ông dán ra một cái bài thơ hay là ông thầy mình cũng nói ra một cái kệ là có một cái sự thanh nhẹ thực sự ở bên trên, cái phần thanh nhẹ ở trên của cái phần tâm, cái tâm, cái phần tâm ở trên đó, cái phần tâm hồn á, cái phần tam hồn ở phía trên đó là cái phần nó chiếu xuống cái thơ nó ra một cách khác thường, nó không thể nào người đời làm được. Còn mình đâu có đâu, mình có người trên đó mà chiếu không nổi, tại dưới đây mình bắt chưa được, mình không có radar mình bắt được, bắt chưa tới. Cho nên đâm ra ở cái trình độ đó thì mình chỉ ở đó thôi, cho nên mình phải hiểu hiểu cho nó cặn kẽ. Nếu mà mình không có nghiên cứu, mình không có cặn kẽ đó, mình cứ làm một cách quán tính thôi à, thì đâm ra chỉ là chơi cho vui thôi à, chứ không có làm được cái gì hết. Cái quan trọng là sửa mình, sửa mình để thanh nhẹ thì trên kia người ta mới có ghế ngồi. Bây giờ mình ở đây mình chưa sửa, mình lo mình nghĩ trên trời dưới đất không mà, trong khi đó mình không có sửa mình được thì trên kia nó ghế nó cũng không có. Mấy ông kia ông đâu có đón mừng mình, có cái sự thanh nhẹ thì mình mới chia sẻ cho người khác, cái đó là cũng là một cái lập hạnh đó. Chia sẻ cái sự thanh nhẹ cũng là một sự lập hạnh cho người khác, lập hạnh cho mình và chia sẻ cho người khác, đó cũng là một trong những lập hạnh trên cái hành trình của mình, trong cái cuộc hành hương của mình, đó là một trong những đức tính lập hạnh đó. Thì trên kia giao chì kim mẫu đánh điểm liền cho cái bông liền. Rồi đây thì nói tới tới nè, tới rồi tới rồi, chính tôi là cô độc viên trụ trì tất cả các giới, các cơ giới. Rồi bây giờ mình nghe ha, ở đây em còn 7 câu nghe anh Bảo, bữa nay rất là nhiều nha, phải bạn đạo nào học không nói thì không sao, nhưng mà em nói trước còn 7 câu rất là hay.
Học không nổi thì nghỉ sớm rồi nghe lại ha.
Tôi phải trở về với tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, đó là cái xa vệ quả muôn đời chính tôi làm cho tôi. Cô độc viên một mình tôi làm chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong, từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh, tôi biết hết. Cái kinh của A Di Đà cũng có nói, nhưng mà người Phật họ không biết, học cho thuộc lòng vậy thôi, chứ còn nghĩa không biết. Cho nên các bạn tu ở đây rồi các bạn thấy cái kinh A Di Đà, và bạn lấy cái điển giải nó minh rồi thì bạn thấy Đức Phật trước mặt, nó có xa thật lắm. Ngài dạy rất tỉ mỉ từ ly từ tí để dẫn tiến phần hồn, nhưng mà người phàm không biết. Như ở đây có cái kinh Di Đà, trước khi ông Tư muốn lìa thế, tôi mới yêu cầu ông phải cách nghĩa. Nhưng mà cách nghĩa trong cái lý trí của ông xét cách nghĩa là tôi không phải chấp nhận. Còn ông xuất hồn được, ít nhất ông phải liên lạc được cái điểm của Đức Di Đà xuống để cách nghĩa từ không thôi. Thành ra cái lúc cách nghĩa cái Đức Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ và những người xung quanh ngồi chép mặt đều đỏ hồng hào, khác hẳn cái giờ thường. Mà khi mà nói ra rồi á, người này hỏi tại sao ông nói cái đó là nó cúp, bữa đó ngưng rồi, không có thể biết được nữa. Cho nên những bạn đạo nào tu có điển mở thấy Mô Ni Châu xuất phát ra rồi đọc, mà những người xuất hồn đọc còn hay nữa. Cái Kinh A Di Đà có dẫn giải thấy nó mộc mạc, không phải là một cái văn chương hay, nhưng mà nó là luồng điện. Mà mỗi năm các bạn tu, mỗi đọc thì thấy mỗi khác. Tu càng lâu thì mới thấy cái quyền lũ trước mắt. Vậy chúng ta từ ly từ tí. Ông thầy ở một bên cạnh các bạn. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện này là tôi cũng ở trong cái rắn mắt. Bởi vì tôi phát giác được là tôi đi tu tầm 7, tầm 3 bi người ta lừa gạt không. Thành ra đằng này tôi không có cho ông đó lừa gạt tôi được. Tôi trình bày rõ ràng. Ông hay thì ông cứ lấy cái điểm ông nói. Còn ông lấy cái phạm tâm ông nói là tôi coi dòm đó tôi biết rồi. Hồi đó tôi có điểm tôi biết. Mà ông lấy cái câu nào mà phạm tâm là tôi biết rồi. Cái đó xài không được.
Dễ sợ không? Thầy ông kiểm tra ông Tư dễ sợ không? Thầy nghiệp ông Tư không?
Dạ ông kiểm tra trước cho mình nhé đã.
Rồi anh bảo nói nha, tại sao chính tôi là cô độc viên?
Cô độc viên là một cái vườn mà chỉ có một mình ở trong đó, kêu là cô độc. Không có ai với mình hết, chỉ có một mình. Là mình có một cái vườn ở trong cái xá vệ quốc này, cái có cấp cô độc viên là mình chỉ ở một mình thôi. Nhưng mà mình trụ trì trong cái cấp cô độc viên á, là mình cai quản cái tiểu thiên địa này, rồi mình biến nó từ trực tới thanh. À, đó là cái điển mình nó giải biến thành một cái xá vệ quốc, là một cái quốc gia nó từ cái động loạn mà nó trở lại trật tự thanh nhẹ sáng sủa. Đó là cấp cô độc viên muốn nói về phần hồn nó trụ trì trong đó một mình đó.
Dạ, cô độc viên à, ý nói phần hồn khi mà trở về với cái vị trí của nó đó, khi mà bản thể này quân bình thanh tịnh rồi đó, cái đó gọi là xá quệ quốc rõ ràng. Thì khi đó mình làm chủ mà, thầy nói mình làm chủ mà, làm vua mà, đâu có giỡn. Chủ của một tiểu thiên địa, khi nào mà đi trở về với thanh tịnh mới gọi là chủ tiểu thiên địa nha, những năm 74 thì cũng có nói nha. Cho nên sau này thì nó cứ chủ, mình cứ nói tiểu thiên địa, nhưng mà thật sự khi mà trở về với thanh tịnh rồi mới làm chủ được. Tại vì muốn làm chủ cái bản thể này đâu có đơn giản.
Nó thành đạo rồi đó.
Khó lắm mà. Phải trở về như một ông Phật á, ông Tư còn khó hơn. Ông Tư là phải khai thiên môn rồi mới được làm tiểu chủ, cái tiểu thiên địa này.
Ừ.
Khai đấy. Thiên môn mới gọi là ghi bản gì?
Tiểu
cô độc viên á.
Mới gọi là tiểu thiên địa.
Mới gọi là tiểu thiên địa, chứ không phải là chưa khai thiên môn không gọi là tiểu thiên địa được. Tại vì khi đó mình không có nắm được cái chủ quyền.
Như
Tư
nào?
Khó hơn á.
Biến thành xá vệ quốc rồi mới được kêu là tiểu thiên địa.
Nha, khi mình điều khiển được hết cái đám dưới lục tăng này, lục căn, lục trần này, tùm lum nè. Cho nên đâm ra khi mà cái bản thể nó quân bình để mới đi tới thanh tịnh thì mới gọi là xá vệ quốc được. Thì cái phần hồn nó cô độc một mình mà nó chủ trì trong cái cơ tạng này mà nó điều khiển toàn bộ 1250 vị tỳ kheo, toàn bộ gia dịch, tất cả lỗ chân lông, tất cả những cái điều ở trong đây lục căn lục trần đều ở dưới cái sự phục dịch của mình. Khi đó mình mới được gọi là chủ nhân ông nha.
Ừ.
Gọi là chủ nhân ông nha.
Để về cái ngôi đó cũng khó ha.
Thì ông Tư là khó lắm mà muốn nói chủ nhân ông là phải khai thiên môn mới được chủ nhân ông nha. Còn ông thầy thì còn nói chủ nhân ông chứ ông Tư là phải được như vậy mới gọi là chủ nhân ông, mới gọi là Di Đà ơi đó. Cho nên khi mà ông Tư cũng xuống điển một cái là mặt ông đỏ hết ha, mà tất cả những người xung quanh cũng đỏ và hồng hào nha. Tất cả mọi người đều đỏ và hồng hào chứ không phải mình ông Tư nha. Ông Tư là ông đỏ quét à.
Ông thầy ông bắt là phải lên gặp Đức Di Đà xuống
giảng,
ông không chịu ông Tư giảng.
Dễ sợ không? Khó lắm à. Nghiệp quá.
Không có chịu cho ông Tư giảng mà nó ông Tư phải giỏi thì phải lên để lấy tiếp điển ông Đức Di Đà giảng trực tiếp ông mới chịu.
Cho nên khi mà ở ngoài đời đó thầy cũng có nói ai mà xưng Phật, xưng thầy, xưng cha, thương gì đó cũng được, ngồi lên cái ghế nổ pháo cái đùng mà nó rớt xuống đất là trật nha. Dễ biết lắm, cái đó dễ kiểm lắm. Cho nên đừng có ngồi nghe ha, đừng có chạy đi nghe nghe đạo. Rồi câu tiếp theo. Các bạn có nguyên căn, người nào cũng có cơ sở, có nhà cửa ở bên trên. Đó, tại sao nó nhà cửa bên trên ở đâu? Bây giờ mình nghe ha.
Ở thế gian nói thiệt, ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết. Nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên. Cho nên các bạn tu rồi mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên. Mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp. Chứ không phải là tầm thường. Không phải tầm thường đâu. Đừng có tưởng là các bạn ở trên đó không có. Các bạn nguyên căn có cơ sở rồi bỏ đi xuống thế gian. Cho nên ông nào ông vô có tiền cũng vậy, ông mua căn nhà rồi thế ông cũng chê nhà của ông à. Sự thật nó vậy. Mình không có thích cái nhà của mình. Nhà ở thế gian này đó. Họ không có nhà, muốn có cái nhà, muốn có cái nhà rồi không có thích, không thích cái nhà đó. Bởi vì mình có cái nhà khác nữa. Mình có cái chỗ tốt đẹp hơn cái thế gian nhiều lắm. Cây cỏ tươi đẹp, nhà cửa tốt chứ không phải như ở thế gian. Cho nên các bạn tu rồi trở về cái kho tàng, cái của cải của mình đã sẵn có từ mấy trăm năm về trước, mấy ngàn năm về trước, chứ không phải là ở đây là cái cảnh của chúng ta đâu. Cho nên tôi mới kêu các bạn xả phú cầu bằng, bỏ cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục đi, ở thế gian nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Xả thân cầu đạo, quên cái thể xác vô nghề này, chúng ta mới trở về cái hình thù của tiên đồng sáng suốt. Lúc đó chúng ta có cơ sở tươi đẹp. Các bạn đều là nhà giàu hết, chứ không có ông nào nghèo hết. Sung sướng lắm, nhưng mà các bạn bỏ, các bạn đi thế thôi. Tôi biết bao nhiêu lắm. Thì đằng này bên vô vi người ta độ, người ta mở cho các bạn là mở cái nguyên căn ở bên trên. Chỉ điểm việc căn cội ở bên trên cho các bạn, chứ không có chỉ chuyển đời là vậy. Để cho nó mau tiến trình các bạn lên tới đó rồi các bạn thấy. Các bạn đâu có thiếu cái gì, không có lo nữa. Nhưng mà các bạn còn theo cái sự nhiễu động của thể xác này rồi các bạn sẽ lo. Lo tới cái thất tình lục dục mà nó cũng phỉnh mình càng ngày. Cương quyết gì cương quyết rồi rốt cuộc rồi nó cũng bị nó phỉnh à. Nó đòi hỏi nó này kia kia nọ rồi nó kéo đầu mình xuống.
Rồi bây giờ ông thầy ông nói mình có cái nhà cái cửa trên nó tính sao?
Mà không nói cái nhà cửa đó, không biết nói cái giới nào.
Ở đây còn nói tiên động mà. Năm 74 nè.
Tại vì cái nhà cửa này không biết sao mà có cái chỗ khác thầy nói mình đem, mình nãy thầy nói thầy đem mình cái nguyên liệu mình đem về trên á, đem về Niết Bàn á, có mình đem về mình xây cái nhà mình ở bên trên á, mình đem những cái nguyên liệu ở dưới thế gian này trong cái tiểu thiên địa của mình lên trên đó, mình xây cái nhà mình trên, vậy là không biết cái mình xây ra xây ở cõi nào.
Cái năm này là năm 74, còn hồi nãy trên Niết Bàn là hình như cái đó năm 80 á.
Cho nên là qua thêm đất nữa,
Qua rồi đó, qua đất rồi đó.
chắc cao hơn trên Niết Bàn là cao
Dạ.
hơn.
Tại vì khi mà năm 86 thì nói là nhà lúc đó là có viên ngọc nó sáng cả một cái gian nhà. Lúc đó là lại lên trên hư không rồi đó. Ở trên Niết Bàn rồi đó.
Thì
Thì cái
có
đó là phải xây à, xây à, xây kiểu khác à.
xây cái đó
Cái đó khó hơn à.
xây nhà trên cõi cửu thiên á,
Dạ, cái đó là khó hơn à, cửu thiên là khó hơn á.
thành
Lúc
ra
đó là lên
cái
tới
chỗ
không không
cao
tới hư
hơn
không
á
rồi.
là mình phải xây cái khác, còn cái này chắc ở cõi tiên à.
Dạ, cái này là còn nói về tiên đồng mà.
Chắc cõi tiên á thì nó có
Dạ.
nhà cảnh là
Cho nên lúc đó là thầy thường hay nói mình là gốc từ tiên á, tiên đồng giáng thế đó. Thì lúc đó thì cái thầy xây là thầy nói về xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo đó, thấy không? Xả phú cầu bần là bỏ đi cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn xả thân cầu đạo là quên đi cái thể xác gồ ghề này. Thình thù tiên đồng sáng suốt đó.
Rồi đây này nó còn ở cảnh tiên là nó
Cảnh tiên từ trung thiên trở lên đó.
có nhà cửa tốt đẹp ở trên đó.
Dạ, cho nên cái này mình phải phân biệt nghe, khi nghe cho nên mình nghe mình khi mình nghiên cứu kỹ mình sẽ thấy được từng giới nào mình đang ở, thầy nói ở chỗ nào mình nghe mình mới biết được. Còn nếu mình không nghiên cứu mình nhập tầng lum tà la cho em nói, cho nên đâm ra tại sao mình phải kêu mình nghiên cứu là vậy. Nghiên cứu là cái sự phát triển của ông thầy từ tiên đồng đi lên tên trước Phật giới, là đi tới không không đại định, có nghĩa là cái sự tiến bộ của nó khủng khiếp lắm. Cho nên đâm ra nó cái câu nói của thầy nó cũng phải theo cái trình độ theo từng năm tháng, mà nếu mình không nghiên cứu mình sẽ không có hiểu, mình sẽ hiểu một cách lung tung hết đó.
Biết tại sao lúc này ông nói vậy, lúc kia ông nói kia, mà
Đúng
mình
rồi,
không có theo dõi cái sự tiến triển của ông theo thời gian như thế nào.
cho nên mình chịu khó mình nghe từng lời từng chữ của ông Phật từng năm một. Tại sao em cho từng năm một ra để làm gì? Để cho bạn đạo bắt đầu nghe, bắt đầu để ý, chứ còn mà làm một đống không ai hiểu gì đâu. Em nói thật, giờ làm đóng không ai hiểu cái gì hết á. Tại vì hiểu cái gì cũng chút 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 rồi mình sẽ phân tích một cách không chính xác, và mình nói một cái gì cũng không có cái sự chính xác, bởi vì mình nghe con góc này, còn góc kia ông nói mình chưa nghe. Cho nên ra mình phải ngồi mình nghe từng chút một. Cho nên thầy mới kêu mình cặm cụi mà nghe đạo là vậy đó. Mình phải cặm cụi mình mới nghe được từng cái chỗ. Lúc mình đi lên trên, cũng nói bên trên mà tầng nào. Mỗi cái mỗi khác, khi mà thầy nói tới cái nhà mà không không đại định là cái một viên ngọc sáng cả một cái gian nhà, thật sự trên đó chỉ có điển thôi. Nhưng mà thầy nói nhà để nên mình nói cho mình một cái hình dung là cái gốc mình là thiên quốc, nghĩa là Phật quốc, nó có điển, nó có cái ánh sáng. Trên đó là ánh sáng thôi, thầy nói gom ánh sáng dưới đây mà không có trên đó. Khi mình xuất ra, thầy nói khi mình còn tâm tối, ánh sáng nó xuất ra nó không có lên trên được. Còn nếu mình còn cái sự tối tâm trong cái bản thể, nó không có thể nào đi lên được. Thầy nói là đi ra phải sáng. Khi mình chết cũng vậy, đi ra cái ánh sáng nó phải sáng. Cho nên phải sao mình mất mình điêu luyện là vậy đó. Mình niệm Phật để làm gì? Một chút xíu đó, mình gieo được một chút xíu ở trên cái ngăn nhà của mình góp được một chút xíu.
Mình gom điển đừng có cho nó phân tán, tại mình phân tán thì cây đèn mình không sáng. Dưới này cũng vậy à, một cục cây đèn pin mà cái pin nó không có được gom, không có được sạc điện thì cái mình thắp ra nó cũng lu mờ chứ đâu có sáng. Phần hồn của mình mà muốn được sáng suốt phải gom điển, đừng cho nó mất điển, đừng có phân tán cái điển một cách vô ích ở dưới thế gian. Thầy có dạy mình xài phí điển như thế nào thì mình biết rồi. Khi mình đi lên đó mình hướng ngoại thì mình mất hết cái điển của mình, nó phân tán. Bởi vì trong thầy mới nhắc mình là phải quay về nội tâm để gom điển là vậy. Gom điển là đi khi ra đi cái phần hồn sáng thì nó biết nó đi về chỗ nào rồi.
Ngày xưa đó mình được cái may mắn là ngày xưa đó là không có điện. Ông trời ổng không có cho điện. Ngày xưa không có điện mà ta vẫn sống. Mà cái sự sáng suốt người ta vẫn có nha. Không phải là ta không có điện mà ta không có sáng suốt. Ta vẫn sáng suốt. Ở ngoài đường cũng không có sự sáng, không có cái một cái bóng đèn nào hết. Ngày xưa đâu có phải như bây giờ. Ông trời mới cho cái ánh sáng xuyên thế gian. Mình là ánh sáng của trần gian mà. Mà khi đó đó, tại sao mà con người vẫn đi được, ban đêm vẫn đi được, là tại sao có cái ánh sáng trong con người của mình. Tại cái thời điểm đó nó còn nhẹ, tại cái thời sơ khai, cái khởi sơ khai, con người thanh nhẹ, nó vẫn còn cái ánh sáng mang cho ánh sáng này đi ra khỏi cái chỗ mình ở là nó đã sáng xung quanh rồi. Cho nên người ta cần cái ánh sáng bên trên xuống. Cho nên ông trời ông mới thấy gì, ông thay đổi nhìn vật chất mình cao hơn một bậc, có nghĩa là sau này ánh sáng mình đi ra đường buổi tối nó cũng sáng nữa, thì không còn cái sự hỗ trợ bên trên nữa. Ngày xưa là có sự hỗ trợ bên trên, là tại vì ánh sáng mình đem xuống thế gian còn cái sự thanh nhẹ, cho nên khi đó đi ra mà đường không cần ánh sáng, nhưng mà bên trên vẫn hỗ trợ. Nhưng mà sau này hỗ trợ bằng kiểu khác, bằng vật chất. Cho nên thầy mới nói là sau này hỗ trợ bằng vật chất. Cho nên năm ra con người đi ra đường không cần cái gì hết mà cần ánh sáng bên ngoài thôi. Cho nên năm ra mình yếu đi cái ánh sáng bên trong. Hai cái đó nó khác nhau rõ ràng. Ngày xưa không có ánh sáng nhưng mà con người vẫn sáng. Tại sao? Là tại vì người ta đi tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Còn bây giờ cái sự tranh đấu nhiều hơn thì con người lại xuống cái sự tối tăm nhiều hơn. Thì phải cần cái sự hỗ trợ ánh sáng của bên ngoài thì bên trong nó bị teo lại. Cho nên bây giờ mình muốn phục hồi cái đó, mình trở về cái nguyên căn của người đó đó, thì phải trở về cái vị trí cũng như nãy thầy nói hình thù của một tiên đồng là vậy đó. Nguyên căn của người nào cũng có nhà có cửa, nhưng mà cái này mới nói tới cái tầng của bên cái tầng tiên giới thôi, chứ không có nói phần hư không đại định ha. Thì mình phải biết được là mình có nhà có cửa ở nhiều tầng khác nhau, thì nói trung thiên mình cũng có nhà mà, nhưng mà cái ánh sáng của mình phải có. Nói tôi ngồi đây tôi điển rút là tôi có ánh sáng là không phải đâu. Mình phải có điêu luyện thì cái điển mình nó có đủ thanh nhẹ thì cái gom đó mới là đúng. Còn
Không
ở bây giờ mình gom có chút xíu rồi mai lại mình xài hết trơn rồi, phung phí rồi đâu còn nữa.
phí đĩa nhiều lắm á.
Phí lắm luôn luôn á. Thật nên thầy mới nói là mình phung phí của trời là vậy đó. Ha? Cho nên đâm ra mình phải hiểu hiểu cho nó thật rõ, thì khi đó mình sẽ không có bị ngộ nhận và không có bị lường gạt nữa. Ai lường gạt mình cũng không được hết á. Tại vì người ta có nói năng nói cuội, thầy nó có nói trăng nói cuội thì mình cũng không nghe. Mình đừng có nghe, mình bị nó nghe là mình bị nó dẫn liền á. Thầy nói mà nghe cái là nó dẫn đi liền á. Cho nên mình phải nghe cho kỹ những gì ông Phật ông nói thì mình phân tích. À, cái phần hồn mình nó có cái sự sáng suốt. Thì sáng suốt này nó mới dẫn ở dưới này nó mới sáng theo. Mà sáng theo thì nó đâu có bị dẫn. Dẫn thì nó không có bị lường gạt. Còn nếu không mình sẽ bị dẫn dụ liền. Ồ, tôi sáng rồi, tôi không cần làm đâu. Tôi giờ dùng ý hết rồi. Là cái đó bị dẫn liền á. Tại vì dẫn sai á. Dẫn sai cái khối óc á. Là mình tưởng là mình đạt. Nhưng mà thật sự mình không có đạt. Là tại sao? Cái bản chất mình chưa sửa. Cái sự khó khăn của mình chưa sửa, cái sự ghen ghét mình cũng chưa sửa, cái sự giận hờn mình cũng chưa sửa, cái sự tự ái mình cũng chưa sửa, cái cống cao ngạo mạn cũng chưa sửa, cái sự ta đây mình cũng chưa sửa, thì làm sao gọi là mình đạt được cái gì đâu. Cái bản chất mình chưa có sửa, cái bản tánh này bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mình chưa sửa, làm sao mình nói mình đạt cái gì.
cái luồng
đâu có
điện
dễ
cái thanh nhẹ thì mình thấy qua cái tánh thì mình biết cái luồng điện nó chưa có được thanh lọc.
nha. Chỉ nhìn cái tánh thôi là mình thấy cái sự thanh lọc của mình tới đâu. Nếu mình thấy cái tánh mình bữa nay mình thấy mình sai rõ ràng, một cái gì đó sai là mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng á, thì từ từ cái đó mình mới dìu dắt được, từ 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 từ. Nhưng mà khi nghe cũng vậy, khi nghe cũng vậy, cũng phải nghe cho thật là kỹ thì mình mới thấy được, à ông thầy ông có nói, ông Phật ông có nói rõ ràng. 5 phút thôi thì nó cũng đã tốt rồi, 5 phút công tập niệm cũng là tốt lắm rồi, không phải đơn giản đâu. Em nói trước 5 phút không phải đơn giản đâu nha. Ai mà có điêu luyện mới hiểu được cái giá trị mà em nói. Tại sao nói thực hành tâm lành về bến giác? Bây giờ mình nghe ha.
Thực hiện tâm lành về bến giác, có không không có vẫn thật thà. Này sẽ đăng ra bao nhiêu gì? Chuyện tâm lành về bến giác hả?
Chuyện với chị
chuyện bất ngờ cái chuyện hữu phước giáo này, ông giáo quan này làm gì cũng bất ngờ hết, nó không có tính được cái gì hết. Mà anh thắc mắc suốt đời mà anh sống cái chuyện bất ngờ suốt đời.
Thầy con xin cảm ơn thầy đã cho thầy.
Cái này là một cái bài thơ của Đức Thầy lúc đó để đăng lên cho cái như Wallet á, nhưng mà tại vì cái này cái băng này nó rất là xấu thì có những cái đoạn mà thầy nói mình không có nghe, nhưng mà cái thực hiện tâm lành về bến giác cũng dễ, anh Bảo nói nha.
Thực hiện tâm lành thì bây giờ mình muốn thực hiện cái tâm lành thì mình phải hướng thiện, mình buông bỏ cái sự trần trược phàm tánh á, thì mình mới thực hiện cái tâm lành. Để cái tâm lành là nó rất là hiền, nó không có tranh chấp ghen ghét giận hờn, thì cái gì mà thuộc về phàm tánh nó đã thanh lọc hết rồi thì nó mới được cái tâm nó lành, nên là trong sạch thanh nhẹ thì mới về bến giác, mà về cái cõi thanh nhẹ.
Đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình nghe tiếp theo. Tại sao nó 1 giờ sáng là giờ hôn mê? Lấy cái điển thanh lọc, cái điển bây giờ mình nghe ha.
Tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp, chúng ta sẵn có điển. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả. Vì cái thiền đường chân chánh của chúng ta là đâu? Thiền đường chân chánh của chúng ta là 1 giờ khuya. Cái giờ hôn mê đó mà chúng ta sửa từ cái tối đi tới cái sáng. Cái giờ đó là các bạn đã thu dọn đi tới thực sự thiền tâm, chứ không còn chấp nhận sự mê loạn nữa. Thiền đường là để làm gì? Để đem lại mọi sự thanh tịnh cho mọi người. Cho nên các bạn đến đây, khi các bạn bước vào thiền đường, suy tư các bạn đã bộc lộ ngay. Tôi cần có phần thanh điển, tôi cần có phần có sự thanh tịnh, tôi cần có cơ hội để tự sửa chữa. Thì 1 giờ khuya kia cũng vậy, các bạn soi hộp pháp luân là các bạn cũng đi tới cái sự đứng đắn, cũng như các bạn bước vào thiền đường này. Cho nên hôm nay tôi không đến đây với các bạn là tôi muốn để các bạn tự khai thác lấy các bạn và tự mở thanh điển cho các bạn, nhiên hậu các bạn mới cảm giác và tìm hiểu thêm cái phần thanh điển thiên điển của riêng tôi, cái thanh điển của riêng tôi và cái thanh điển của vũ trụ và cái thanh điển trong cái khối vô vi của những bạn đạo của chúng ta tu và đã lìa thể xác nhưng mà vẫn tới hội ngộ với chúng ta trong mỗi kỳ thứ bảy hay là chủ nhật. Bất cứ các bạn ngồi ở khối nào cũng có cái sự giúp đỡ và xây dựng. Cho nên tôi rất hy vọng các bạn nên tiếp tục cởi mở lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau sau một cái thời thiền, chúng ta mới lấy cái điển, thành lập cái điển Hòa Cảm Tư. Nam phụ lão âu, trẻ lớn người nhỏ cũng đồng đứng trong tâm trạng tiến về thanh tịnh thay vì đảm loạn. Chúng ta không muốn làm cho nó mất pháp. Hỏi cho pháp ở đâu mà làm cho nó mất? Ở đây không cúng, không quải, không làm, làm sao cho nó mất? Bởi vì mỗi người đều có sự thanh tịnh. Chúng ta không muốn mất sự thanh tịnh đó. Chúng ta tiếp tục khai thác sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta để tiến tới sự thanh tịnh tốc độ và hòa cảm với thanh tịnh của Đức Di Lạc, Đức Di Đà.
Bây giờ là năm 1974. Thầy có nhắc Đức Di Lạc, có nghe. Có Đức Di Lạc, sau này là kêu Di Lạc không mà nghe. Phật Di Lạc. Hồi xưa là có Đức Phật Di Lạc. Rồi, tại sao nói một giờ khuya là giờ hôn mê và lấy cái điển thanh lọc điển?
Một giờ khuya là cái giờ đó, là cái giờ tí, là giờ ly tâm. Là do cái giờ đó mình buồn ngủ lắm. Thì ra mượn cái giờ hôn mê đó mà mình dùng cái điển á, lúc đó mình hít thanh khí điển của bờ trên, mình mượn cái pháp á, để đem cái thanh khí điển vô, mình giải cái sự trần trượt, nặng trượt đó ra, để cho nó đi nhanh hơn là vậy. Rồi lấy điển thanh lọc điển là tại vì mình đem cái trần trượt vô bằng điển, bằng cái ý là bằng điển. Bây giờ muốn giải cái đó ra thì phải dùng cái điển thanh khí điển của bề trên đó, mình mới giải những cái ý trần trượt, là cái điển trần trượt mình đem vô trong tâm của mình.
Rồi, tại sao nói lấy trình độ khi trình độ? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên Thượng Đế khắp các nơi chứ không phải Ngài ở một chỗ đó. Từ trời trên nhân gian cũng có sự hiện diện của Ngài, mà cặp mắt của người thế gian không hiểu. Không hiểu cho nên người, con người không hiểu là con người dễ khi con người. Giữa con người và con người nó khi, nó bây giờ nó trong thời buổi này nó đừng lấy trình độ khi trình độ. Không có biết thương yêu, không có bác ái. Học chữ bác ái thôi. Học trong trường dạy bác ái này kia, tập kinh biết chữ từ bi thôi, nhưng chưa bao giờ thực hiện từ bi. Mình chưa thấy rõ bác ái này. Thành nó nhầm lẫn, còn có chiến tranh là vậy. Thế gian còn chiến tranh, cả gia đình cũng tranh chấp, hại lẫn nhau. Mà những người mà biết được Thượng Đế khắp các nơi không dám làm điều sai. Bất cứ lúc nào Ngài cũng chuyển người ta chỉ trích mình, không có làm sai ngoài được. Chỗ nào cũng có Thượng Đế, không có giấu được. Cho nên phải thành thật, không dối trá. Tôi phải thành thật với chính mình là đúng.
Rồi, tại sao nó lấy trình độ khi trình độ?
Thì mình không có hiểu đạo thì mình thấy mọi người nó khác nhau. Mình tưởng là mình giỏi thì mình có trình độ, thì mình khi mấy cái trình độ khác thấp hơn mình, kêu bằng lấy trình độ khi trình độ đó. Nghĩa là mình cho mình là giỏi hơn mấy người khác, chứ mình không có, chưa mở tới cái thức bình đẳng, cái thức hòa đồng đó. Mình thấy mình là giỏi, thành ra mình ý mình nói mình có cái trình độ cao hơn mình, khi mấy cái cửa kia mình cho cái trình độ họ là thấp hơn mình, thì lấy trình độ khi trình độ là vậy.
Câu tiếp theo, quy hội tâm linh.
Còn cái
và...
câu này còn hỏi gì nữa không? Lấy trình
dạ
độ.
Không.
Rồi.
Câu tiếp theo là quy hội tâm linh và từ mọi trạng thái hợp thành. Bây giờ mình nghe ha.
Tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng và tụ hợp trung tâm bộ đầu, hòa hợp với thanh quang bề trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến, chứ không có ai tu dụng cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn rồi muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì, cũng phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết, mình mới có tiến thân. Cũng là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Rồi tu cũng vậy, tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành. Bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó. Rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng.
Đó, cái này không có giỡn nha. Quy hội tâm linh và từ mọi trạng thái hợp thành.
Từ mọi trạng thái hợp, quy hội tâm linh là ghi quy hội là tất cả những phần hồn sáng suốt ha.
Đây nè, nãy thầy nói khi mà mình hòa tan mọi trạng thái là trở về với phần hồn của mình đó, mình mới hòa tan được.
Mình trở về mình quy hội được với cái phần gốc của mình ở bên trên ha.
Dạ, khi mà mình hòa tan được cái bên trên rồi, mình hòa tan, mình ở mọi trạng thái thì mình thích hợp hết, chỗ nào mình cũng làm mình hết.
Mình
thì khi đó, mình mới quy hội được. Cho nên khi mà thầy dùng những cái từ quy hội tâm linh nó cao lắm, không phải giỡn, cũng như là...
Linh là trở về với Thượng Đế rồi.
Dạ, cho nên đâm ra nhiều khi á, mình không hiểu, mình tưởng là tâm linh chỉ phần hồn đơn giản ở thế gian không thôi, không phải. Khi mà nói quy hội thực sự á, là phải đủ hết các cái trình độ ở mọi trạng thái của nghe phần những cái phần hồn đó, nó trở về cái vị trí của nó hết rồi thì nó quy hội nó dễ dàng. Tại vì khi đó dùng bằng điển chứ không có dùng bằng lời nữa. Còn bây giờ là mình dùng cái xác để mình dùng cái âm thanh. Cho nên nó phải thích hợp ở cái trình độ đó thì mới nói được.
Nếu mà hòa tan với mọi trạng thái này về với ông trời đấy.
Dạ, cho nên năm ra khi mà mình hiểu cho rõ đó, cái chữ của ông thầy ông dùng đó, nó rất cao, cũng như là nói thiền diện quy thức cũng đâu có giỡn. Quy thức cũng không có giỡn, khai không cũng không có giỡn, dĩ kiên cũng vậy. Tất cả những cái tên của thiền đường thầy đặt đó, cái tên cao không à. Nhẫn hòa cũng không giỡn mà làm được, không có dễ đâu nha. Những cái điều này rất là khó. Quy hội tâm linh cũng vậy nữa. Mình nói bình thường quy hội tâm linh ở thế gian à, mình nói cái đó cũng được, mình mượn chữ được, nhưng mà nó không có đúng. Là tại sao? Là tại vì cái phần hồn phải hòa với mọi trạng thái, nó trở về với cái vị trí chủ nhân ông thực sự của nó, điều khiển được cái bản thể này, thì mình mới hòa tan mọi trạng thái, mình hòa với bên trên được, thì mình mới gọi là quy hội tâm linh.
Nó trở về cái bản chất tâm linh của nó rồi đó.
Khi đó mình mới thấy từ bi là quan trọng. Lúc đó về trở về Phật hết rồi, ai cũng thấy à, khi mà mình mở cái lòng ra mình thương yêu hết mọi người như một ông Phật, thì khi đó mới hòa tan được, mới mà quy hội được. Khi đó mọi người nói cái hiểu rồi, dùng điển thôi nói là hiểu rồi, không cần diễn giải bằng cái âm thanh nữa. Lúc đó còn chậm, chậm quá nha. Thầy nói mình còn âm thanh là còn chậm lắm, chậm rất chậm, chậm rất là chậm. Cho nên năm ra mình vẫn ở cái vị trí gọi là ở thế gian thôi, chứ chưa có được ở cái vị trí cao đâu. Cho nên mình không có được khinh khi người khác là vậy. Tại vì mình chưa có được cái trình độ nào hết, mà mình cứ có cho mình là trình độ cao, cho nên năm ra mình dễ khinh khi người khác.
Nhưng mà người có trình độ là không dám khinh khi ai hết.
Khi mà trở về cái vị trí từ bi rồi, nhưng mà ông Phật là không có dám, coi ai cũng giống như mình đó. Thấy ông Tư không? Đâu có dám kêu thầy bằng học trò hay là đệ tử rồi đâu. Ông kêu bằng bạn đó, là tại ông biết cái gốc của ông kia, là tại ông về bên kia rồi, ông thấy ông gốc ông này cao quá. Không có dám nói bậy cái ông kia ông lào bầu liền, thấy không, kêu lên, phải lên trên lấy cái điển ông kia xuống, ông này phải nghe lệnh liền chứ đâu giỡn mặt.
Ông thầy đó cũng khó khăn ha,
tại vì cái gốc ông cao, gốc ông cao thì ông mới dám làm cái điều đó. Ông trở về với thực sự với cái vị trí của ông thì ông mới dám ra lệnh cho ông Tư. Chứ ông Tư đó, gặp như ví dụ như người đời bình thường á, ông là cái gì, đại tử mà dám ra mặt thầy hả, dám kêu thầy lên trên lấy điển của Đức Di Đà xuống, đâu có giỡn mặt. Mà nếu ông thầy yếu yếu cũng không có lấy được nghe.
Nếu mà giảng theo cửa phàm tâm của ông Tư, ông không chịu.
Cho nên năm ra cái đó là cái mà mình nghe, mình mới thấy à, ông thầy này cũng dễ sợ thiệt á. Ông phải hiểu được thì ông mới làm được. Còn mình chưa cho nên mình phải học. Học cho nên mình không được khi. À, mình học thì mình mới không được khi. Mà khi mà mình ở cái vị trí thanh nhẹ như mộng Phật đi, mình cứ nghĩ mình mà là Phật đi, thì cái lòng từ bi mình nó mở. Mà cái lòng từ bi mình nó mở thì ai cũng giống như ai thôi. Mình đâu có dám khi người kia là cái gì. Trời ơi, nhiều khi nó là Phật mấy ngàn năm mình không biết á.
Thích bình đẳng ai đâu dám khi ai.
Đâu có dám đâu. Mình đối diện với mộng Phật mà mình không biết. Mặc dù nó chưa trở về vị trí nó, là tại vì nó chưa có tu thanh nhẹ thôi. Nhưng mà nó là vị trí của nó là cao hơn mình. Mình đâu có dám đâu. Cho nên không có nên. Cái gì mình không biết là mình không có nên khinh khi người khác. Mình chỉ biết ăn à, mình ở cái vị trí đó là đủ rồi. Phải sửa mình. Cho nên ông thầy cũng nhắc mình hoài là vậy đó. Rồi, câu cuối cùng. Phản trắc là rối loạn, là thanh bình. Tại sao có một sự mâu thuẫn ở đây? Chuyển bằng cái lực đại bi, đại dũng. Bây giờ mình nghe hết cái đoạn này nha, nó cũng hơi dài.
Càng thương yêu ông trời thì các bạn đâu có bệnh gì. Các bạn ăn một bữa các bạn cũng vui, ăn một chén cơm sung sướng, các bạn dồn biết bao nhiêu công lao mà làm ra thiên khôn cho các bạn hưởng. Hạnh hy sinh vô cùng của hột gạo, nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người, nó vẫn hy sinh vì hạnh của nó. Nó nguyện, tôi nguyện làm một hộp cơm cho chúng sanh ấm no, tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. Cái lời đại nguyện của nó cứ giữ mãi mãi tiến hóa. Nó hành trì mà chúng ta lại ăn hoài, ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ mà không có lập hạnh. Phải phản trắc không? Phản trắc thì nó rối loạn rồi. Mà hết phản trắc là thanh bình. Cho nên chúng ta hướng tới đấng toàn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm sáng suốt của Thượng Đế. Hạnh đại bi, đại trí, đại dũng của Ngài. Thấy bi chứ? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái bi của mình, của chư Phật, chư Tiên. Mà Ngài là đại bi, đại trí. Của người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng. Phối hợp cây người này, cây người kia, cây người nọ, cây chư Tiên, chư Phật để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con Ngài thiết tập có cơ hội trở về với chính Ngài. Đại dũng, ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi, tưởng ông trời không có khí lô nào, nhưng ông trời vẫn chiếu điện và khuyên con đi, con giúp cuộc cha này. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua, và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa của ý chí của Ngài đúng sự thiên ý. Cho nên Ngài không có nỡ nào trách, Ngài chỉ cậy mà thôi. Cho nên kỳ tới đây rồi Ngài cậy nhiều tiên Phật xuống thế gian còn chúng sanh. Qua cái hạnh đại từ bi của Ngài chuyển động được con Ngài đi làm việc cho Ngài, chuyển vào lưu động bằng cái ý lực đại từ, đại bi, đại dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đâu, trong thực hành thì giải quyết cái tiểu thiên địa này cho xong. Lúc đó là chúng ta là đứa con ngoan, dâng tất cả cho Thượng Đế. Mà chúng ta đi làm việc vui vô cùng. Thì trong khổ có vui liền, trong vui có buồn, trong buồn có vui, tức khắc thể hiện trong tâm thức liền. Trong chết có sống, trong có không, trong không có có. Thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa, đi tới đâu chỉ giải quyết. Một cái kỹ thuật đó các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi sanh tử, thân tử, tử sanh học biết bao nhiêu. Trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết, rồi sống lại. Rồi thấy bạn bè chết, rồi thấy Bác Hồ về nó cũng biết nói chuyện rồi. Thì có sanh tử luân hồi liên tục do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi. Người qua 40-50 tuổi là thấy hết rồi. Thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt, bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lần, có không một lần, động tĩnh một lần, thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi. Cho nên các bạn học cái khóa này kêu một sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu. Hỏi chứ tại sao còn cái khóa trung nữa là chừng nào mới học? Trình độ các bạn dọn xong tới đó là các bạn sẽ đứng lên nói thao thao.
Không có dễ nha. Câu nói hỏi, câu hỏi này nhiều lắm nha. Phản trắc là rối loạn, là thanh bình, chuyển bằng cái ý lực đại từ, đại biểu, đại bi, đại bi, đại trí, đại dũng, và có một, có không một lượt và động tịnh một lượt.
Đã trở về với ông trời rồi. Là mọi trạng thái một lượt á, động tịnh một lượt á, tối sáng một lượt, sanh tử một lượt là ông trời á. Cái bản chất của ông trời là gì? Bản chất của Thượng Đế là như vậy.
Khi mình trở về cái vị trí của một chủ nhân ông thật sự, trở về với phần hồn thật sự, khi đó mình mới có cái sanh tử một lượt và động tịnh một lượt. Có nghĩa là mình trở về với cái ánh sáng rồi đó, nó không còn chết nữa. Nó cứ xoay chiều hoài như vậy hoài đó. Lúc động lúc tịnh thì mình làm việc cũng vậy thôi, cũng không có khác gì nhau. Khi ông Phật mới làm được nha. Mình là đang học cái khóa sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu. Còn cái khóa trung là phải dọn mình, dọn hết sạch sẽ mới lên được. Khó à, không phải giỡn à.
Không phải đơn giản ha.
Không giỡn nha. Phản trắc là rối loạn. À, tại sao nó phản trắc là rối loạn nè, anh Bảo không có nói.
Không có nghe, thì Ly nói đi.
Phản trắc là thanh bình. À, tại sao thầy nói đó, khi mà mình một cái lời đại nguyện của một hạt nước hay một cái hạt gạo đó, có một cái đại nguyện của nó đó, thì nó sẽ làm cho tới cùng, nó bị biết hy sinh để cho cái ấm no cho mọi chúng sanh thôi. Cái đại nguyện nó phải thực hiện hoài, bao nhiêu kiếp nó cứ quay về hoài à, đó cái đó cũng gọi là sanh tử một lượt đó. Rồi cái lời đại nguyện đó đó là nó cứu độ cho chúng sanh, thì nó cứ hành trì như vậy hoài để cho con người được có cái ấm no, thì cái đó đang lập một cái hạnh. Thì cái đó là thí dụ như thầy nói đó, nếu mà mình hướng cái sự thanh nhẹ, hướng là cái sự sáng suốt á, của Thượng Đế đó, thì mình mới dùng được cái tính chất của Thượng Đế đó là cái đại bi đại trí đại dũng á, thì mới biết yêu được cái chúng sanh này. Là tại vì ổng dám dũng, ổng không có sợ cái sự quán trách, ổng cũng không có sợ cái sự chê bai của người đời, ổng cứ cho con ngài xuống đó mà làm. Nhưng mà con người đó có cái sự phản trắc là tại vì mình không có hiểu. Mình không có hiểu cho nên mình bị rối loạn. Nhưng mà khi mình hiểu được thì cái sự phản trắc đó là cái sự quân bình, cái sự thanh bình. Bởi vì cho mình hiểu cái sự sáng suốt đó để cho mình thấy được à, nếu mà mình hiểu được cái sự hy sinh của ông Thượng Đế, một biết sự hy sinh của một cái hạt gạo, thì khi đó mình đã sáng suốt rồi. À, thì khi đó đó cái sự phản trắc đó là ở trong cái thanh bình. Mình hiểu được à, không có oán trách được ông Dũng, mà ông không có sợ sự oán trách của người đời đâu. Người đời có nói trời ông trời kỳ quý, cho con ổng đi xin ăn rồi cái ông không có sợ, ông cho con ổng làm những chuyện đó để ông ảnh hưởng được hai cái giới. Một giới á, người giàu nhìn thấy à, cái thằng này ngày xưa nó giàu mà nó không biết cho chia sẻ cho người khác, thì khi bây giờ nó đi làm thằng ăn xin đó thì cũng ảnh hưởng được cái thằng nhà giàu. Nhưng mà cái bản thân cái người ăn xin nó cũng thấy sự đau khổ, có nghĩa là nó đấy à, tại ngày kiếp trước của tôi chắc làm cái gì đó cho nên tôi mới không có biết cái hy sinh, bây giờ tôi phải đi xin đó. Cái đó, cái sự phản trắc đó của con người đó, nó làm cho người ta thấy được à, có sự huấn luyện của ông Thượng Đế cho ở hai mặt của một vấn đề, cho người ta thấy được ảnh hưởng tới hai người. Một người lấy cái lòng từ bi ra cho một cái đồng cho người đó, còn người kia cái sự an sinh đó, nó thấy được à, nhờ cái đó mà mình biết được sau này mình có quay trở lại, mình làm cái chuyện tốt hơn. Mình không có sự ích kỷ, ôm cái của đó cho mình. Đó là cái sự huấn luyện của ông trời, đó là cái sự đại dũng dám cho con mình đi vô phòng, cho phòng vô cái phòng xì ke, cho nó vô sòng bạc. Nhưng mà nó yếu yếu, nó tiêu luôn. Nó mạnh như ông thầy mới được, cho nó yếu yếu, nó tiêu luôn. Cho nên cái đại bi, đại trí, đại dũng của ông trời là cái tính chất của con người. Nhưng mà mình ở cái trình độ thấp hơn vậy thôi. Đó, bây giờ chuyển cái lực đó cho mình. Chuyển cái lực đó cho mình có nghĩa là để cho mình có cái sự cứng cáp hơn. Để cho mình làm được cái việc ở thế gian này thế thiên hành đạo tốt hơn. Đối với gia đình, đối với vợ con, đối với con cái, đối với cha mẹ. Đối với vợ chồng cũng vậy nữa. Thầy nói tại sao mà con làm gì ông con cưng ông con trai của con quá. Nói tại vì con cưng không có đúng. Tại vì con có hai thằng con. Mà con không biết cưng chiều cho nó đúng. Cái cô đó cô nói, ủa con có một thằng thầy. Đúng rồi, cái thằng nhỏ thì lo chiều, mà thằng lớn không chiều, nó giận. Cho nên đó là cái hạnh từ bi, mình làm không có đúng, mình làm không có hết. Còn thằng kia nữa, thằng lớn nó phải lo cho nó. Cho nên đâm ra đó, hỏi tại sao cưng chiều là con nó hư. Tại sao, tại vì có ba đứa con gái rồi. Bây giờ con thằng con quý tử, thích quá, thương quá, cưng nó, phải cho hết cái gì muốn là cho. Nhưng mà nói tại sao, nó tại sao phải cưng nó. Nó tại vì con cho nó từ nhiều quá, con cưng nó, nhưng mà con quên là tại sao con la nó hoài, con chửi nó hoài, mà xong khi đó con nhỏ kia kêu nó cái nó làm hết trơn mà con kêu nó không làm. À, cho nên cái đó là cái hạnh từ bi của mình á, mình được thế thiên hành đạo mà mình đúng dùng không có đúng chỗ, mình chiều quá một đứa con cũng không đúng, một trời ông khác, ông không có sợ sự oán trách. Đừng có sợ sự oán trách, nhưng mà mình có cái nghiêm luật cho mình đối với người con. Nếu mình cưng chiều quá là thầy nói nó hại nó, chứ không có làm gì được hết, hại nó. Nhưng mà phải tin nó. Thầy nói phải tin. tin người đó thì mới làm việc chung với nhau được. Không tin không làm việc với nhau được. Thầy nói khi một cái cơ hội làm việc chung với nhau là phải có sự tin tưởng. Nếu không sự tin tưởng không làm được. Rồi, xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise.
Dạ.
Bài thương ở tuần này có tựa đề là Thanh Bình. Thanh bình tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, cảm minh trời đất duyên hành tiến, bình tâm học hỏi trí an yên. Thức giác chính mình chẳng lụy phiền, Lương Sĩ Hằng. Thanh bình là nó yên ổn, nó không có bị loạn lạc nữa, hòa bình, kêu là thanh bình. Vì ở thế gian này ở đâu có cái sự thanh bình được, ngoài xã hội thì mình thấy nó khó mà có cái sự thanh bình lắm, chỗ nào nó cũng trình độ khác nhau. Con thú mới lớn lên rồi con người đang tiến hóa, rồi tiên Phật xuống đây, nhiều ông tiên ông xuống đây ông cũng mê trần, ông cũng chạy theo tham sân si hỷ nộ ái ố dục, nó cũng còn động loạn tranh chấp thành ra với thế gian. Hồi đó giờ mình nhìn lịch sử thì cũng không có giai đoạn nào mà gọi là thanh bình được, lúc nào cũng có loạn lạc chiến tranh, không chỗ này thì cũng chỗ khác. Thì ở đây thanh bình muốn nói là bây giờ ở trong cái tiểu thiên địa của mình, làm sao mình đem lại cái sự thanh bình trong cái tiểu thiên địa của mình, thì cái đó mình có thể làm được. Tự giác giải tỏa tâm tiến hóa, thì bây giờ mình tự giác là mình hiểu được cái sự sai lầm của mình, thì mình mới giải tỏa những cái gì mà nó ràng buộc cái tâm của mình, nó ngăn chặn bước tiến của cái tâm của mình, thì mình mới tiến hóa được. Thì những cái sự động loạn mà mình rước vô thì nó sẽ trói buộc mình, những cái nghiệp lực nó sẽ trói buộc mình, thì bây giờ mình phải mượn cái pháp và mình tu, mình nghiên cứu coi con đường nào là con đường tiến hóa, thì mình mới giải tỏa được cái gì nên làm và cái gì không nên làm, thì mình mới tháo gỡ từ từ được. Cái tất cả là do mình trói buộc, bây giờ mình phải tự tháo gỡ ra, mình phải sửa thì nó mới tiến hóa. Còn mình không có tự giác, mình không thấy được cái đó là sai, để mình tháo gỡ thì không ai tháo gỡ giùm mình hết. Thì mình phải tự giác giải tỏa cái tâm mình nó mới tiến hóa được. Cảm minh trời đất duyên hành tính, hành tiến. Cảm minh trời đất là nhờ cái sáng suốt của mình càng ngày càng giải tỏa được đó, thì mình mới trở về với sự thanh tịnh của mình và sáng suốt của mình, thì mình mới cảm minh trời đất, mình mới hiểu và thương yêu trời đất đã cho mình cái duyên hành tiến. Cái duyên là xây dựng cho mình, cho mình tất cả điều kiện từ vật chất cho đến tâm linh để dẫn tiến cái phần hồn của mình, để cho mình thực hành để tiến tới. Thì lúc đó mình mới hiểu, mình mới biết quý yêu trời Phật, mà mình biết mình là con nợ của cả càn khôn vũ trụ ở chỗ đó, biết ông trời trời đất vẫn lo cho mình từng giây từng phút. Bình tâm học hỏi trí an yên, thì nãy thầy cũng nói là khi mà mình bình tâm á, là mình đi tới nơi dung hòa, để chỗ nào mình cũng có thanh điển, cũng có thanh nhẹ, là bình tâm là mình trở về với trung tâm bộ đầu, mình làm chủ bản thể rồi đó. Thì lúc đó mình bình tâm, không có chuyện gì mà nó có thể làm cho mình động loạn được nữa. Tại bình tâm là đi tới thanh tịnh, mà muốn có cái đó là phải trụ ở trên đỉnh đầu, mà muốn trụ trên đỉnh đầu là mình đã thống nhất thượng trung hạ, mình làm chủ được bản thể rồi, mình đứng trên ngũ hành rồi, mình không còn bị động loạn nữa. Cho nên mình mới học hỏi không ngừng nghỉ, cái trí mình nó mới an yên được, đâu còn cái gì nó làm cho mình động loạn nữa đâu mà không an yên. Thức giác chính mình chẳng lụy phiền, khi mà mình trở về mình tìm hiểu lấy chính mình rồi, mình biết rõ ràng trong cái tiểu thiên địa này cái chỗ nào đàng hoàng, chỗ nào chưa đàng hoàng, mình sắp đặt có trật tự rồi đó, thì mình biết tất cả là do mình tạo ra, thì mình lo mình sửa để mình tiến thôi, chứ không có còn mà lụy phiền nữa, không có còn mà phải khóc lóc hay là than trách than trời trách đất gì nữa. Cái đó là tất cả do mình, thì mình phải tự sửa để mình tiến thôi. Rồi tuần này cái bài này cũng không có gì để khai thác nhiều, thì đến đây cũng trễ rồi, cũng xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye tất cả mọi người.
Chào bạn nha.
Dạ, chào bác.
Và cảm ơn các bạn.
Dạ, mình tắt nha.
Okay, chào, chào thầy kia.
Dạ.
Dạ, bye bye, bye chị, bye tất cả bạn nào.
Bye, ngủ ngon nha.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Hailey. Chào tất cả các bạn. Hello anh Thi. Chị hát chị
Hello,
Bảo
hello.
Khuya, khuya lắm rồi nha.
Anh Bảo, happy birthday.
À, cảm ơn Cẩm Tú.
Happy birthday Bảo.
Happy birthday Bảo.
Happy
với đây bảo
birthday, nhưng mà bây giờ là còn hụt hết năm rồi đó. Bây giờ mình
happy birthday
tăng một năm
57 tuổi, 57 tuổi anh Bảo,
tuổi
57.
tăng tăng một tuổi là mình mất đi hết năm rồi đó. Như là cái vốn còn lại để tu học ở dưới thế gian này là rút đi hết năm rồi đó, cho nên phải cố gắng.
À, nãy giờ em cũng không hiểu anh ý anh nói làm sao, giờ em hiểu rồi.
Bây giờ cái tuổi tuổi đời mình tăng lên một tuổi là cái tuổi mà để cái thời gian mà còn lại của mình nó bị rút hết năm rồi, thấy không? Thành ra phải phải cố gắng nhiều hơn nữa, là phải tận dụng cái thời gian còn lại, là mình còn nó còn ít lắm, cái vốn nó còn ít đó, mình phải tận dụng là vậy. Thấy một tuổi nó lên là thấy phải coi chừng á.
Của anh chứ không phải mình càng tu mình được gia hạn thêm nếu mình có công việc
Biết
ở
cái
thế
đó
gian.
thì mình không có dám, mình tu cỡ nào mới được gia hạn chứ đâu phải ai cũng được gia hạn đâu, phải
Năm bảy cộng lại còn thêm 31
chịu.
năm nữa mà.
Ra cái vấn đề đó mình không có dám tin là mình được gia hạn không, mình chỉ biết là mỗi ngày mình phải cố gắng nhiều hơn để tận dụng cái thời gian còn lại của mình ý thức là cái tuổi lớn rồi chứ không phải nhỏ. Cái khi mà ông trời ông cho mình thêm một tuổi là ông cho mình thấy là cái hồn mình không có già, nhưng mà mình dòm cái thân xác mình nó có thay đổi là biết là mình sắp mãn khóa, nó phải coi chừng, phải lo tu nhiều hơn, không có dám lo phung phí nữa là vậy.
Hay, cái cách đó cũng hay để mình dòm lại cái tuổi đời mình. Cảm ơn anh cũng rất là hay.
Tại thì mình thấy rõ là mỗi cái tuổi nó học bài khác nhau, nó không học bài giống nhau, mỗi cái lứa tuổi nó học bài khác nhau. Hồi đó cái lứa tuổi là mình thích đi chơi, mình đi tùm lum hết trơn á, bây giờ tới cái lứa tuổi tự nhiên nó muốn trụ một chỗ để nó lo tu, nó khác rồi, nó qua cái bài khác rồi, nó không có giống hồi xưa nữa. Bây giờ tự nhiên nó hết ham đi đâu rồi, là nó thích ở nhà tu hơn, là tụi nó thay đổi rồi. Tại nên
Anh
đi
Bảo, anh Bảo bữa nay nhìn thấy anh Bảo mặt mày hồng hào đẹp, anh Bảo
hả?
nay nhìn thấy mặt anh Bảo đẹp quá trời, hồng hào quá trời đẹp, mặt tròn trịa
Đâu có đoạn gì đâu, lúc này
Đâu mà thấy bữa nay
đẹp
đâu,
á.
mới thấy bữa nay.
Sợ đâu có dám mà, sợ mập á, đâu có dám ăn nhiều, bây giờ phải cho nó xuống cân nữa.
Cái bức tranh của anh Bảo sao á, sau lưng anh Bảo á, anh nhớ cái câu gì mà bài thơ gì của ông thầy tặng cho anh Bảo, biển rộng đá tròn nguyện ước ao gì đó, cái gì
Đúng
sóng thanh cao đó,
rồi. Cái bài
anh
thơ
Bảo còn nhớ không? Anh Bảo đọc lại hai ba câu nghe thử
đó, biển biển rộng đá
đá
trần
tròn.
nguyện ước ao hả,
Dạ,
hướng về sư Phật sống thanh
biển
cao
Phật sóng thanh cao. Dạ,
hả? Bốn câu à, hướng về sư Phật sống thanh cao là gì nữa quên rồi. Chắp tay niệm Phật mong tầm đạo, biển rộng đá tròn nguyện ước ao, cái gì đó quên là bốn câu không nhớ, để mai mốt coi lại ha. Cái hình này lúc mà còn đi chơi chụp ở Na Uy nè, mùa đông.
chắc bây giờ đi lại chỗ Na Uy nhớ lại liền đó.
À thôi. Cái này thì chụp
Ủa
ở
anh,
bên
nhưng mà bây giờ mình nhìn lại mình không có đi đâu, nhưng mà tụi lục căn lục trần của mình nó nhìn lại mấy tấm hình này nó có giống như có một cái ham muốn của mình, như là ô tại
khi
sao mà giờ mình không có chịu đi nữa đó.
khi mà nó hiểu rồi á thì nó không còn ham muốn nữa, thành ra mình mới nói là khi mà mình nhìn cái mình nghe cái lục căn trần mình nó đề nghị cái gì á là mình biết trình độ nó tới đâu. Tại vì cái ở thế gian này á biết bao giờ mình mới đi hết cái quả địa cầu này, mà mình cho là không đủ á thì không bao giờ nó đủ hết á. Mà mình thấy là mình đã đủ rồi, mình đã học cái bài đó rồi, mình phải bước qua cái bài khác, tại cái thời gian của mình nó đâu có dài đâu mà mình đi hết, cho mình đi mấy chục năm nữa nó cũng không đi hết thế gian này được. Khi mà mình thấy á, cái bài đó mình học đủ rồi đó, mình phải qua cái bài khác, chứ nếu mình cứ ở cái giới này hoài á là mình không có tiến quá nhiều. Thành ra mình phải tự cố gắng mình lên cái bài khác, là mình phải qua cái giới khác thì mình phải có những cái điều kiện khác mà lục căn trần nó hưởng ứng với mình á, là cái đó điều đáng mừng. sợ là nó không hưởng ứng với mình á, mình ngồi ở nhà mà nó cứ ồ đi đi chơi đẹp quá, biết bao nhiêu còn bao nhiêu cảnh đẹp nữa mà tại sao không đi, không có bao giờ đủ, cái lòng tham nó không có đấy. Cho nên mình phải biết à thôi đủ rồi, thì bây giờ mình tới cái tuổi này á là mình phải thức tâm khác, chứ không phải cái tuổi nào cũng phải chạy đi chơi hoài, không có đúng. Cái tuổi thời đó tại vì mình thức tâm chưa có đủ, mà mình có điều kiện mình đi vậy là cũng may mắn lắm rồi. Thì bây giờ mình phải biết à, bây giờ lục căn trần mình không ham nữa, tại sao mình bắt nó đi chơi làm gì còn mừng nữa, ở nhà mình tu mình lo biết bao nhiêu, học hỏi biết bao nhiêu chuyện, chứ mình đi chơi vậy đó, mình đâu có học hỏi nhiều, cái điển mình đâu có được gom được. Thầy nói đi chơi là mất điển, mà mình cái trình độ mình còn thích đi chơi thì mình phải chịu mất điển thôi. Nhưng mà bây giờ mình muốn gom điển á, thì mình phải ở nhà, mà tụi nó không có đòi hỏi thì thôi, nó đâu có thấy thiếu đâu, nó thấy nó
Thì
đầy
nếu nó còn đòi muốn đi chơi thì là anh chiều nó bằng cách nào em, ví dụ không phải anh, những người như em.
không. Thì bây giờ nếu mà nó còn muốn đi chơi thì cứ cho nó đi chơi, nhưng mà mình phải dạy nó từ từ, chứ không phải là mình thả lỏng cho nó tụi mày tụi bay đi chơi liếp đi. Mình phải dạy cho nó hiểu hiểu tại sao mà mình không nên đi, mà tại sao mình cần phải đi. Đi là nó chưa chưa có học xong cái bài đó, nó còn thích đi, nhưng mà đi thêm thời gian rồi rồi rốt cuộc để làm cái gì. Mình phải nói chuyện với lục căn học trần, mình phải tìm hiểu đạo nhiều hơn á. Khi mà mình hiểu đạo á thì tụi nó cũng được ảnh hưởng, và mình dạy nó nên nó cũng khác. Chứ tự nhiên mà không học đạo mà mình cứ đi chơi hoài thì tụi nó đâu có cơ hội mà nó tiến hóa được, thấy không? Nhờ học đạo á thì mình mới hiểu đạo, thì lúc đó mình mới tự thức. Còn mình không có tự thức thì tự nhiên tụi nó phải theo cái trình độ đó hoài, nó không có tiến hóa được. Cũng như ở đó mình ăn mặn mình đâu có biết đâu, khi mà mình thức tâm rồi đó, thì mình thay đổi, thì mình lên một cái giới khác thì mình phải giữ cái giới đó. Hồi xưa mình thích đi chơi, bây giờ mình không thích nữa thì mình đã qua cái giới thanh nhẹ khác, mình phải giữ cái giới đó, chứ mình đâu có được tuột xuống nữa. Mà mình giữ cái giới đó không phải mình ở nhà mà không làm cái gì ra, cái đó nguy hiểm. Ở nhà mình phải lo học đạo, mình lo làm chuyện đạo đó, thì cái đó mình thấy mình không có đủ thì giờ, thì nó đâu có đòi hỏi đi đâu nữa. Bây giờ bạn bè mà có rủ đi đi lễ tiệc gì đó mình từ chối hết rồi, khi đang đám cưới thì từ chối hết rồi, nó thứ bảy chủ nhật là tôi hết rảnh rồi, thành ra đâu có đi đâu được nữa. Phải dạy nó từ từ để cho lục căn trần nó hưởng ứng với mình mới được, chứ nó chưa hưởng ứng thì nó cũng làm loạn. Nó phải ráng tu, mình ráng hướng về đạo nhiều thì tự nhiên mình cũng lôi cuốn nó được, từ từ
Còn còn nếu mình ăn chay mà vẫn còn thèm mặn thì sao anh bảo?
đó. Thèm mặn là tại vì thầy nói con trước,
Thì làm sao?
thì bây giờ mình phải hành thiền nhiều hơn, là mình phải dạy tụi nó nhiều hơn, mà mình phải thở nhiều hơn để cho nó giải cái trược. Thầy nói khi mà mình còn thèm đồ mặn á, tại vì cái trược mình giải chưa hết, hồi đó giờ mình ăn nhiều quá mà mình đâu có giải hết, mình tưởng mình giải nhưng mà nó không có giải, thành ra mình phải thở nhiều nữa, phải thở nhiều lắm. Một ngày chỉ thở phải ít nhất 3 lần á, tôi ngày nào cũng là 3 vòng thở không, ít nhất á, chứ nếu mà mình thở lơ mơ không có đủ đâu. Trược nó mới còn tham đồ ăn đồ mặn là tại mình còn trược, chứ không có gì hết.
Rồi. Rồi, nếu mà mình vẫn còn thèm gì mình có tội không?
Không có tội gì, cái tội là tại vì mình còn mê mê ăn á, cái tội đó cái tội mê ăn thôi, là mình chưa có giải được cái mê ăn của mình còn thích ăn, còn thích ăn, chứ mình chưa có trị được cái miệng của mình, cái tứ quan của mình á, cái miệng cũng khó trị lắm, nó muốn ăn cái này nó muốn ăn cái kia, nó đòi ăn, là cái đó là cái tập quán, cái thói quen của mình thôi. Thì mình phải phải có nghiêm luật từ từ, chứ bây giờ nếu mà chị bỏ một lần không được thì từ từ chị bỏ một lần hai lần, hồi đó tôi bỏ cũng vài lần thì lúc đó sao nó mới dứt khoát luôn. Thì không, khi mà nghe Eli nói chuyện đó thì tôi nói Eli nói có lý thì tôi có nghe thôi, chứ hồi đó mình cũng như mọi thường, mình không để ý đâu, mình thấy vô vi thì cũng dễ giải, mình muốn ăn gì ăn mình lo tu thôi. Nhưng mà thiệt sự mình không có tiếng, tại vì mình giải không có nổi, mà mình tưởng mình giải nổi, nó nguy hiểm chỗ đó đó. Thành ra mấy chục năm mình cũng bị gạt thì cũng như niệm Phật mình cũng bị gạt vậy, cũng bị gạt nhiều
Cảm ơn anh Bảo.
lắm bị gạt thì mới thức tâm chứ. Thầy nói mình, tại vì ông thầy luôn luôn ông nói hai mặt, mà mình nghe có một mặt đó là nguy hiểm, tùy theo mình muốn ở cái giới nào, mình muốn ở giới đó thì ông cũng chịu mình, ông nói cũng ok. Nhưng mà nếu mà mình muốn tiến lên á, ông cũng có nói cái đường khác để cho mình tiến lên thanh nhẹ hơn, chứ không phải là ông có nói. Thành ra cái tùy mình quyết định con đường tiến hóa của mình thôi, chứ không ai quyết định giùm.
Hay, cảm ơn Bảo chia sẻ những kinh nghiệm bản thân đó, rất là hay, cảm ơn anh.
Mình phải sửa nó mới tiến. Còn nếu mà mình tu hoài, mình cứ ở trình độ đó hoài cũng được. Ông trời ông cũng cho, ông trời cũng làm ra những cảnh đẹp để làm chi, để cho con người đi cho nó khuây khỏa tâm hồn, nghĩ tới thiên nhiên nhiều hơn chứ. Nhưng mà cho cái giới đó thôi. Còn mình bây giờ mình muốn tiến qua cái giới khác á, thì mình phải làm cái chuyện khác hơn. Chứ mình tiếp tục vậy hoài á, là suốt kiếp này mình chỉ ở cái giới đó thôi, mình không có tiến lên được. Trong khi đó mình cái pháp này tự tu tự thức tự tiến, thì mình phải tự thức thì mình mới tiến được, mình mới sửa được, mình mới chấp nhận qua cái giới khác. Mà mình muốn vậy á, là mình phải diều tiến lục căn trần, mà muốn diều tiến tụi nó mình phải luyện nó niệm Phật, luyện luyện cho nó niệm Phật á, để gia tăng cái trình độ nó lên. Còn mình không luyện cho nó niệm Phật á, mình nói nó không nghe. Bây giờ phần hồn hiểu đạo muốn ăn chay, muốn ở nhà trụ điển lên nhẹ, mà nói tụi nó không nghe ở nhà, lát hồi nó nhắc đi đi đây đi đó đi chơi ở nhà nó chịu không nổi, này nó chưa có quen, mình phải tập nó từ từ thôi. Yeah. Cái này là lần chót đi hồi trước khi Covid, rồi sau đó là hết đi luôn. Rồi
Cảm ơn anh Bảo, rất là hay. Dạ, thank you
rồi ha, xin chào anh
Dạ, dạ em chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo.
Bảo, chờ đi. Chào,
Bye bye.